Chương 493, Khấu Chuẩn lo lắng lại hiện di chỉ ngày thứ 2 trạm vạng tối Thiên Ba phủ Dương gia. Chúng nữ đem vừa mới cơm nước xong uống trà nói sẽ chuyện phiếm đang muốn một chút tạm đi, một gia đình mặt mang vui sắc chạy vào nói, Lão Thái Quân bắt đường tử thư tin đến. Chúng nữ đem nghe vậy bận rộn lại ngồi về chỗ cũ cười lên, Lão Thái Quân mau nhìn xem bắt tỷ nói cái gì. Lúc nào hồi kinh? Lão Thái Quân nhận lấy thư tín vừa mở thư ra phong một bên bất đắc dĩ nhổ nước bọt nói, nha đầu này cách mấy ngày liền biết thư trở về, đơn giản là đi nơi nào du ngoạn lại thấy cái gì chuyện vui có gì có thể đọc. Cũng không biết rằng vợ chồng bọn họ đi Hoài Đông là làm việc vẫn là du ngoạn, quanh đi quẩn lại đều đổi trên quân báo, thật là không biết tiết kiệm. Thời đại này tuy có quan biên dịch cùng hành thương tiện thể tư nhân thư tín, nhưng hành động chậm chạp Dương Bát Tỷ thư tín bình thường đều là người chuyên trách đưa hao tốn vẫn còn rất cao. Như thế hành động để cho luôn luôn tiết kiệm xả Thái Quân có chút không ưa. Dương gia Tam Nương mang theo vị chua cười nói, ai kêu Bát Tỷ gả tốt đâu? Tào gia phú khả địch quốc có thể so sánh chúng ta có tiền nhiều, cũng không biết rằng Tào Bân kia tiểu tử nơi nào đến nhiều như vậy tà tài. Xả Thái Quân cũng không để ý gì tới nàng bày ra thư tín sau đó, chậm rãi được, phải, đọc lên đến đợi nhìn thấy Bát Tỷ có thai trên mặt nhất thời tách ra đủ cười. Được, được a nha đầu này không có cô phụ lao thân nhu tính. Chúng nữ đem cũng kinh hỉ dị thường, đại nương lại mang theo điểm lo âu bận rộn hỏi, Lão Thái Quân tuấn tài nói thế nào đem hải tử cho làm con thừa tự cho Dương gia chuyện không có đổi ý đi. Niên đại này mọi người đối với, đúng, dòng dõi 10 phần xem trọng trung tính hầu phủ chính mình cũng còn chưa có đời kế tiếp nam đinh như trước tiên mang thai bàng yến yến không có sinh ra nhi tử khó bảo toàn Tào Bân sẽ không chơi xấu. Xa Thái Quân nghe vậy trong lòng cũng là siết chặt bận rộn nhìn xuống dưới nhất thời hoa mi tỏa ra cười thỏa mãn nói, không có đổi ý hắn còn nhờ lao thân cho ta kia tôn nhi chuẩn bị tên đi. Tam nương cười nói, Tào Bân kia tiểu tử vẫn còn có chút lương tâm. Xa Thái Quân liếc, trắng, nàng một cái, so sánh ngươi còn có lương tâm nhiều. Tam Nương cười hướng mọi người nói, các ngươi nhìn Lão Thái Quân hiện tại chỉ thương nàng bảo bối con rể, ta chỉ nói một câu nàng lão nhân ra liền không vui, chúng ta cũng đều thành ngoại nhân rồi. Lão Thái Quân cười sân một câu tải, mới, hỏi, các ngươi đều nói cho hải tử lấy cái tên gì tốt. Giữa lúc chúng nữ đem tràn đầy phấn khởi thảo luận thời điểm canh cửa đột nhiên bẩm báo, Lão Thái Quân giặc bao hai vị đại nhân cầu kiến. Lão Thái Quân ngẩn người một chút nụ cười lập tức tan biến không còn dấu tích thở dài nói, hai vị đại nhân vào đi. Tại Tào Bân trước khi rời kinh bao trưởng liền hướng nàng biểu đạt qua lo âu chi tình, còn hy vọng Dương gia nữ tướng bằng vào trong quân uy vọng giúp đỡ ổn định trong kinh tình thế, chỉ có điều bị nàng qua loa lấy lệ đi qua. Hôm nay trong triều Vương Phan Lượng đám nhân mã thế như thủy hỏa kịch biến chạm một cái liền bùng nổ, Xa Thái Quân đại khái có thể đoán được bọn họ tới làm gì. Quả nhiên Khấu Chuẩn đội vã sau khi đi vào liền xanh mặt cấp bách nói ra, Phan Nhân Mỹ rốt cuộc không trải qua triều đình thương nghị mang binh bắt vương thừa tướng mấy vị trọng thần, đây rõ ràng là muốn đem nắm giữ triều đình lưu triều soán quyền a. Lão Thái Quân sự tình khẩn cấp hiện tại chỉ có ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ. Xa Thái Quân lắc đầu liên tục nói, Khấu đại nhân thế nào nói ra lời này? Phan Nhân Mỹ dám như vậy hành động nhất định sẽ có thái hậu ý chỉ, lao thân lại có thể thế nào? Tự tiện động binh chính là tội mưu phản. Gặp nàng không để bụng Khấu Chuẩn gấp đến độ thẳng dậm chân, Lao Thái Quân ngươi hồ đồ a, không có xá nhân viện thảo ra ký thái hậu cá nhân chỉ sao có thể làm số? Tình hình Phan thị cha và con gái tự dưng bắt trọng thần ý tại bài trừ đối lập như gọi bọn hắn được như ý, cái này đại tống giang sơn chẳng phải lâm uy? Từ xưa đến nay bao nhiêu ngoại thích quyền thần phá vỡ xã tắc xoán đoạt giang sơn, Lao Thái Quân làm sao không hiểu chuyện này? Bao Trừng đã trầm ngâm hồi lâu lúc này cũng bổ sung nói, dựa vào bao mộ ý kiến, Lão Thái Quân không cần mang binh vào triều như thế không hợp pháp, độ chỉ thượng thư chỉ luyện binh biểu dương thái độ là được. Nghĩ đến cái này một dạng liền có thể uy hiếp Phan Nhân Mỹ chờ người khiến cho bọn hắn không đến mức không cố kỵ chút nào tùy ý làm vậy. Nói tới chỗ này hắn không khỏi thở dài một tiếng, về sau Bao Trừng tự mình thượng sớ nói thẳng tận lực làm vương tướng giải thích rõ thanh bạch. Hắn biết rõ mình loại ý nghĩ này có chút lý tưởng hóa, nhưng hắn tính cách không cho phép chính mình phá hư phép tắc cùng Phan Nhân Mỹ so sánh nát vụn loạn trên thêm phiền. Khấu Chuẩn không ngờ tới Bao Trừng suy nghĩ như vậy, bảo thủ cũng không cho rằng hắn suy nghĩ sẽ đưa đến tác dụng gì, đã có điểm hối hận kéo hắn qua đây. Bất quá hiện tại quan trọng nhất là trước tiên thuyết phục Xà Thái Quân ra mặt cụ thể hành động lúc đại khái có thể đối với nàng khắc hành, được, như đồ dẫn đạo, Lao Thái Quân Khấu Mộ biết rõ các ngươi đối với, đúng, vương tướng có không ít oán khí nhưng này lần là vì là bảo vệ đại tống Giang Sơn. Tiên đế nhân hậu đối với, đúng, Dương gia từ trước đến giờ chưa hề bạc đãi các ngươi, cũng không muốn nhìn thấy đại tống Giang Sơn bị Phan Nhân Mỹ cướp đi. Thấy Xà Thái Quân hiện ra do dự chi sắc, Khấu Chuẩn đang muốn không ngừng cố gắng gấp rút quên một quế anh lại đột nhiên chen lời nói, Lão Thái Quân tiên đế đem quân quốc trọng sự nâng ở ba vị trọng thần liền tính vương thừa tướng không ở còn có trung tính hầu. Ta Dương gia bất quá võ hơn chức thấp mà mỏng sao có thể vượt quyền danh vị tự tiện nhúng tay triều chính. Tào Bân luôn luôn xảo trá lại trọng thị tình báo, nàng không tin Tào Bân không biết trong kinh hoàn cảnh nếu đối phương không có đối với Dương gia làm an bài nhất định có còn lại mưu đồ cũng sẽ không để cho Dương gia thụ hại. Cái này một điểm nàng vẫn là rất tin tưởng Tào Bân. Hơn nữa Khấu Chuẩn nói đến tiên đế hậu đãi để cho nàng có chút không vui, như tiên đế thật lòng hậu đãi Dương gia các nàng cũng sẽ không lên xuống thường thường bị đánh áp chế. So sánh với Dương gia tiên đế càng thêm dày hơn đợi Phan thị không thì Phan Nhân Mỹ cũng không có năng lực hộp điều khiển từ xa sơn tây dẫn đến tông bảo xảy ra bất chắc. Nghe thấy một quế anh mà nói, Xa Thái Quân cũng kịp phản ứng, Phan Thái Hậu bắt người lý do lại không đứng đắn cũng là đại tông Thái Hậu chiếm cứ đại nghĩa danh phận. Huống chi Dương gia hiện tại nhờ bao che với Tào Bân hắn đều không có tham dự, Dương gia có lý do gì thay Vương Duyên Linh chờ người xuất đầu. Ngay sau đó lắc đầu nói, Khấu đại nhân không cần phải nói, Lao thân không hiểu cái gì hướng cạnh tranh, chỉ biết vì quốc gia hiệu lực tập trung. Nếu không có triều đình chỉ rõ, Lao thân không dám tự tiện hành sự. Khấu Chuẩn mắt thấy muốn thuyết phục Xà Thái Quân không nghĩ đến bị một quế anh một lời cự tuyệt nhất thời có chút cấp bách, Hồn Thiên Hầu trùng tinh hầu tại phía xa Hoài Đông ngoài tầm tay với chờ hắn hồi kinh sợ rằng lúc này đã trễ. hắn thế lực phong phanh làm sao có thể lấy sức một mình chống lại Phan thị cha và con gái? Đối với Dương gia cũng bất lợi a. Lúc này hắn đã hối hận ngồi nhìn Vương Duyên Linh chờ người đem Tào Bân điều tra biện kinh phá hư tiên đế quản thúc chi pháp. Hắn lo lắng hơn Vương Duyên Linh ngã đài sau đó, Tào Bân cái này không có liêm sỉ sẽ bởi vì Phan thị cha và con gái thế lớn đầu nhập vào đối phương đối giáo cho giặc. Gia hỏa này dù sao không phải cái gì cương trực người, mặc dù có tài, mới làm việc phòng tuyến cuối cùng lại rối tinh rối mù. Một Quế Anh lại không phải dễ dàng như vậy thuyết phục, ta Thiên Ba phụ thật sự không có năng lực như Khấu đại nhân có mưu đồ gì không đi tìm địch thanh tướng quân thương nghị. Hắn chính là điện tiền ti chỉ huy phó sứ trưởng quản trong kinh cấm quân. Nghe nói như vậy Khấu Chuẩn có phần bất đắc dĩ, hắn đã sớm đi tìm địch thanh, chỉ là hắn vừa không có triều đình mệnh lệnh rõ ràng lại cùng địch thanh không có giao tình, đối phương càng sẽ không để ý đến hắn. Nghĩ tới đây Khấu Chuẩn có chút tuyệt vọng nói, lại tống sợ là không ngày nào sắp là vậy. Đợi đưa đi Khấu Chuẩn cùng bao trưởng xà thái quân tài, mới lo lắng thở dài nói, Giang Sơn không yên chúng ta lại không có năng lực khó a. Một Quế Anh ở một bên dắt dịu lấy nàng an ủi, lão thái quân không cần quá mức lo lắng, chúng ta dù sao không nắm giữ triều đình không rõ trong đó tính kế, lúc này theo lý tin tưởng Tào Bân. Xà thái quân gật đầu một cái, ngày mai chính là lớn triều, xem Phan thị cha và con gái tính toán làm sao đi. Ngày thứ hai lớn triều, trước đại điện mới chống chỗ không ít vị trí Phan nhân mỹ vẻ mặt hăm hở rốt cuộc lướt qua chính sự đường chính mình áp lên hướng ban đến Phan thái hậu cũng mắt hạnh hàm ý muốn thêm vi nặng. Xà thái quân âm thầm thở dài một tiếng thấy Phan thái hậu chỉ trích Vương Duyên Linh tự ý quyền lớn phong cận thần có phần lo lắng. Trong đó tuy có bao trưởng chờ người nói thẳng tiến gián lại bị điện bên trong ngự sử lấy phạm thượng chi danh xử phạt nói liên tục cơ hội đều bị tước đoạt sẽ không có thể lay động Phan thái hậu. Giữa lúc Phan thái hậu đắm chìm trong đại quyền hết nắm sung sướng lúc Vương Duyên Linh đột nhiên giơ một trương thánh chỉ xông vào đại điện khàn giọng quát to, thiên đế di chỉ như thái hậu Phan thị cùng hắn cha tự dưng biếm xích trọng thần chiến tranh bên trong phạt lại có cướp hiểm nghi khiến Vương Duyên Linh phục mệnh thái hoàng thái hậu giáng quốc. Phan thái hậu nghe vậy sắc mặt đại biến giọng dịu dàng nổi giận nói, Vương Duyên Linh ngươi thật là to gan tự mình ngượt ngục không nói lại vẫn dám ngụy tạo thiên đế di chỉ mau đem hắn cầm xuống. Chính lúc này Thái hoàng thái hậu Lưu thị đã đến vượng quan Hà Bí đi vào đại điện liếc về Phan thái hậu một cái nói, ai ra có thể làm chứng vương tướng công nơi phụ mệnh gì chỉ chân thực không bỏ sót N493. Chương 494, nói xấu hậu quả Vương Duyên Linh dã vọng thấy Thái hoàng thái hậu xuất hiện ở đại điện Phan thái hậu tâm bên trong phát rét. Nếu chỉ là Vương Duyên Linh liền tính trong tay hắn gì chỉ là thật cũng rất khó lay động quyền mình y lấy tín nhiệm với người. Vương Duyên Linh dù sao cũng là thần mà mình mới là quân lấy thần chế quân không có ai sẽ tâm phục chúng thần cũng sẽ nghi vấn hắn hiệp chế thiên tử, nhưng cộng thêm Thái hoàng thái hậu thì bất đồng. Cái này lao nữ nhân tuy có hồ sơ tội phạm tại thân nhưng dù nói thế nào cũng là tiểu hoàng đế đích thân tổ mẫu bối phận còn áp chính mình một đầu, phối hợp di chỉ có thể nói là không chê vào đâu được. Thấy Vương Duyên Linh bày ra di chỉ triển lãm Phan thái hậu nhất thời rốt cuộc tìm không đến một chút kẽ hở không khỏi hận đến cắn răng nghiến lợi, di chiếu tuyệt đối không là thật các ngươi đây là tại bức thoái vị mưu phản. Bởi vì chính nàng trong tay liền có tiên đế mật chỉ vào trước là chủ phía dưới, chỉ cảm thấy đáy lòng rét lạnh tràn đầy oán hận. Đều nói hoàng gia vô tình nguyên tưởng rằng tiên đế tại lâm trung thời khắc đem xã tắc cùng hoàng nhi giao phó cho chính mình lại không nghĩ rằng từ đầu tới cuối hắn đều đang tính kế chính mình thà rằng đem lớn nhất hậu thủ giao cho ngoại nhân cũng muốn phòng chính mình một tay. Lúc này Phan Nhân Mỹ cũng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng nhìn đến Phan Thái Hậu phản ứng hắn không chần chờ chút nào vung lên hốt bản nổi giận nói, Vương Duyên Linh ngươi lại dám ngụy tạo di chỉ. Võ sĩ ở chỗ nào còn không cùng ta đem lịch tặc cầm xuống. Tình huống bây giờ có chút vượt quá hắn trưởng không bất quá hoàng cung cấm vệ đại bộ phận đều trong tay hắn chỉ cần cường hành khống chế được cục diện Vương Duyên Linh cùng Thái hoàng thái hậu liền vén không bình thường sóng gió. Tuy nhiên hắn còn hơi nghi ngờ cái gọi là di chiếu nhưng Vương Duyên Linh đến có chuẩn bị hắn tuyệt không thể nhiệm kỳ phát huy. Về phần quần thần suy nghĩ hắn đã nhìn không nhiều lắm. Hướng theo Phan Nhân Mỹ quát to một tiếng ngoài điện cùng lúc xông vào hơn trăm như sói như hổ cấm vệ đem điện bên trong chúng thần vây vào giữa. Phan Nhân Mỹ thấy vậy trên mặt nhẹ nhõm đang muốn thúc giục binh sĩ cầm xuống Vương Duyên Linh cùng Lưu Thái hậu lại thấy Vương Duyên Linh đối với đúng trẻ tuổi kia tướng lãnh vất tay nào nói. Hiện tông tướng quân này chính là bảo vệ xã Tắc Chi lúc nhanh đem lịch thần bắt. Thấy trẻ tuổi kia tướng lãnh chắp tay ứng lệnh, cầm đao hướng về chính mình đi tới Phan Nhân Mỹ nhịn được sắc mặt đại biến nâng hốt mắng, Vương Hiển Tông ngươi dám phản chủ đầu hàng địch. Kia Vương Hiển Tông là Cần Túc Bá Vương Đức Dụng thứ con thứ vương gia từ đời thứ nhất Cần Túc Bá còn sống lúc theo Phan Nhân Mỹ là hắn đáng tin thuộc hạ hắn tự nghĩ cũng chưa từng bạc đãi qua vương gia tín nhiệm có thừa. Không phải vậy liền tính Vương Hiển Tông võ nghệ siêu quần hắn một cái con thứ cũng rất khó có cơ hội xung tiếp nhận Tử Vi Điện cấm vệ quân đốc. Phan Nhân Mỹ làm sao cũng thật không ngờ vương gia rốt cuộc sẽ bị Vương Duyên Linh kêu gọi đầu hàng cái này khiến hắn vội vàng không kịp chuẩn bị hoàn toàn không có chuẩn bị. Bất quá Phan Nhân Mỹ phản ứng cũng hết sức nhanh chóng hắn bất thình lình ném ra hốt bạn cướp đường liền hướng ngoài điện đi mau. Hoàng cung cấm vệ bên trong giải giáp Phan thị môn hạ tướng lãnh hắn không tin Vương Duyên Linh có thể đem những người này toàn bộ kêu gọi đầu hàng. Vương Hiển Tông chỉ là mượn Phan gia tín nhiệm có thể tại cấm quân luân phiên trực ban bề ngoài tay máy tay chân hắn chỉ muốn chạy ra đại điện là có thể cản khôn lịch chuyển trọng trường đại cục. Nhìn thấy loại tình cảnh này Phan thái hậu đã có nhiều chút nha. Trong tâm vừa sợ vừa khí nàng không nghĩ đến nhà mình cái này cha rốt cuộc như vậy không đáng tin cậy lại ở lúc mấu chốt rơi liền. Vương Duyên Linh đã sớm trong quân đội không có sức ảnh hưởng trong kinh đại bộ phận cấm quân đều tại Phan Nhân Mỹ cùng Tào Bân thân tín dưới quyền loại này đều có thể bị đối phương trộm nhà nàng cũng không biết dạng nào biểu đạt tâm tình lúc này. Bất quá hiện tại tình huống nguy cấp nàng nhìn không được oán giận liền vội vàng đứng lên muốn hô hoán chính mình tâm phúc. Nhưng mà Lưu Thái Hậu sớm có chuẩn bị hơi chút tỏ ý liền có mấy cái khổng vũ thái giám tiến đến đem Phan thái hậu cùng bên người cung thị toàn bộ chế trụ. Cùng này cùng lúc Vương Duyên Linh thấy Phan Nhân Mỹ muốn ra điện nhất thời cấp bách, Hiện Tông mau đem hắn ngăn cản không thì vạn sự đều ngừng. Vì nước bắt giặc không cần kiêng kỵ. xác thực như Phan Nhân Mỹ nơi liệu hắn có thể kêu gọi đầu hàng Vương Hiển Tông đã hao tốn không ít tâm tư, cộng thêm Phan Nhân Mỹ đột nhiên làm khó dễ thời gian đội vàng, hắn cũng không có nắm giữ quá nhiều binh tướng. Bây giờ có thể đem Phan thị cha và con gái bước đến cảnh túng thiếu hoàn toàn là bởi vì xuất kỳ bất ý Phan Nhân Mỹ trong quân đội căn cơ thâm hậu không phải hắn có thể so sánh, một khi cho đối phương cơ hội thở dốc hắn đem lại không có cơ hội đem Phan Nhân Mỹ diệt trừ, càng không có cơ hội xoay mình. Vì vậy mà hắn tuyệt không thể thả Phan Nhân Mỹ rời khỏi. Vương Hiển Tông nghe vậy bận rộn tung người bay vọt đưa tay nắm lấy Phan Nhân Mỹ vai cánh tay. Phan Nhân Mỹ mặc dù tuổi trẻ lúc võ nghệ không tệ nhưng dù sao đã tuổi già lại thường xuyên sống an nhàn sung sướng, luận khí lực ở đâu là Vương Hiển Tông đối thủ. Lại bị một cái hao ở chỉ phải quát lên, Vương Hiển Tông ngươi cái này vong ân phụ nghĩa chi đổ Vương gia đều bởi vì ngươi hổ thẹn. Hắn chủ ý là muốn để cho Vương Hiển Tông xấu hổ trở ra, không nghĩ đến Vương Hiển Tông nghe nói như vậy càng thêm phẫn nộ, khuôn mặt vặn bẹo một hồi trong mắt hiện ra điên cuồng chi sắc, giận dữ hét: "Lão tặc ngươi chết đi cho ta." Nói xong trong mắt lệ sắc chợt lóe bất thình lình cơ đao chém tới. Vương Hiển Tông vốn là bởi vì con thứ thân phận gặp phải trong tâm bất bình một lòng nghĩ cưới một cao môn chi nữ có thể tại tách ra về sau để cao môn đỉnh. Không nghĩ đến trước đây không lâu cha hắn Vương Đức Dụng lại mệnh lệnh hắn đón dâu dưới quyền tiểu giáo chi nữ, càng làm cho hắn hận ý đâm sâu vào. Vương Duyên Linh chính là nhắm ngay hắn tâm kết đáp ứng đem chính mình đích cháu gái ruột gả cho mới đưa hắn kêu gọi đầu hàng. Phan Nhân Mỹ cùng Vương Hiển Tông nói ra tộc danh tiếng lại chính đâm đến hắn điểm đau câu lên hắn lửa giận trong lòng, kết quả có thể tưởng tượng được. Cha. Thấy Phan Nhân Mỹ ngã trong vũng máu, Phan Thái Hậu kêu đau một tiếng trực tiếp ngất đi. Có chút Phan gia võ thần vốn muốn tiến đến giúp đỡ chính là khổ nổi không có binh khí tại thân đều bị cấm vệ trở trụ, chỉ trơ mắt nhìn đến Phan Nhân Mỹ bị Vương Hiển Tông cơ đao đao chém còn ngã. Phan Nhân Mỹ bản thân cũng thật không ngờ hắn trẻ tuổi lúc Nam Trinh Bắc chiến quát tháo nhất thời tuổi xế chiều, sau đó lại tại triều đường hô phong hoán vũ, vốn là đem có tiền cảnh lớn lại chết tại chính mình nhất thời sơ suất cùng nói xấu trên. Lúc này toàn bộ đại điện đều an tĩnh lại, mọi người thật không thể tin phải nhìn lên Vương Hiển Tông, chỉ cảm thấy phảng phất như trong ngộng một dạng. Bình thường từ đại tống lập quốc đến nay triều đình trọng thần vẫn là lần thứ nhất làm đình bị giết. Loại sự tình này liền hoàng đế đều chưa từng làm. Lần trước làm đình kẻ giết người vẫn là Tào Bân diệt phản loạn tạo nên, chỉ có điều Trương Văn nhất giới trung cấp võ quan lại mạo phạm Tào Bân trước không có ai coi hắn là chuyện. Nhưng Phan Nhân Mỹ chính là đương triều quốc trưởng su mật viện chủ sự thuộc về tể chấp trọng thần Vương Hiển Tông, giá hỏa này lại nói giết liền Vương Duyên Linh đều không có ngờ đến. Giữa lúc chúng thần câm như hến lúc Lưu Thái Hậu lại như không có chuyện gì xảy ra nói, xoán lịch chi thần theo lý chịu giết Vương Hiển Tông làm tốt mệnh ngươi tạm thời thủ đoạn hoàng thành ti chuyện công hộ vệ hoàng cung. Vừa nói, nàng lại liên tục hạ chiếu. Chuyển bản cung ý chỉ khiến Cao Nhạc Hầu Lưu Đẹp Quyền đảm nhiệm điện tiền ti chỉ huy sứ nhanh đi điện soái phủ đoạt lại Vương Đức Dụng phủ ấn. Đối với trong triều quan viên, Lưu Thái Hậu cũng không có lập tức cải huyền dịch trương mà là đem trong cung hộ vệ toàn bộ bỏ cũ thay mới, còn đem nàng huynh trưởng Cao Nhạc Hầu Lưu Đẹp bổ nhiệm làm điện tiền ti chỉ huy sứ. Không chờ chúng thần phản đối, nàng lại bổ nhiệm mới lại Vương Duyên Linh vì là chính sự đường thủ tướng khác thêm bình trương quân quốc trọng sự chức vụ. Chức vị này đã vượt quá đại tống lập quốc đến nay tể tướng mặc kệ quân sự ràng buộc, trực tiếp để cho Vương Duyên Linh có tham dự đủ loại quân chính đại sự quyền lợi. Nghe thấy cái này, bổ nhiệm liền Khấu Chuẩn cùng Bao Trừng đều có chút kinh ngạc, bọn họ cũng bị Vương Duyên Linh cùng Lưu Thái Hậu một động tác liên tục kinh sợ. Hai người lúc trước còn đang là triều đình lo lắng thay Vương Duyên Linh buôn tẩu, không nghĩ đến Vương Duyên Linh giấu kỹ sâu như vậy liền bọn họ đều lừa gạt. Bọn họ thậm chí có nhiều chút hoài nghi Vương Duyên Linh là cố ý thể hiện sự yếu đuối cho Phan Nhân Mỹ thiết lập hãm vào để cho hắn binh hành, được, nước cờ hiểm sau đó danh chính ngôn thuận bắt hắn lại hành vi phạm tội đem diệt trừ. Hôm nay Lưu Thái Hậu trưởng quân Vương Duyên Linh trị quốc như là đã sớm thương lượng xong một dạng, bình thường. Bao Trưởng cau mày một cái đang muốn ra ban phản đối lại bị Khấu Chuẩn lặng lẽ kéo, tuy nhiên Vương Duyên Linh làm có chút quá phận nhưng tổng thể đến nói vẫn là tốt. Ít nhất hắn phá hư Phan Nhân Mỹ muốn độc trưởng triều đình kế hoạch diệt trừ ngoại thích chi mắc. Về phần Phan Nhân Mỹ chết tại triều đường tạo thành ảnh hưởng tồi tệ vẫn không tính là trước mắt quan trọng nhất chuyện. Hôm nay triều đình đột biến nhân tâm bất ổn, hắn không nghĩ Bao Trưởng loạn trên thêm phiền muốn vào nói, ít nhất cũng phải chờ triều cục ổn định về sau. Tạm đi vị trí chỗ đó, Vương An Thạch nhìn Trương Đôn một cái gặp hắn khẽ lắc đầu tài, mới hơi yên lòng một chút. Hắn từng cùng Tào Bân nói chuyện qua trị chính trị lý lẽ, biết rõ hắn cải cách Giang Nam tại phú chỉnh đốn Hoài Đông mối vụ chờ một loạt hành động đều là đang vì toàn diện cách tân cường quốc công liêu làm chuẩn bị. Cho nên hắn có chút bận tâm Vương Duyên Linh chờ người chính biến sẽ phá hư Tào Bân khổ tâm lưu đồ. Nhưng hắn cũng rõ, Trương Đôn tuy nhiên bị Tào Bân dặn dò không ít chuyện hạng nhưng cũng bị đánh trở tay không kịp. Hắn thật không ngờ Vương Duyên Linh rốt cuộc sẽ liên hợp Thái Hoàng Thái Hậu mượn tiên đế gì chỉ chu sát Phan Nhân Mỹ hành sự như thế tỉ mỉ cẩn thận tàn nhẫn. Bất quá đối phương tạm thời không có phá vỡ chính mình phương này hạch tâm lực lượng, Trương Đôn cũng không dám tự tiện làm chủ hết thảy, còn phải chờ Tào Bân hồi kinh lại quyết định. Mọi người đăm chiêu suy nghĩ, Vương Duyên Linh đương nhiên không biết được. Hắn thấy Lưu Thái Hậu tuyên bố bổ nhiệm về sau không có trọng thần lên tiếng lực kháng, nhất thời yên lòng rồi sau đó chính là lòng tràn đầy vui sướng. Hôm nay hành sự tuy nhiên hậu hoạn rất nhiều, nhưng chỉ cần tranh thắng cuộc có là thời gian chậm rãi sơ lý chỉnh đốn. Trước mắt Phan Nhân Mỹ đã chết, Phan Thái Hậu cũng sẽ được Thái Hoàng Thái Hậu xử trí, Phan Thị Dư đảng đã quần long vô thủ không có thành tựu, việc cấp bách là mau sớm suy yếu Tào Bân. Tốt nhất trước ở hắn hồi kinh lúc trước đem trong tay binh tướng cùng tài phú toàn bộ cho ra. Hơn nữa hắn đã sớm đối với, đúng, Giang Nam thị bạc ti đỏ con mắt không thôi, Tào Bân còn khiến chúng nó mỗi năm còn giữ lại 3% thuế vào dự liệu xây cái gì quan doanh sở nghiên cứu như cũng giao từ chính sự đường an bài, có thể vì triều đình cùng bách tính làm bao nhiêu chuyện thật. AN494. Chương 495, Bao Trưởng rất tức giận Phan Thái Hậu hối hận Vương Duyên Linh, từ lúc Lưu Thái Hậu liên hợp chính biến nắm giữ triều đình về sau đã qua mấy ngày. Hắn tuy nhiên bận tối mày tối mặt mệt mỏi không chịu nổi, nhưng bởi vì quyền lực kích thích mỗi ngày mặt mũi hồng hào tinh thần dị thường. Phan thị nhất đảng trọng yếu quan viên đại bộ phận đã bị biếm hoặc bị cha quân chính đại quyền hết kéo tay của hắn có thể nói là đắc ý vô cùng. Hôm nay hắn chính suy nghĩ nghĩ cái lý do gì đem Địch Thanh điều đi biên trấn, chỉ cần không có tâm phúc thủ hạ trưởng quân Tào Bân cũng liền không có gì uy hiếp. Chính sự đường bên trong, mắt thấy ngày đã qua buổi trưa, Vương Duyên Linh đang bưng chén đũa cùng đồng liêu cùng nhau dùng cơm, liền thấy Bao Trừng mắt tức giận khí cầm trong tay hốt bản giáo bước mà bảo vương tướng cùng hạ quan tiến cung khuyên can thái hoàng thái hậu tu lại Cao Nhạc hầu lưu đẹp điện tiền ti chỉ huy sứ trước. Vương Duyên Linh ngẩn người một chút không vui bưng chén đũa xuống nói, xảy ra chuyện gì để cho hy nhân gấp gáp như vậy? Gặp hắn tròm dâu trên dính mấy hạt gạo cơm, bên cạnh Hạ Kiếm Trương vội vàng tiến lên cẩn thận thay hắn vuốt thuận dâu quai nón, ân cần cười nói, vương tướng trăm công nghìn việc dùng bữa thời gian cũng không được rảnh rỗi thực sự để cho người kính nghệ. Bao Trừng thấy vậy không khỏi cho mày, hắn xem như minh bạch Hạ Kiếm Trương vì sao chậm chạp không bị biếm ra thủ đô. Đường đường tể chấp đã vậy còn quá định hót, ở đâu là Khấu Chuẩn nói cái gì chính là chúng chính doanh chiều kết quả. Đây rõ ràng vẫn là tiểu nhân được thế. Vương Duyên Linh lại không để bụng chỉ là cười khoát tay trợ trụ Hạ Kiếm Trương sau đó hỏi, hy nhân Cao Nhạc hầu làm người khiêm tốn chính trực, ngươi vì sao muốn bạch tội hắn? Bao Trừng lúc này đã mặt trầm như nước nâng hốt bàn nói, tức thưởng tên số là quốc gia công khí đặc biệt là điện tiền ti chỉ huy sứ chức quan hệ kinh sư an ổn há có thể giao cho Lưu Đẹp bậc này hèn hạ kém tài hạng người. Hôm nay binh sĩ hoành hành nhai thị bách tính gặp nạn, Lưu Đẹp không thể giảng buộc còn dám tới ta Khai Phong phủ muốn người nó vô liêm sỉ hiếm thấy trên đời. Lưu Đẹp xác thực không phải hung hăng càn quấy người làm người cũng khá là khiêm tốn, nhưng hắn đột nhiên bị Lưu Thái hậu bổ nhiệm làm điện tiền ti chỉ huy sứ cũng là có nhiệm vụ, đó chính là thu mua cơ tâm. Hắn chưa bao giờ mang qua binh, bản thân cũng không để cho thuộc hạ tin phục, năng lực bỏ tiền quá nhiều hắn lại buông bỏ không được, vậy cũng chỉ có thể vẽ bánh nướng bồi dưỡng cảm tình lôi kéo thuộc hạ. Làm như vậy cũng quả thật làm cho hắn lôi kéo một ít võ tướng, bất quá điều này cũng làm cho những người đó mất đi ràng buộc, chỉ cho là cùng quốc cứu gia xưng huynh gọi đệ liền có thể muốn làm gì thì làm. Lưu Đẹp thấy mình hao hết khí lực lôi kéo tướng sĩ bị Bao Trừng hạ ngục, tự nhiên không thể yếu thế để bọn hắn đau lòng coi thường, ngay sau đó liền chạy tới Khai Phong phủ muốn người cái này tài mới nhắm chúng Bao Trừng nổi trận lôi đình. Nghe thấy những này, Vương Duyên Linh cũng minh bạch Bao Trừng tâm tình, nhưng đây là hắn cùng với Lưu Thái Hậu thương lượng xong quan trọng điều kiện hợp tác cơ sở, không có Lưu Thái Hậu hắn cái này tể tướng hiện tại rất khó ngồi vững vàng. Ngay sau đó trầm mặc một hồi quên đủ, khi nhân đem vi luật binh sĩ giao cho Cao vui mừng sau khi đi, trong quân chuyện giao cho trong quân xử trí lao phu tin tưởng Cao Nhạc hầu sẽ cho ngươi một cái hài lòng giao phó. Hạ Kiếm Trương cũng gật đầu phụ hòa nói, vương tướng nói không sai, phủ huyện các nơi sự vụ Bao đại nhân có thể tự làm chủ, không nên nhúng tay quân vụ chọc giận Thái Hoàng Thái Hậu liền không tốt. Nghe bọn hắn nói như vậy, Bao Trừng tính khí cũng tới đến hất lên ống tay áo nói, quốc pháp vẫn còn bao mộ sợ gì, nếu hai vị tướng công mặc kệ ta tự hành tiến cung cầu kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Nói xong chuyển thân liền hướng hậu cung đi tới. Vương Duyên Linh thấy vậy chỉ cảm thấy não nhân đau nhức cũng có phần bất đắc dĩ. Tuy nhiên Lưu Thái Hậu cái này người hợp tác chính trị đấu mức độ không sai, nhưng lâu cách triều đình thiếu hụt tâm phúc ngoại thích thế lực cũng không có bao nhiêu, ngay cả một gia dáng nhân tài đều không khơi ra đến, chỉ có thể dùng Lưu Đẹp cái này huynh trưởng chấp nhận. Biết rõ Vương Duyên Linh tâm tình không tốt, Hạ Kiếm Trương liền đội vàng khuyên đủ, thừa tướng không cần phiền não, Bao đại nhân không hiểu thừa tướng khổ tâm cũng chỉ là làm ồn ào thôi, trên triều đình vẫn là thừa tướng làm chủ. Hạ Kiếm Trương để cho Vương Duyên Linh tâm tình tốt chuyện không ít, chính phải tiếp tục dùng cơm liền thấy một cái tiến tấu viện quan viên vội vã chạy vào chính sự đường bẩm báo, thừa tướng tiệm tây cấp báo. Xanh đường thổ phiên giác tư La Thế Tử Đồng Chiên giết Liêu Quốc quan hệ thông gia sứ giả Liêu Đế giận dữ muốn mượn đường Tây Hạ chinh phạt xanh đường. Tây Hạ giống như cũng có xuất binh trợ trận chi ý, giác tư La phái người hướng về đại tống cầu cứu. Nghe được tin tức này, Vương Duyên Linh lại cũng không có tâm tình ăn cơm, có chút căm tức nói, chính là quan hệ thông gia Đồng Chiên tại sao lại giết Liêu Quốc sứ giả? Giác tư La chiếm cứ Thanh Hải hồ hướng Đông Hà hoàng địa khu là đại tống kiểm chế Tây Hạ đáng tin, minh hữu năm trước đại tống phạt hạ lúc hắn còn từng phái ra hơn 100,000 thổ phiên bộ hạ giúp đỡ. Cũng khó trách Vương Duyên Linh căm tức cứu đi, đại tống mới vừa khôi phục điểm nguyên khí, hắn thật sự không nguyện khai chiến không cứu đi, lại không cách nào đối với, đúng, minh hữu giao phó. Kia quan viên cười khổ nói, Liêu Quốc muốn quan hệ thông gia tôn thất chi nữ giống như cùng Trung Tĩnh hầu có chút quan hệ, Đồng Chiên vương tử cho rằng đây là Liêu Quốc đang chia rẽ hắn cùng với đại tống quan hệ. Lại thêm Liêu dùng lời nói không thích đáng, ngạo mạn vô lễ, vì vậy mà mới có chuyện này. Vương Duyên Linh ngẩn người một chút sau đó cả giận nói, lại là Tào Bân tên khốn này, đường đường tam ti sứ càng như thế hoang đường lạm tình, chỉ cho triều đình gây phiền toái. Nói cho thổ phiên sứ giả nhà hắn vương tử trêu ra mầm tai họa chính bọn hắn xử lý. Thấy kia quan viên muốn lui ra, hắn lại không thể không nhịn ở giận dữ nói, lại để cho kia thổ phiên sứ giả chờ một chút, đợi lao phu cùng Thái Hoàng Thái Hậu chúng thần thương nghị một chút, có lẽ có thể giúp đỡ bọn họ một ít quân giới tiền thuế, như thế cũng nói được. Cũng là Giang Nam Hải Mậu để cho triều đình có chút tiền dư, không phải vậy hắn còn thật không dám nói những lời này, dù sao đầu năm thời điểm triều đình đều nhanh nghèo bạc cố. Tiến tấu viện quan viên nghe vậy vẫn không khỏi khép lại khóe miệng, cảm giác vị này thừa tướng giống như là tại sai ăn mày. Điều này có thể quản có tác dụng gì? Bất quá này không phải là hắn có thể còn được. Một ngày này Phan Thái Hậu chính tại trong tẩm cung hề bại ngủ say, lại bị một hồi mơ hồ tiếng ồn ào thức tỉnh, nhất thời đến tinh thần vội vàng hướng thiếp thân cung nữ hỏi, tiểu đào xảy ra chuyện gì, Trung Tĩnh hầu hồi kinh sao? Nàng bị giam giữ mấy ngày này trừ thương tâm thê lương liền cơm cũng không dám ăn, e sợ cho bị người hạ xuống độc ám hại không rõ ràng chết. Trong tay nàng cũng có mật chỉ, còn có một tia hy vọng mượn Tào Bân lực lượng xoay mình. Mấy ngày này nàng nghĩ rất nhiều hối hận được, phải, dạ dày đều xanh, không hiểu chính mình vì sao nghe cha mà nói, đem Tào Bân điều tra kinh thành. Người kia tuy nhiên hoang đường nhiều chút, nhưng từ tiên đế bệnh nặng vẫn đứng tại cạnh mình, phàm là có hắn tại người nào dám tùy tiện tác loạn. Một khắc này nàng vô cùng hy vọng Tào Bân sớm đi hồi kinh. Nghe thấy câu hỏi, cung nữ mang theo nhiều chút kích động nói, là bàng nương nương đến xem ngài, bất quá bên ngoài thái giám không cho vào. Phan Thái Hậu thất vọng một hồi lập tức lại tỉnh lại dịu đỡ giường nhỏ nói, "Nhanh, nhanh, nhất định không thể để cho bảng nương nương rời khỏi thì nói ta có chuyện trọng yếu muốn nói với nàng." N495. Chương 496, Phan thị muốn chết dò xét Lưu Thái Hậu hãm tỉnh Thái Hậu nương nương đây là làm sao? Gọi thái y sao? Bàng phi thật vất vả hù dọa trông cửa thái giám sau khi đi vào thấy Phan Thái Hậu trên mặt đều không còn trước kia diễm quang hình dung tiêu tan sụt tâm lý ngược lại không có có ý bên ngoài bất quá nhưng cũng không ảnh hưởng nàng biểu đạt quan tâm. Vừa nói, nàng bước gấp mấy bước đi tới theo trước giường mặt xử lý Phan Thái Hậu áo ngủ bằng gấm nhìn đến nàng tái nhợt mặt cười trong tâm ngược lại thật có chút âu sầu cùng đồng tình. Nương nương yên tâm đi quan gia mặc dù được đưa tới Thái Hoàng Thái Hậu bên cạnh nuôi dưỡng nhưng chiếu cố rất chú đáo. Còn có Phan phủ Phan báo chờ người triều đình cũng không có có đổi tận giết tuyệt chỉ là định ngày đi. Từ Phan Thái Hậu nắm giữ nội cung sau đó, cùng nàng sống chung hài hòa cung cấp cũng chưa từng bạc đãi. Trong này tuy có bảng phi chính mình đối với, đúng, tiên đế mất hết ý chí không còn tranh sủng còn có Phan thị muốn lôi kéo Tào Bân nguyên nhân nhưng nàng đối với, đúng, Phan Thái Hậu vẫn còn có chút cảm kích. Cung nữ Tiểu Đào giải thích, bàng nương 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 đã mấy ngày chưa từng ăn uống. Còn, ngã, may mà trong sân có giếng nước không phải vậy các nàng không bị chết đói cũng phải bị chết khát. Bàng phi ngẩn người một chút quay đầu liếc mắt nhìn trên bàn đã lạnh xuyên thấu qua thức ăn nhất thời đúng bận rộn ôn thanh nói, ta mang nhiều chút bánh ngọt Thái Hậu ăn trước nhiều chút đi. Tào Vi nhanh lấy điểm tâm hộp sắp tới. Nàng đang muốn gọi chính mình cái kia tuổi tác không lớn nhưng thân hình to lớn thị nữ lại bị Phan Thái Hậu nắm chặt hai tay, bàng tỷ tỷ Tào Bân phải chẳng có tin tức hắn lúc nào hồi kinh. Nghe nói như vậy bàng phi mặt sắc nhất thời lạnh xuống bất tình lính hất ra Phan Thái Hậu hai tay lạnh giọng nói, ngươi nghĩ đem Tuấn Tài rủ dỗ. Phan Thái Hậu gặp nàng phản ứng lớn như vậy trong tâm không hiểu vội bằng nói, tỷ tỷ thế nào nói ra lời này. Tào Bân thân ở trung khu quân nhìn rất cao làm sao có thể thẳng thân thể chuyện bên ngoài. Như hắn không có thành tựu, bà Lao kia cùng Vương Duyên Linh nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Húng chi ta mới là hoàng đế thân sinh mẫu thân tại sao cướp câu chuyện. Bàng phi vốn là xoay người muốn đi nghe nói như vậy quay đầu cười lạnh nói, đó là các ngươi chuyện ít nhất Tuấn Tài có thể bảo vệ phú quý không mất Thái Hoàng Thái Hậu cũng không phải người hồ đồ sẽ không mặc cho Vương Duyên Linh nhất ra độc đại. Nàng để ý nhất chỉ là Tào Bân an nguy cũng không muốn để cho hắn liều lĩnh nguy hiểm cánh mạng đi trưởng cứu một người thất bại cũng không ở quốc gia nào đại nghĩa giang sơn xa tắc. Vốn là nàng còn có chút đồng tình Phan Thái Hậu lúc này thấy nàng đem chủ ý đánh tới Tào Bân trên thân nhất thời có lần sau đưa độc điểm tâm suy nghĩ ngược lại đang có Thái Hoàng Thái Hậu gánh vác. Phan Thái Hậu lại còn không biết chính mình chính tại quỷ môn quan dò xét ho khan nói liên tục, tỷ tỷ tiếp tục nghe ta một lời. Nàng khó khăn lắm tải, mới, thở hỗn loạn khí tức che ngực nói, tỷ tỷ ngươi quá xem thường bọn họ đối với, đúng, Tào Bân kiêng kỵ liền tiên đế đều phải phòng bị hắn huống chi bà lão kia cùng Vương Duyên Linh bọn họ chính là làm đỉnh giết cha ta cái này đám trọng thần. Lùi mà nghĩ chi Tào Bân dù rằng bảo vệ phú quý cũng nhất định bị gọn binh đoạt quyền bị gạt bỏ đây là trong lòng của hắn mong muốn sao. Nàng lại vùng vây đến ngồi dậy nhấc tay tuyên thể nói, mạng tiên thần Phật làm chứng như Tào Bân có thể giúp ta bình loạn bản cung nguyện bái hắn vì là tướng tấn tức làm công bình trương nhất các quân quốc chuyện cả đời không phụ. Vừa nói, nàng giống như nghĩ lên cái gì vội vàng nói, Tào Bân vẫn là hoàng đế nghĩa phụ hắn cũng không thể mặc kệ bản cung. Nàng lời thề son sắt nói hồi lâu bảng phi sự chú ý nhưng đều tại liền tiên đế đều phải phòng bị những lời này trên. Nghĩ đến khả năng nào đó trong lòng nàng kinh hoàng chặt nhìn chằm chằm Phan Thái Hậu hỏi, ngươi, Thái Hậu chẳng lẽ cũng có di chỉ? Nếu nàng thật có loại này đồ vật một khi lộ ra ánh sáng đối với, đúng, Tào Bân đến nói chính là cái trời đại phiền toái huống chi Vương Duyên Linh cùng Lưu Thái Hậu vốn là đối với, đúng, Tào Bân có ý đồ. Phan Thái Hậu bận rộn lắc lắc đầu nói, tỷ tỷ hiểu lầm ta nói chính là tiên đế lúc còn sống chuyện. Nàng muốn chính là thứ hiệu quả này vừa mơ hồ chứa uy hiếp lại không nghĩ triệt để bạch mặt toàn bộ dựa vào gì chỉ uy hiếp Tào Bân làm việc. Như làm như vậy nàng không chỉ vô pháp dự liệu bảng phi cùng Tào Bân phản ứng liền tính đoạt quyền được chuyện cũng sẽ đưa tới đối phương căm thù chôn khó có thể tiêu trừ hậu hoạn. Bảng phi câu nghi xem nàng một hồi mà chính muốn nói dựa vào ở trước cửa sổ thị nữ đột nhiên nhẹ giọng nói, nương nương Thái Hoàng Thái Hậu đến. Quả nhiên các nàng nói sang chuyện khác không bao lâu cửa cung liền bị người mở ra Lưu Thái Hậu tại một đám thái giám cung nữ vây quanh đi tới. Nàng xem Phan Thái Hậu một cái vừa nhìn về phía bảng phi mặt lạnh hỏi, ai ra sớm có lệnh dụ Phan thị là mang tội chi thân không cho phép bất luận người nào xem xét. Ngươi vì sao mạnh mẽ xông tới cấm vệ? Vừa nói, nàng trầm ngâm một chút nói, niệm tình ngươi sơ phạm đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm một tháng đi. Nàng chính lo lắng bảng phi sẽ tại triều đường trên vì là Tào Bân người dương mắt dẫn đến chèn ép Tào Bân kế hoạch bị nhục không nghĩ đến chính nàng đụng vào cửa. Bảng phi cũng không biện giải hành cái lên nói, thiếp thân biết sai cái này liền cáo lui. Lưu Thái Hậu gặp nàng tức thời như vậy gật đầu hài lòng sau đó nhìn về phía bàn để ý một chút cười lạnh nói, Phan thị thân ở mang bệnh liền bữa ăn chính đều khó ăn sao có thể ăn uống những này thức ăn kích thích. Ai ra còn chưa nếm thử bảng phi thủ nghệ sẽ đưa đến ta trong cung đi. Ngươi không phải hoài nghi ta bên trong hạ độc sao? Vậy liền đói bụng đi, còn ngã, chính thích hợp vì ngươi thiết lập hãm bảo. Kỳ thực nàng cũng không định giết chết Phan Thái Hậu Phan Nhân Mỹ chết tại triều đường trên đã tạo thành ảnh hưởng tồi tệ như hoàng đế mẹ đẻ chết lại được, phải, không rõ ràng nàng không có cách nào hướng về thiên hạ người giải thích hậu hoạn quá lớn. Hơn nữa nàng đã tuổi gần lục tuần đối sau lương chuyện cũng có chút cố kỵ cũng không muốn đem tiểu hoàng đế đắc tội chết. Quan trọng nhất là nàng đã có càng ý kiến hay có thể làm cho tiểu hoàng đế cùng Phan thị sinh hận vững vàng đem tiểu hoàng đế nắm trong lòng bàn tay. Gặp nàng nói như vậy bảng phi có thể nói cái gì? Chỉ là nàng cũng không có làm chút tâm thủ nghệ những cái kia bánh ngọt chẳng qua chỉ là từ trong chủ tư lấy ra sung mãn số thôi. Phan Thái Hậu lại hận đến cắn răng nghiến lợi nghe nói muốn lấy đi bánh ngọt bụng đã tạo lên ngược lại đến. Đang nói đột nhiên có cung người đến phát tin, đại nương nương Khấu đại nhân dẫn người sông cung còn nói vương thừa tướng sợ địch như hổ không dám cứu viện giác tư la ngực vô biết gặp, mật như phụ nhân. Lưu Thái Hậu nghe vậy mặt sắc nhất thời đen xuống ở nơi này là mắng Vương Duyên Linh đây rõ ràng là tại ảnh bán mình. đi bản cung ngược lại muốn nhìn một chút hắn Khấu Chuẩn là muốn bức cung hay sao. Nói xong dịu đỡ lao thái giám xoay người rời đi. Phan Thái Hậu thấy vậy khỏe miệng lộ ra nhiều chút châm biếm, những người này cùng nhà mình kia cha cũng không có gì khác biệt, sợ địch như hổ không có chút nào chí khí. Trong nháy mắt trong tẩm cung cũng chỉ còn sót lại nàng cùng Tiểu Đào hai người, cảm giác mình càng thêm đói bụng. Đang suy nghĩ làm sao sống qua ngày kiên trì lúc, Tiểu Đào lại cẩn thận từ trong lòng ngực lấy ra hai khối bánh ngọt hiến vật quý nói, nương nương ta lén lút ẩn giấu hai khối điểm tâm ngài ăn nhanh đi. Phan Thái Hậu ánh mắt nhất thời sáng lên, bận rộn nắm lên một khối trong đó nhét vào trong miệng, đang muốn ăn khối thứ hai thấy Tiểu Đào mắt lom lom nhìn chính mình, đem khối thứ hai bánh ngọt bẻ thành hai nửa phân một nửa cho nàng, người trước tiên lót bụng lưu lại nửa khối cầu cứu chúng ta còn không biết lúc nào có thể thoát vây. Có cùng bàng phi giao thiệp, Phan Thái Hậu cảm thấy hy vọng đại tăng. Hôm nay lo lắng duy nhất là Lưu Thái Hậu cùng Vương Duyên Linh đại thế đã thành, Tào Bân không đối phó được bọn họ hoặc không thể lấy ưu thế áp đảo đối phó bọn hắn. Nói như vậy nàng tình cảnh vẫn là không có cách nào thay đổi. Như thế suy nghĩ lung tung một trận, nàng tại suy yếu trong sự thỏa mãn dần dần ngủ mất. Không biết qua bao lâu dưới màn đêm trong sân bay tới mấy khối thạch đánh vào trên cửa sổ, sau đó Tiểu Đào tại Phan Thái Hậu bên thai hô hoàn đến, nương nương biểu thiếu ra tới cứu ngài. N496. Chương 497, hồi kinh trên đường Dương Châu hầu chi tử nương nương biểu thiếu ra tới cứu ngài. Nghe thấy Tiểu Đào thanh âm, Phan Thái Hậu bất thình lình giật mình một cái, mở ra hai con mắt có chút không dám tin tưởng nói, là ai? Cung Lương Thần. Tiểu Đào thích thú gật đầu nâng một cái hộp đựng thức ăn nói, là hắn giả trang thành nội thị nói có chuyện trọng yếu cùng ngài thương lượng, còn mang theo ăn đồ vật để cho hắn đi vào sao? Phan Thái Hậu ánh mắt ngưng ngưng đạo, hắn không có bị bắt. Húng chi hắn bất quá một cái tay trói gà không chặt thư sinh, làm sao có thể tiến vào cái này hoàng cung đại nội. Tiểu Đào vội nói, có vị đại hiệp cứu hắn, ngoài ra còn có tiểu giang áp ban từ trong xuất lực giúp hắn tiến cung. Thấy Phan Thái Hậu vẫn là nghi hoặc, Tiểu Đào liền vội vàng nói, nương nương quên ban đầu tiểu giang áp ban tại Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt thất lễ là ngài cho hắn cầu tình tài, mới bảo vệ một mệnh. Lúc này Phan Thái Hậu ánh mắt dị thường sáng ngời, trầm ngâm hồi lâu mới lắc đầu nói, không thấy mau gọi phát hắn rời khỏi. Tiểu Đào gật đầu một cái, nhìn đến hộp đựng thức ăn nói, tiên những thức ăn này. Phan Thái Hậu nuốt nước miếng một cái nói, trước tiên để chờ không kiên trì được ở lại nói. Tiểu Đào ra ngoài một hồi lâu mà mới một lần nữa trở lại, nương nương hắn đi. Hắn nói còn có thể lại đến, như nương nương có khẩn yếu chuyện muốn làm liền thông qua tiểu giang áp ban bảo hắn biết. Ngay tại Phan Thái Hậu mong đợi Tào Bân sớm ngày hồi kinh thời điểm, kỳ thực hắn sớm bị Lao Thái Sơn bảng cắt tìm đến Diêm Thành thúc dục lặng lẽ từ đường bộ khởi hành. Hôm nay đã qua Dĩnh Châu khoảng cách biện kinh bất quá 3-5 ngày chặng đường. Hoài Đông quan viên thương nhân buôn muối bị hắn thu thập một vòng lại bắt Dương Châu hầu đã không có gì trợ lực. Lại thêm hoàn thiện chế độ căn bản không cần thiết hắn tự mình tọa trấn chậm rãi chờ đến các nơi ruộng muối triệt để dựng thành trì để lại hạ lao đạo Dương Chí chờ người nhìn chằm chằm liền đủ. Mặt khác Dương Bát Tỷ bởi vì có thai không thể lắc lư nguyên nhân cũng tạm thời không cùng hắn hồi kinh. Lúc chạm vạng tối Tào Bân vừa mới vào ở Yến Thanh đi trước thu xếp thật giàu nhà trang viên liền có các lộ yến tử mật thám chen chúc mà đến. Bàng Cắt vừa nhìn kinh thành tin tức vừa hướng hưởng thụ xoa bóp Tào Bân lắc đầu nói, Lưu Vương cả hai cái lao già thật là lòng tham, Vương Duyên Linh không chỉ tự mình tiếp quản đại tống ngân hàng còn hướng tuấn tài người căn cơ chi địa Giang Nam Chư Châu nằm vùng rất nhiều nhân thủ. Ngươi như chậm trễ nữa mấy ngày sợ rằng liền địch thanh đều bị bọn hắn cầm xuống, đến lúc đó trên triều liền ngươi vị trí đều không có. Vừa nói, hắn có chút hơi khó nói, còn có chính là Lao Thái Thái kia trong tay gì chỉ quả thực có chút khó làm, liền tính nó là giả ngươi cũng không có có lý do chính đáng làm khó dễ. Tào Bân cười nói, nhạc phụ không cần phải lo lắng, không phải liền là giả thánh chỉ sao, ta tiện tay liền cho hắn viết 100 tờ. Năm xưa đi sứ Tây Hạ lúc hắn từng rút ra qua các nước thư pháp tinh thông, chỉ cần tài liệu đầy đủ mô phỏng theo tiên đế thánh chỉ dễ như trở bàn tay. Hơn nữa hắn và Bàng Cắt đều không cho rằng Vương Duyên Linh trong tay gì chỉ là thật. Phải nói gì chỉ cũng là để lại cho Phan Thái Hậu, Lưu Thái Hậu vốn là có hồ sơ tội phạm tại thân, tiên đế đối với nàng kiêng kỵ khá sâu, như thế nào lại để cho nàng giáng quốc. Tiên đế phải làm đầu tiên là bảo vệ chính mình cốt đục hoàng vị, về phần Phan thị soán vị đó là để sau hãy bản hắn có thể lưu lại đủ quản thúc cũng đã là liệu chuyện chú đáo. Hắn lại không phải thần tiên cũng không phải cuồng vọng tự đại tự cho là liệu sự như thần, người tuyệt sẽ không vẽ rắn thêm chân cho Vương Duyên Linh lưu lại gì chỉ thanh này hại người hại mình kiếm hai lưới. Tào Bân cũng không kỳ quái chúng thần vì sao không làm đường nghi vấn Vương Duyên Linh gì chỉ thật giả địa thế còn mạnh hơn người không dám hoặc nghi vấn bất động, là một mặt khác có một chút người sẽ xem xét cái gọi là đại cục cũng không thiếu nó thành giả. Bàng Cắt vô cùng kinh ngạc phải nhìn lên Tào Bân có chút không nói nhưng không thừa nhận cũng không được, Tào Bân luôn có nhiều chút hiệu quả thật tốt là điểm. Suy nghĩ một chút kinh thành khắp nơi gì chỉ cảnh tượng hắn nhịn được có chút đổ mồ hôi, đại tống đây cũng tính là mở lịch sử tiền lệ đi. Đang nói có Bắc Địa Yến Tử đi vào bẩm báo, hầu gia Liêu Quốc Thưởng công chúa bên người Yến Tử truyền tin tức đến công chúa tính toán Nam Hạ nhờ cậy hầu gia cho phép. Tào Bân gật đầu một cái khoát tay nói, để cho Thời Thiên dẫn người đi một chuyến Liêu Quốc Thượng Kinh thành tự mình mưu đồ chuyện này. Ngoài ra để cho người tặng 3000 chiếc liên nỗ cho xanh đường đồng chiến khiến Giang Hoài Thiểm các nơi thương hội rút lui ra khỏi Tống Hạ hô thị các trận mệnh chủng sư hành với Hoành Sơn quân diễn lại để cho Yến Tử cho Tây Hạ Thái Hậu đưa một bức Hưng Khánh phủ địa đồ. Bàng Cắt thấy vậy khẽ lắc đầu, Hồng Nhan Họa Thủy bất quá một cái dị tộc công chúa thôi, hà tất phí những này khí lực như thế sợ rằng sẽ đắc tội Liêu đế. Vì là Tào Bân bóp vai Hỗ Tam Nương không khỏi khẽ gật đầu, nội tâm cũng có phần đồng ý Bàng Cắt suy nghĩ nàng đối với, đúng. Những cái kia ngoại tộc nữ nhân cũng có chút khó chịu, lại nghe Tào Bân cười nói, ta kia Liêu Quốc tiện nghi mẹ vợ gần nhất quá trung thực, lần này vừa lúc ở Liêu đế trước mặt cho nàng phía trên một chút nhãn dược để cho nàng minh bạch quyền lực vẫn là ở trong tay mình an tâm nhất. Bàng Cắt nghe vậy nhẫn nhịn không được liếc một cái, đem ngươi mẹ vợ thật đúng là có chút xui xẻo, cũng may nữ nhân không phải lao bà của mình. Lúc này bên ngoài đột nhiên vang dội kêu to một tiếng, bên cạnh trong sân truyền đến Dương Châu hầu kêu gọi, Trung Tĩnh hầu ta phải gặp Trung Tĩnh hầu, ta có lời sẽ đối hắn nói. Cùng này cùng lúc Tiệu Tử cũng hét to lên, các ngươi thấy thế nào biết dùng người nhanh để cho hắn im lặng làm ổn đến thiếu gia ta đem các ngươi đầu béo xuống. Tao Bân ngẩn người một chút thuận miệng phân phó nói, đem hắn mang tới bản hầu muốn nghe một chút hắn nói suy nghĩ gì. Không giống nhau lúc Dương Châu hầu bị giải đến bên trong phòng người này ngược lại có nhiều chút ngạo khí mặc dù rối bù hông lại thẳng tắp nhìn đến Tào Bân nói, Tào hầu gia hôm nay trong kinh đại biến triều ta bên trong bằng hữu rất nhiều chính có thể vì ngươi trợ giúp lực. Sao không thả bản hầu ngươi ta hợp tác bắt loạn phản chính nắm giữ triều đình. Tào Bân liếc hắn một cái mân hớp trà cười nói, liền cái này. Còn có khác nói sao? Gặp hắn sững sờ trong phòng nhất thời không tỉnh táo lại Tào Bân khoát tay một cái nói, ngươi không gọi ta ta đều đem ngươi quên kéo ra đi chém đi, đỡ phải mang một gánh nặng mất công. Dương Châu hầu nghe vậy nhất thời há hốc mồm không thể tin điên cuồng dãy rủa nói, Tào Bân ngươi dám ta có đan thư thiết khoản ta là thế tập vong thế ngươi không thể giết ta. Lúc này hắn lại cũng duy trì không được khí phách cất đái lưu truyền một đường nước mắt nước mũi bay ngang. Tào Bân nghe vậy không khỏi cười lên, liền đương triều thái sư đều tại cung vũ bên trong bị giết ngươi tính toán cái gì tiểu tạp kéo gạo, em ở. Nếu đều không tuân theo quy củ bản hầu hà tất câu thúc. Ai muốn mắng bản hầu trước hết mắng Vương Duyên Linh cùng Lão Thái hầu. Có câu nói lấy lợi tương giao lợi hết thì tán. Duy trì một đoàn thể nhất thiết phải có thể có lợi nhưng hạch tâm thành viên lại không thể đơn thuần lấy lợi tương giao Dương Châu hầu không lôi kéo được qua là nhiều chút cỏ đầu tưởng mà thôi. Hắn đã thất thế đã sớm không có cái gì giá trị lợi dụng nhân ra mong không được cùng hắn phân rõ giới hạn đâu hơn nữa Tào Bân cũng không quá để ý những cái kia cỏ đầu tưởng N497. Chương 498, Lý Thanh Chiếu ủy khuất Liêu Hạ thần tuổi Vương Duyên Linh thời gian như lưu truyền trong nháy mắt đã qua đi 3 ngày. Mắt thấy ngày đã cắt xéo xử lý một trời sinh ý trung tĩnh hầu phủ chúng nữ rốt cuộc tề tiểu. Thái Tây Thi bưng một mâm thức ăn chào hỏi, chư vị tỷ bội ta mới chế chế một bộ bát chân thịt dê các ngươi mau nếm thử. Thấy bà Yến Yến động khen ngợi chúng nữ cũng đều nhâm nhi thưởng thức. Lý Sư Sư thấy ngồi ở bên người Đỗ Thập Nương mệt mỏi vô thần không khỏi quên đủ, Thập Nương ngươi cả ngày giới đều ở nhà cũng không để ý ngươi phần kia sản nghiệp cẩn thận bồi sạch sẽ. Đỗ Thập Nương thở phạc mà kẹp khối thịt dê ở mức nói, không phải có tỷ tỷ nha đầu Xuân Liễu giúp ta còn sao? Vừa nói, nàng thở dài nói, ta vốn định dùng làm ăn tiền nuôi nhiều chút thám tử có lẽ có thể giúp Tào Lang chính là quá khó khăn những tiền kia căn bản là không đủ ta cũng lười phí tâm. Cũng không biết Tào Lang lúc nào mới có thể trở về thủ đô. Vừa nói, nàng lại phát động sợ run. Lý Sư Sư thấp giọng cười lên, ta nói đâu lại nguyên lai là hại tương tư chứng. Đợi Tào Lang trở về ta để ngươi mấy ngày sẽ không biết ngươi chịu hay không chịu được, phải, đến lúc cũng đừng tìm ta cầu cứu. Đỗ Thập Nương khẽ gắt một tiếng đập nhẹ nàng mấy lần, tốt ngươi cái này Sư Sư nha đầu trong ngày thường nhìn đến thành thật kỳ thực số ngươi nhất. Vẫn là Tào Lang có khả năng nhất hình dung ngươi. Bực bội. Nghe nói như vậy giận đến Lý Sư Sư nhắm ngay nàng trên mông mạnh mẽ đánh mấy lần. Còn lại chúng nữ thấy các nàng càng nói càng lớn mật cũng không khỏi trong tâm dập dờn nhẫn nhịn không được che miệng bật cười. Chính lúc này trung môn trên ma ma đột nhiên báo lại nói, đại nương tử Lý phụ Thanh Chiếu tiểu nương tử tại bên ngoài cầu kiến đi. Nghe thấy Lý Thanh Chiếu cầu kiến bàng Yến Yến ngẩn người một chút bận rộn thu liễm nụ cười xoa xoa phát trướng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm mặt nói, nhanh nàng đi bảo. Vừa nói, nàng một bên đứng dậy xúc miệng một bên giải thích, nghe nói Thái Hoàng Thái Hậu đem nàng đuổi ra Tam Ti xử lý hồi phủ Vương tiên sinh đã phái người nói rõ đây là triều đình đối với, đúng, phu quân thủ hạ quan viên dò xét không lâu nên đối với, đúng, địch thành tướng quân hạ thủ. Bên trong tiểu nương tử là phu quân trọng yếu giúp đỡ ta đi trước chấn an nàng một hồi tránh cho nàng không biết ngọn ngành âm thầm lo âu. Kỳ thực Lý Thanh Chiếu thân ở Tam Ti lại có thượng quan huyện nhi thẻ chuyển thừa đối với triều đình xem tình thế được, phải, so sánh bàng Yến Yến còn muốn rõ ràng một chút cũng không có bởi vì bãi quan mà quá mức ảo não. Làm nàng khó có thể tiếp nhận là Thái Hoàng Thái Hậu bãi quan lý do, vừa khen tài hoa bất thủ phòng giáo huấn phụ đức có thiệt thòi. Loại đánh giá này đi ra để cho nàng cảm thấy ủy khuất cùng cực đều không có mặt tại thủ đô lan lộn. Nàng biết rõ Thái Hoàng Thái Hậu suy nghĩ cùng chủ trương bảo thủ một ít lại không nghĩ rằng nàng đối với, đúng, chuyện mình chán ghét như vậy lên tiếng tàn nhẫn như vậy. Cho nên hắn cấp thiết muốn biết rõ Tào Bân hành trình cùng kế hoạch cụ thể như Tào Bân không muốn mạo hiểm chính biến nàng biết trở thành thảm nhất vật hy sinh. Cái thời đại này danh tiếng xấu nữ tử hạ chẳng hơn phân nửa sẽ không rất tốt. Kỳ thực cũng không chỉ Lý Thanh Chiếu chờ người quan tâm Tào Bân hành trình hoàng cung bên trong Lưu Thái Hậu cũng cảm thấy thời gian cấp bách. Không giống với Phan Nhân Mỹ Cha và con gái Lưu Thái Hậu hết sức kiên kỵ có thể trưởng quân nhân. Nàng biết rõ tại Tào Bân hồi triều lúc trước là dễ dàng nhất suy yếu thực lực của hắn thời điểm. Chỉ cần đem triều đình đại thế cùng cấm quân nắm ở tay đến lúc đó liền tính Tào Bân không tình nguyện cũng muộn hắn chỉ có thể cưỡng bức hình thức mặc cho tự cầm bóp. Ăn xong cơm tối Lưu Thái Hậu vừa lật nhìn tấu chương một bên suy nghĩ quan viên bổ nhiệm và bài miễn thẳng đến nửa đêm mới ngủ ngày tiếp theo rạng sáng hơn 3 giờ chung liền lại bị tiểu hoàng đế đánh thức. Suy nghĩ sáng sớm triều hội Lưu Thái Hậu cũng không buồn ngủ với là để phân phó cung người hầu hạ lau mặt chải tóc lên không bao lâu Quách Lao Thái giám sát cũng đội vã chạy tới từ nguyên điện. Lưu Thái Hậu đầu cũng chưa chuyển thuận miệng hỏi, họ cung tiểu tử tiến triển như thế nào? Quách Thái giám sát bận rộn trả lời, đại nương nương yên tâm tiến triển rất thuận lợi Phan thị chủ tớ đã không có như vậy đề phòng. Tối hôm qua còn nhả ra gió để cho cung lương thần hỏi thăm trên triều tin tức tin tưởng rất nhanh sẽ có thể được việc. Lưu Thái Hậu cau mày một cái trên mặt có nhiều chút không vui, ai ra cũng biết kia tiểu tiện phụ sẽ không cam lòng. Vừa nói, nàng giống như lôi với, đúng. Cung nữ hầu hạ có chút bất mãn đem vấy lui sau đó, tự mình kẹp lên phấn lót hướng về phía trên gương lên trăng đến, Phan thị đã được ăn 7-8 ngày đi. Ta xem nàng gánh không được đói tối nay sẽ để cho cung lương thần động thủ hạ dược. Nói cho hắn biết chuyện này như thành ai ra sẽ cho hắn cái thật to tiền đồ nếu là không thành hắn cũng không cần việc, sống, ở trên đời này. Quách Thái giám sát vội vàng gật đầu lặng lẽ cười nói, cũng là đại nương nương nhân từ như thế vừa có thể bảo vệ Phan thị tính mạng cũng có thể làm cho nàng trải qua thoải mái nhiều chút chỉ là tiện nghi cung lương thần kia tiểu tử. Lưu Thái Hậu cho nhãn bộ nếp nhăn làm xong trang vừa hướng tấm gương quan sát tỉ mỉ một hồi mà tại, mới nghiêng hắn một cái, nhanh đi làm chuyện nhớ kỹ dược không thể quá mạnh. Tránh cho Phan thị sau chuyện này phát hiện này sinh tử chí lưỡng bại câu thương cũng không thể quá nhẹ để cho cung lương thần không công mà về. Với tư cách một cái thủ tiết nhiều năm nữ nhân nàng quá giải thâm cung tịch mịch kia cung lương thần lại là Phan thị tình nhân cũ có lần thứ nhất sẽ có thứ hai thứ tự ba lần. Như lại làm ra mấy cái hài tử đến tiện phụ kia vĩnh viễn cũng đừng muốn cùng tiểu hoàng đế hòa hảo coi như mình cái này thái hoàng thái hậu chết nàng cũng đừng nghĩ xoay mình. Đại nương nương muốn thượng triều. An điểm tâm xong Lưu Thái hậu lại trêu chọc một hồi mà tiểu hoàng đế rất nhanh sẽ đến triều hội thời gian. Lưu Thái hậu khởi giá tử vi điện, vừa mới thăng tọa chịu xong hướng lễ liền thấy bao trưởng gia ban tấu nói, thái hoàng thái hậu thần bao trưởng bạch tội cao nhạc hầu lưu đẹp. Người này ngu xuẩn vô đức chỉ vì là hoàng thân quốc thích liền lên cao vị quả thật quốc chi mọn. Lần trước Lưu Đẹp thủ hạ cấm quân phạm tội bao trưởng đao đao đẩy đi một điểm tình cảm không cho còn để mắt tới Lưu Đẹp cái này mới nhậm chức điện tiền ti bộ đô chỉ huy cơ hồ mỗi ngày tấu lên. Lần này bao trưởng cũng là nảy sinh ác độc đi lên chính là ngu xuẩn vô đức. Như thế chê bai Lưu Thái hậu duy nhất huynh trưởng chẳng những với ngay trước mọi người đánh nàng mặt lúc này Lưu Thái hậu mặt sắc giống như ăn phải con rồi một dạng khó coi nàng đè nén áp lửa giận nói, bao khanh tạm hãy lui ra sau đợi tan chiều sau đó ai ra sẽ tự gọi tới cao nhạc hầu trước mặt nhắc nhở để cho hắn cấp bao khanh bồi tội được không. Nghe nói như vậy bao trưởng nhất thời kích động lời nói rong rạc nói, cao nhạc hầu không phải là đắc tội vi thần mà là đắc tội lê dân bách tính đắc tội cái này đại tống giang sơn xã tắc. Thái hoàng thái hậu một ngày không thôi cao nhạc hầu thần một ngày sẽ không đình chỉ mà tội. Lời này vừa nói ra thiếu chút nữa không đem Lưu Thái hậu tức chết. Như đồ đoạt cung lúc trước nàng vốn đã cùng Vương Duyên Linh quyết định đối phương trường triều, bàn tay mình quân không nghĩ đến Vương Duyên Linh liền chính mình học sinh đều quản chế không được để cho nàng cực kỳ không vui. Thấy bao trưởng cắn lý lẽ cứng nhắc hùng hổ dọa người nàng không khỏi thầm hạ quyết tâm đợi xử lý xong địch thanh liền đem cái này bao hắc tử cũng biếm ra kinh thành. Chính lúc này Hạ Kiếm Trương đột nhiên ra ban nói, bao trưởng ngươi làm càn. Phạm tội người ngươi đã xử trí thái hoàng thái hậu cũng đáp ứng khuyên can cao nhạc hầu ngươi vì sao còn phải níu lấy không công. Ngươi là muốn thay thái hoàng thái hậu trưởng hướng sao? Thấy bao trưởng trận tròn đôi mắt muốn cùng Hạ Kiếm Trương tranh cãi Vương Duyên Linh liền đội vàng lên tiếng nói, đủ hôm qua Bắc Liêu cùng Tây Hạ sứ giả đã cầm trong tay quốc thư đổi thủ đô hoặc có chuyện quan trọng vẫn là trước tiên triệu tập gặp bọn họ còn lại chuyện bụng và sau đó mới nghỉ. Hy nhân trước tiên về hướng ban đi, nương nương đã có lệnh sẽ lại cho cao nhạc hầu một ít thời gian. Vừa nói, cũng không đợi bao trưởng hồi âm trực tiếp chỉ ra Lưu Thái hậu triệu kiến hai nước sứ thần. Bao trưởng tuy có không cam lòng nhưng mà không nghĩ tại ngoại sứ trước mặt lộ ra triều đình bất hòa chỉ phải trở về ban nhẫn lại. Tây Hạ lần này phái ra sứ giả là kế viện chủ truyện Trương Duyên Thọ Liêu quốc là thường đến đại tống đi sứ gia luận nghĩa tiên. Lần trước đi sứ hắn khiêu khích Tào Bân bị đạp xuống chiến mã ném cái lao đại mặt mũi thiếu chút nữa bị Liêu đế giải chức nhờ có hắn huynh trưởng chịu Liêu đế coi trọng mới có lần nữa dùng tống lập công chuộc tội cơ hội. Hành lễ về sau hắn đại lược hướng điện bên trong quét nhìn một hồi thấy Tào Bân quả nhiên không ở tâm lý nhất thời thoải mái không ít sau đó liền lấy ra quốc thư lớn tiếng đọc lên. Đây là một phong đạo chúc mừng sách chúc mừng đại tống thanh trừ loạn chính trị thánh chủ Lâm triều hiển thần phụ quốc. Chúc mừng trong sách đem Lưu Thái hậu nói thành nữ trung Liêu Thuấn đem Vương Duyên Linh khen thành Chu công còn sống lời ca tụng thao thao bất tuyệt nghe Lưu Thái hậu cùng Vương Duyên Linh mắt hiện ra vui sắc tâm trong lòng thông suốt. Đặc biệt là Vương Duyên Linh coi trọng nhất một cái lấy đức phục người có thể có được các nước thù địch như thế tán dương thiếu chút nữa để cho hắn đạt đến nhân sinh điên phong. Thấy Vương Duyên Linh đắc ý vô cùng cũng không thiếu đại thần lộ ra cùng có thực sự tự hào biểu tình khấu chuẩn nhưng trong lòng chẳng án. Liêu Hạ vì sao như thế xưng tụng? Còn không phải là Vương Duyên Linh hướng bọn hắn thỏa hiệp tối nhượng có thể để bọn hắn được, phải, được chỗ tốt. Nghĩ đến Vương Duyên Linh bội ba triệu kiến hai nước sứ thần khấu chuẩn thậm chí hoài nghi hắn đã sớm biết Liêu Hạ đi sứ mục đích nhờ vào đó ổn định đại tống triều đường chộp lấy danh vọng. Vào giờ phút này hắn hơi có điểm mất hết ý chí hối hận Vương Duyên Linh. Hắn cùng với bao trưởng khác biệt đối với, đúng, cao nhạc hầu lưu chuyện đẹp không để ý như vậy đối với, đúng. Biếm xích Tào Bân trong quân bộ hạ cũ suy yếu hắn quân nhìn cũng vui vẻ nhìn thấy. Rất khiến hắn khó chịu là Lưu Thái hậu cùng Vương Duyên Linh đối với, đúng, Liêu Hạ thỏa hiệp còn có Vương Duyên Linh đối với, đúng, Giang Nam thị bạc ti chờ xử lý phương pháp. Khấu chuẩn mặc dù đối với Tào Bân tác phong xem không quá quen nhưng lại đối với hắn con đường phát tài mười phần sùng bái. Năm nay triều đình tài phú nguy cơ vừa mới đạt được làm dịu chính là cầu ổn thời điểm hắn Vương Duyên Linh phái người trộn lẫn hạt cắt cũng liền thôi, còn không kịp chờ đợi nên đổi biến Tào Bân quyết định địa phương tân chính. Tại Khấu chuẩn xem ra Vương Duyên Linh đây chính là vì gạt bỏ Tào Bân mà vượt quyền đưa tay tư tâm quá lớn. Thật lâu Liêu Hạ hai nước sứ giả mới đưa quốc thư đọc xong ra luận nghĩa tiên lại đề xuất Liêu quốc tài sản không dùng đủ tạm hoãn tiền trả lại mượn nữa 100 vạn sâu tiền lương thực yêu cầu. Lần trước Liêu Tống chi chiến sau đó, đại tống tuy nhiên thảm thắng nhưng mà đem tiền cống hàng năm đổi thành tiền mượn danh nghĩa hiện giờ vốn đã đến trả lại ngày tháng không nghĩ đến Liêu quốc không những không nghĩ tiền trả lại còn muốn mượn nữa. Vương Viên Linh đang muốn mở miệng khấu chuẩn lại nhẫn nhịn không được nổi giận nói, sứ nhà Liêu im miệng ngươi Liêu quốc đây rõ ràng là đánh tiền mượn danh nghĩa hướng về ta đại tống mạnh tác tài vật. Đại tống chính mình ngày đều trải qua đói một bữa no một bữa sao có thể mặc cho Liêu quốc gạt lấy tiền tài sản? Chúng chi Liêu đế còn kế hoạch tấn công đại tống Minh Hữu này không phải là từ địch sao? Nghĩa tiên nghe vậy lại mặt lộ cười lạnh, khấu đại nhân nước ta Nam viện quân tư thiếu hụt trong quân còn chưa tập hợp đủ qua mùa đông quân hưởng nếu bọn họ vô pháp sinh hoạt sợ rằng sẽ Nam hạ cướp bóc. Đến lúc đó ngài cũng đừng trách ta đại Liêu ràng buộc bất lực không cố minh đệ nước láng giềng nghĩa. Khấu chuẩn bị cái này trần chuồng uy hiếp giận quá trừng giận đôi nói, ngươi nếu dám tới cũng đừng trách ta đại tống không cho Liêu đế tình cảm đem dám vượt giới Liêu tốt toàn bộ sự tử. Nghe nói như vậy Lưu Thái hậu liền đội vàng cắt đứt nói, Khấu khanh im miệng sứ nhà Liêu cũng chớ giận vạn sự đều có thể thương lượng làm bậy đao binh đối với, đúng, Tống Liêu hai nước đều không chỗ tốt. Nàng vừa cao hứng không bao lâu mà liền bị sứ nhà Liêu làm cho nhức đầu. Liêu Quốc đây là nhắm ngay Đại Tống nội bộ bất ổn chính ở vào đoạt quyền thời kỳ mấu chốt không dám nghị binh khai chiến tài, mới mượn cơ hội lừa gạt. Nàng trầm ngâm một hồi mà chính muốn nói lại bị Tây Hạ sứ giả xen vào nói, Thái hoàng thái hậu ta Tây Hạ cũng muốn mượn 20 vạn quan mong rằng ngài không tiếc ba nghị giúp đỡ một ít. Lưu Thái hậu nghe vậy nhất thời không nói, chúng thần cũng trố mắt nhìn nhau, nhìn đến khí thế hung hung Liêu Quốc sứ giả nhất thời trầm mặc. Trương Đôn cùng Vương An Thạch cũng hai mắt nhìn nhau một cái có phần không nói, nếu như nói Liêu Quốc là mãnh hổ kia Tây Hạ giống như chó săn tổ chuyển thay đổi thất thường 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 nghĩ chạy tới thỉnh cầu điểm tiện nghi. Chính lúc này ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng lanh lảnh quá to, từ Minh Chính cung Tuân Di nhiếp chính hoàng thái hậu Phan Nương Nương giá lâm. Nghe thấy tiếng này thông báo, Lưu Thái hậu tâm bên trong kinh hãi, cùng lúc thì biết rõ hậu cung có biến, liền đội vàng triệu hoán Quách thái giám sắt cùng điện bên trong cấm vệ. Gia Luật Nghĩa Tiên cũng ngẩn người một chút, sau đó lại lộ ra hưng phấn thần sắc. Hắn không nghĩ đến Đại Tống triều đình còn có biến số, bất quá Đại Tống càng loạn hướng bọn hắn càng là có lợi, nói không được còn có thể gạt ra chỗ tốt. N498. Chương 499, sai lầm cùng nguy cục sứ nhà Liêu lại bành tăng cao, thấy Phan Thị Hoài bao tiểu hoàng đế bị một đội thái giám cung nữ vây quanh từ sau điện đi vào, Lưu Thái hậu không còn kịp suy tư nữa, còn lại trực tiếp hạ lệnh, người đâu, tội phụ Phan Thị Tư đảo giam cầm, mau đem nàng bắt giữ. Mặc kệ hậu cung hiện tại là tình huống gì, chỉ cần có thể đem Phan Thị khống chế được là có thể vãn hồi cục diện. Điện bên trong quần thần thấy vậy cũng tất cả đều khẩn trương, chẳng ai nghĩ tới vừa mới chính biến không mấy ngày lại muốn phát sinh một lần, vẫn là tại tiếp kiến Liêu hạ sứ thần thời điểm. Đại Tống đây là muốn xong tiết tấu a. Trương Đôn thấy Vương An Thạch hướng về tự mình nhìn đến lập tức lộ ra mỉm cười một cái, lại gật đầu một cái, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng, tâm cũng đã nhắc tới trong giọng. Tào Bân người phái tới rõ ràng nói là giờ tị chính khoảnh khắc, chuyện Trương Đôn bản thân cũng có đánh lừa dư luận nhiệm vụ không có làm, không nghĩ đến Phan Thái hậu lại sớm hơn nửa canh giờ phát động muốn chuyện xấu a. Kỳ thực Phan Thái hậu cũng là bị bức bất đắc dĩ. Tại Phan gia được thế thời điểm nàng đối với, đúng, Tào Bân có để phòng dẫn đến thấm vào hoàng cung yến tử con số không nhiều, lực lượng hơi hiện ra phong phanh hơn nữa, nàng cũng không nghĩ hoàn toàn dựa vào Tào Bân lực lượng đoạt quyền. Nói như vậy sau chuyện này rất dễ dàng bị Tào Bân khống chế, cho nên hắn nhất định phải triệu tập chính mình tâm phúc tề tụ đủ lực lượng mới dám yên tâm khởi sự. Chỉ là dưới tay nàng tại sâu chỗ thời điểm hành sự không bí mật bị Quách Lao Thái giám sát con nuôi phát hiện manh mối mới không thể không sớm phát động. Nơi may mắn Thái hoàng thái hậu bị tiên đế kiêng kỵ quanh năm u cư từ nguyên điện mấy ngày ngắn ngủi được thế chưa có thể nuôi dưỡng quá đà tâm bụng. Giết mười mấy cái tử trung hù dọa đại bộ phận cung thị sau đó, Phan Thái hậu mới hữu kinh vô hiểm một đường xông vào từ nguyên điện đoạt lấy tiểu hoàng đế. Sau đó nàng không dám chút nào trì hoãn, một bên khẩn cấp phái người thông báo Tào Bân, một bên đến trước Tử Vi điện đoạt quyền. Chỉ cần có thể xuất kỳ bất ý cầm xuống Thái hoàng thái hậu cùng Vương Duyên Linh, có lẽ không đợi Tào Bân xuất thủ nàng cũng có thể thành công đoạt quyền. Phan Thái hậu không nghĩ đến bà lão kia căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội, trực tiếp liền phái người JS, lúc này thấy mấy cái khôi ngô thái giám cùng điện bên trong cấm vệ nào tới trước mặt nàng, bản năng luôn cũng lập tức hạ lệnh, "Tào Vi, không cần nàng phân phó, bảng phi thiếp thân tỷ nữ đã mang theo ba đồng bạn ngăn ở trước người của nàng, cơ đao đem xông đến nhanh nhất thái giám đeo đầu." Cùng này cùng lúc Phan Thái hậu tâm phúc thái giám giơ đao tiến đến gắng sức hướng về Long Y Vương hướng liều chết xung phong. Trong lúc nhất thời Tử Vi điện bên trong đấm máu bao phủ, chẳng ai nghĩ tới Phan Thái hậu người hạ thủ quả quyết như thế tàn nhẫn. Các đại thần thấy điện bên trong đao quang kiếm ảnh máu tươi tung tóe bị dọa sợ đến vội vàng rút về phía sau e sợ cho bị thương tổn, đến cũng có người cấp bách đến liên tục dậm chân lại không biết nên làm sao bây giờ. Hết, trên đại điện liên tiếp thấy sát lục loạn này đợi hiện ra vậy, đại tống lâm uy. Chỉ có sứ nhà Liêu cùng hạ sứ mắt mang hưng phấn dù bận vận dung dung, đại tống càng loạn hướng bọn hắn càng có lợi ích. Bọn họ tin tưởng vô luận phương nào chiến thắng cũng không dám ở chỗ này lúc đắc tội Liêu hạ liên minh. Giữa lúc Tào Vi chờ người áp chế mấy cái điện bên trong cấm vệ hướng về Lưu Thái hậu liều chết xung phong, lúc Hoàng Thành Ti Vương Hiển Tông cũng mang theo một đội Hoàng Thành Ti cấm vệ vọt vào điện bên trong. Phan Thái hậu thấy thủ hạ mình hoàn toàn không phải Hoàng Thành Ti cấm vệ đối thủ, liền Tào Bân an bài song tay cũng bị nhiều như vậy khắp người áo giáp cấm vệ giết được, phải liên tiếp lui về phía sau, mặt nàng biến sắc e rằng so sánh tái nhợt. Thấy Vương Hiển Tông tiếp tục hướng về chính mình bước tới, Phan Thái hậu bận rộn đức ở như nhũn ra hai chân đem tiểu hoàng đế ôm thật chặt vào trước ngực phẫn nộ quát, lớn mật hoàng đế ở đây, Vương Hiển Tông ngươi dám thí quân. Nghe nói như vậy Vương Hiển Tông nhất thời ngừng lại bước chân, có chút không biết làm sao, hắn lại điên cuồng cũng không dám ngay trước mọi người thương tổn hoàng đế. Không thì liền tính hắn có thể chiếm được Thái hoàng thái hậu vui vẻ cũng đừng nghĩ giữ được tánh mạng, không chỉ là chính hắn liền tam tộc thậm chí còn cựu tộc cũng phải chôn cùng. Hắn ngược lại không quá quan tâm đến cha hắn ca hắn, nhưng mới cưới cao môn lão bà hắn vẫn là đủ không bỏ. Đây mới là Phan Thái hậu dám đến mạo hiểm đoạt quyền lá bài tẩy chân chính, liền tính kế hoạch tạm thời bị nhục nàng cũng có thể dựa vào tiểu hoàng đế kéo dài tới Tào Bân chạy tới. Thấy Phan Thái hậu vững vàng đem tiểu hoàng đế ôm ở trước ngực, liền Thái hoàng thái hậu cũng có chút chủ trừ, lúc này song phương đều có dựa vào chúng thần nhất thời cũng không biết nên khuyên người nào, buông tay thối nhượng. Chính lúc này Vương Duyên Linh mở miệng nói, Phan Nương Nương liền tính ngươi oán hận tiên đế cũng không nên ở chỗ này lúc tác loạn, lại càng không nên lấy quan gia làm uy hiếp. Huống chi chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hôm nay Liêu hạ sử giả đều ở trong điện, cái này không khác nào giúp lân trộm nhà khiến cho ta đại tống giang sơn lâm uy. Nghe nói như vậy sứ nhà Liêu Gia Luật Nghĩa Tiên nhất thời lộ ra nụ cười, Vương thừa tướng nặng lời, ta đại Liêu quốc chỉ muốn hướng huynh đệ chi bang mượn 200 vạn sâu tiền lương thực lấy độ gian nan, làm sao biết làm cường nhân. Bất quá ta đại Liêu dũng sĩ sát thực tại sẵn sàng ra trận lấy sách chu toàn. Chúng thần nghe vậy nhất thời xôn xao, vừa mới Gia Luật Nghĩa Tiên mới nói mượn 100 vạn tiền thuế, không nghĩ đến trong nháy mắt liền lật một phen dồn dập nổi giận nó tham lam vô sỉ. Gia Luật Nghĩa Tiên tại trên đại điện quét nhìn một vòng nghiêm nghị quát lên, ta Liêu hạ hợp binh có 100 vạn chúng nhân, các ngươi tống thần nếu không phục có dám lãnh binh thử một lần binh phong. Nếu dám đáp ứng bản sứ cái này liền phái người hồi báo nhà ta bệ hạ cùng đại tống quân thần cùng đi săn với Trung Nguyên. Tây Hạ sứ giả Trương Duyên Thọ thấy ra Luận Nghĩa Tiên nhìn mình liền vội vàng gật đầu phụ họa nói, nguyện ý nghe sứ nhà Liêu chi nghị ta đại hạ nguyện cùng Liêu Tống hợp binh chẳng chán. Thấy đại Tống quân thần trong lúc nhất thời trầm mặc im lặng, ra Luận Nghĩa Tiên không khỏi cười ha ha, hắn dù chưa nói nữa chính là khoa trương vô cùng. Liền luôn luôn trầm tĩnh một Quế Anh cũng khó bị ra Luận Nghĩa Tiên câu lên lửa giận không nhịn được muốn lên tiếng, lại bị Xà Thái quân kéo thấp giọng nhắc nhở, chuyện này quan hệ quá lớn, không phải bọn ta võ thần có khả năng xen vào, còn phải chờ tạo. Triều đình quyết định muốn chi triều đình tình thế như vậy làm sao có thể hành động theo cảm tình. Một Quế Anh nhìn đến cả sảnh đường im lặng quân thần chỉ cảm thấy cực kỳ bực bội. Giữa lúc nàng thất vọng lúc lại thấy Vương Duyên Linh chuyển thân nhìn về phía sức mà đứng Phan Thái Hậu lãnh đạm nói, ta đại tống hôm nay nội hoạn chưa giải, triều đình hiện tại quả là túng quẫn nhất thời khó có thể xoay sở, cái này rất nhiều tiền lương thực không bằng nương nương cùng sứ nhà Liêu thương nghị một ít để cho hắn tha thứ chút. Nghe thấy lời ấy một Quế Anh khỏe mắt nhảy động một cái, tâm tình càng thêm không tốt. Phan Thái Hậu chính là đầy mắt giận sắt trong tâm đại hận đã minh bạch Vương Duyên Linh dụ ý, Vương Duyên Linh lời nói này khó miễn để cho nàng tại quần thần trong tâm trở thành chỉ mưu tư lợi không để ý triều đình an nguy không từ thủ đoạn độc phụ. Cho nàng đại thần gia tăng rất nhiều băn khoăn, còn tại phía sau quan trọng nhất là phong bế quần thần miệng xóa đi nàng đoạt quyền cạnh tranh vị sở hữu giữa lúc tính. Đã như thế đối phó nàng liền không cần thiết quá nhiều cố kỵ. Đối đãi không từ thủ đoạn loạn quốc độc phụ sử dụng lại nham hiểm chiêu số cũng có thể nói được, dù sao cũng là vì nước trừ gian bảo hộ giang sơn xa tắc. Lúc này Phan Thái Hậu đã có nhiều chút cấp bách, nàng cũng không nghĩ đến Lưu thị sẽ hôm nay triệu kiến Liêu hạ sử giả. Bất quá liền tính biết rõ nàng cũng là lợi tên trên dây cung không phát không được. Chỉ là nếu không thể xoay chuyển dư luận liền tính nàng cường hành đoạt quyền thành công cũng rất khó ổn định lâu dài. Một khắc này nàng so sánh bất cứ lúc nào đều muốn khát vọng Tào Bân mượn hắn quân uy cùng lực lượng xoay ngược tình thế, là một mặt đại khái cũng chỉ có hắn loại này không đứng đắn có thể không sợ Bắc Liêu uy hiếp kích phá Liêu hạ sử giả kiêu căng phách lối đi. N499. Chương 500, sứ nhà Liêu treo giá tiếp nối trách nhiệm Tào Tuấn tài Phan Nương Nương tình thế như vậy ngươi còn không lạc đường biết quay lại sao? Nếu có thể giao ra quan gia vẫn không mất tử mẫu chi đức hoàng gia chính vị a. Vương Duyên Linh thấy Phan Thái Hậu trên mặt lộ ra nóng nảy thần sắc không ngừng cố gắng tiếp tục quên uy hiếp. Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy cũng gật đầu phụ hòa nói, Phan thị niệm tình ngươi là hoàng đế mẹ đẻ ai ra, chỉ coi ngươi là nhất thời hồ đồ, nếu có thể giao ra hoàng đế ai ra nhất định không giáng tội với ngươi. Huống chi ai ra là tiên đế mẹ ruột, khó nói ngươi không biết hiếu đạo. Hôm nay lại dám cùng ai ra đao bình gặp nhau. Các khanh thấy thế nào ngươi, thiên hạ thấy thế nào ngươi? Hiện tại hai phương tuy nhiên rằng có tại đại điện nhưng mà chỉ vì Phan thị trong tay có tiểu hoàng đế lá bài tẩy này, bất quá nàng cái này hoàng tổ mẫu nhất thiết phải làm một chút bộ dáng nhưng mà cũng không nhất định muốn cố kỵ tiểu hoàng đế an uy. Cùng lắm đổi một cái hoàng đế. Chỉ cần làm bí ẩn nhiều chút đem tiểu hoàng đế bị hại trách nhiệm từ chối đến Phan thị trên đầu cũng không phải là không thể làm. Nàng tin tưởng Phan thị sẽ không hiểu nói lý. Phan Thái Hậu tràn đầy giận dữ nói, hoàng đế là bản cung thân sinh nhi tử tại mẫu thân trong lòng lại có gì sai. Vương Duyên Linh bất quá muốn gán tội cho người khác muốn làm đại nghịch sự tình, Thái Hoàng Thái Hậu mặc dù là tiên đế mẹ ruột nhưng lại không tiên đế chỉ định nhất chính người. Năm ngoái Thái Hoàng Thái Hậu bị cướp đến Tây Hạ bản cung đã từng hết lòng hết sức phái Tào Bân cứu viện. Không phải là ta không muốn tận hiếu mà là chịu tiên đế gì chỉ thiết lập đại tống giang sơn tránh cho mẫu hậu bị Vương Duyên Linh cái này gian thần dùng giả chỉ che đậy lần nữa nguy hại đại tống xa tắc. Nghe nói như vậy Thái Hoàng Thái Hậu bị giận quá. Phan thị vạch trần nàng từng phạm sai lầm bị lỗ Tây Hạ chuyện xưa có thể nói một điểm tình cảm cũng không lưu lại để cho nàng của mọi người thần trước mặt lại ném một lần mặt. Vương Duyên Linh cũng có chút không nói Phan thị cha con luôn luôn là gian thần điển hình lúc nào cái này gian thần biến thành chính mình. Chính lúc này Quách Thái giám sát giống như nghĩ lên cái gì đột nhiên mặt sắc luống cuống nói khẽ với Lưu Thái Hậu nói, đại nương chuyện cho tới bây giờ Phan thị vẫn không nhận tội giống như là đang chờ cái gì. Trước người của nàng tỷ nữ tựa hồ là bảng phi thiếp thân người, có phải hay không trung tính hầu hồi kinh. Lưu Thái Hậu nghe vậy cũng là cả kinh sau đó lại lắc đầu, không thể nào ai ra đã nghiêm lệnh cao nhạc hầu phong cấm thành môn giới hạn lúc thông hành, được, liền tính hắn lặng lẽ trở lại cũng không tiến vào được thành. Huống chi Tào Bân giới quyền tướng quan đều bị điều tra kinh thành, liền tính hắn có thể trở lại cũng phải bị hạn chế bởi cao nhạc hầu. Quách Thái giám sát mặc dù còn có chút bận tâm cảm thấy cao nhạc hầu khả năng không đấu lại Tào Bân nhưng lại không dám nói nhiều. Gia Luật Nghĩa Tiên lại không biết Quách Thái giám sát băn khoăn, hắn thấy Vương Duyên Linh nói sang chuyện khác còn muốn uy hiếp Phan Thái Hậu liền vội vàng cắt đứt nói, Vương thừa tướng ngài còn chưa có cho bản sứ trả lời. Hắn đương nhiên không muốn chỉ coi Vương Duyên Linh uy hiếp Phan Thái Hậu công cụ, cũng không nghĩ Phan Thái Hậu tùy tiện nhận thua để cho đại tống kết thúc nội loạn. Vương Duyên Linh trên mặt giận sắc chợt lóe nhịn một chút mới nói, Tống Liêu chính là huynh đệ chi bang dự liệu vay tiền lương thực sự tình đương nhiên tốt nói. Chỉ là ta đại tống hôm nay không tiện còn hai vị sứ giả đi trước dịch quán nghỉ ngơi mấy ngày, đến lúc bản tướng sẽ tự sai trọng thần cùng sứ giả thương nghị. Sứ nhà Liêu khoát tay nói, Vương thừa tướng không nên khách khí, ta đại Liêu luôn luôn tuân lễ trọng nghĩa, hôm nay Tống Hoàng gặp nạn chúng ta làm sao có thể làm như không thấy. Ta ra Luật Nghĩa Tiên với tư cách đại Liêu hoàng tộc theo lý ở đây để phòng có người mưu hại Tống Hoàng. Như đại Tống thần tử bất tuân lễ nghi muốn bắt giữ thương tổn Tống Hoàng, ta đại Liêu cũng có nghĩa vụ bắt loạn phản chính. Nghe nói như vậy Vương Duyên Linh thiếu chút nữa giận đến chửi mẹ ngươi, Liêu quốc một man gì chi quốc nơi nào đến mặt tự xưng lễ nghi chi bang, còn muốn quản đại Tống quốc sự. Bất quá Vương Duyên Linh cũng minh bạch ra Luật Nghĩa Tiên chỉ muốn mượn cơ hội cho đại Tống loạn trên thêm phiền gạt lấy chỗ tốt thôi. Nghĩ tới đây hắn thoáng bình phục một hồi tâm tình, nhìn Lưu Thái Hậu một cái ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, "Ý sứ bản tướng có thể trước tiên xoay sở 70 vạn quan lương thảo mượn ban tặng Liêu quốc, về phần còn lại có thể sau đó mới nghĩ như thế nào?" Gia Luật Nghĩa Tiên nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, có 70 vạn quan là có thể gạt ra ngay sau đó chắp tay trước được nói, "Vậy thì cảm ơn Vương thừa tướng bản sứ cho rằng Thái Hoàng Thái Hậu với tư cách trưởng giả theo lý nhiếp chính giám quốc. nếu ta nhà bệ hạ tán thành sẽ tự đưa tới quốc thư giúp đỡ, như có đại tống cần ta Đại Liêu còn có thể xuất binh tương trợ. Hắn đang nói Khấu Chuẩn đã không nhìn nổi nổi giận nói, gia luật nghĩa tiên ngươi nhất giới ngoại thần lại dám nhúng tay ta đại tống nội sự, cầu xin này chết cử chỉ. Lưu Thái Hậu lại con mắt to sáng lên khoát tay ngừng lại Khấu Chuẩn nói, xuất binh cũng không cần ta đại tống nội sự sẽ tự hành giải quyết, hai gia có thể làm chủ cấp cho Liêu quốc 100 vạn sâu tiền lương thực, bất quá Liêu đế muốn minh bạch như thế nào là quốc lễ. Đối với nàng mà nói, 100 vạn tiền thuế chẳng qua chỉ là hoàng gia một lần xuất du hoặc tế điện phí dụng, nhưng Đại Liêu quốc thư cũng quá có dư luận giá trị. Người đọc sách mặc dù coi Liêu quốc vì là man di, nhưng bởi vì Liêu quốc cường đại nguyên nhân lại tổng để bọn hắn đối với, đúng, Liêu quốc tán dương vui vẻ khen ngợi có phần có cảm hóa man di tự hào tâm tình. Có Liêu đế cái này phong quốc sách càng có thể chứng minh từ chính mình nhất chính là cái đích mà mọi người cùng hướng tới thiên mệnh sở chung. Nghe thấy Lưu Thái Hậu trả lời ra luật nghĩa tiên tỏa ra hào khí, cảm giác mình lần này sẽ lập cái kinh hãi đại công, ngay sau đó hắn lại liền đội vàng nhìn về phía Phan Thái Hậu do dự nói, bất quá Phan nương nương giống như cũng nên giám quốc, cái này khiến bản sứ có chút hơi khó. Tất cả mọi người đều biết rõ hắn có ý gì, một ít trực thần không khỏi có chút thở gấp, cái này sứ nhà Liêu thừa dịp cháy nhà hôi của tâm tư đều không che giấu, hoàn toàn là một bộ treo giá bộ dáng. Mọi người ở đây cho rằng đại tống không thể không ăn thua thiệt, ngầm thời điểm Phan Thái Hậu lại cả giận nói, bản cung là hoàng đế mẹ đẻ, chính cung thái hậu có tiên đế di mệnh tại thân, cần gì phải ngươi Liêu quốc thừa nhận. Vương Viên Linh vốn là nói nàng cho ngoại sứ chế tạo uy hiếp đại tống cơ hội, nếu nàng đáp ứng sứ nhà Liêu điều kiện thì tương đương với thừa nhận cái này tội lôi đánh mặt mình, mặt mũi không thể ném. Ngay sau đó trong lòng nàng hung ác liền bất cứ giá nào, húng chi nàng lúc này vốn là thế yếu hơn, như Tào Bân không thể kịp thời chạy tới Liêu quốc còn không bằng một người lính trọng yếu. Thái hậu nương nương nói thật hay, ta đại tống sự tình lúc nào đến phiên người Liêu xem vào, đây triều chúng thần lại bị chỉ là người Liêu hù dọa, xem ra triều đình này cách không được bản hậu a. Xem ra thực hiện tiên đế ước nguyện phụ tá bệ hạ chấn hương đại tống trách nhiệm liền phải rơi vào thái hậu nương nương cùng bản hậu trên vai. Hướng theo cái này một tiếng cảm thán, một đội cấm quân đột nhiên khắp người áo giáp chạy vào đại điện, phân hai nhóm công chúng thần ngăn ở phía sau, sau đó Tào Bân toàn thân kim giáp thắt lưng bội bảo kiếm tại cửa điện lớn ngoại triều dương bên trong sao chạy bộ tiến vào đại điện. Gặp hắn lộ diện, Phan Thái Hậu cả người đều bung lòng rốt cuộc sớm chạy tới. Quân thần khiếp sợ cùng lúc cũng có phần không nói, ngươi Tào Bân từ đâu tới lớn như vậy, mặt triều đình không có ly khai ngươi, có thể đi ngươi đi. Bất quá hắn nói cũng để cho chúng thần có chút xấu hổ, mặc dù có chút người cũng không phải hoàn toàn sợ Liêu, nhưng dù sao băn khoăn rất nhiều không có đứng ra phản bác sứ nhà Liêu. Lúc này Vương Viên Linh khiếp sợ không thôi, hoàn toàn không ngờ tới Tào Bân sẽ lặng lẽ vào thủ đô, hắn tuy nhiên trong tâm phát hoảng nhưng vẫn là trước làm khó dễ nói, Tào Bân làm cản ngươi không ở Hoài Đông trị mối, không có khiến tự tiện hồi kinh, còn mang binh tiến cung, nghĩ muốn tạo phản sao? Còn không khiến binh sĩ rời khỏi đại điện. Nếu như thế bản tướng còn niệm tình người sơ phạm không đáng trị tội. Lưu Thái Hậu càng thêm khó có thể tiếp nhận Tào Bân có thể mang binh tiến cung là một mặt như vậy, rõ ràng Phan thị hành động cũng để nàng có chút không kịp chuẩn bị. Nàng mặc dù đang cực lực chèn ép Tào Bân nhưng cũng không có muốn giết người hoặc hoàn toàn bứt bỏ ý tứ. Chỉ là nàng không rõ, trở ngại Tào Bân cầm quyền là một mặt nàng đối với, đúng, Liêu hạ thái độ cũng là Tào Bân Phan Thái Hậu nguyên nhân trọng yếu, hắn có thể không muốn ngồi coi các nước thù địch khoa trương làm vợ cả để cho mình bị tức N500. Chương 501, có người gió chiều nào theo chiều nấy, Vương Hiển Tông nhiệt huyết sôi trào thấy Tào Bân bước lục thân bất nhận bước đi đến trong đại điện, Trương Duyên Thọ liền đội vàng co rụt lại cổ cho Tào Bân bỏ ra một vị trí. Tào Bân liếc hắn một cái lại xem ra luật nghĩa tiên chỉ đến ngoài điện nói, ra ngoài chờ đợi. Ra luật nghĩa tiên một cái cổ, ta 100 vạn đại quân. Hắn đang muốn uy hiếp một phen, lại thấy Tây Hạ sứ giả đã nhanh chóng chắp tay hướng về điện đi ra ngoài, không khỏi khí tức cứng lại liền đội vàng đổi lời nói, được, nếu đại tống có bí sự cần nói chúng ta liền ở ngoài điện chờ đại tống đưa ra hồi âm. Nói xong hắn liền vội vàng bước nhanh đi đuổi Trương Duyên Thọ, cùng lúc trong tâm âm thầm kêu khổ. Hắn không nghĩ đến Tào Bân lại đột nhiên hồi kinh, giá hỏa này ngang ngược lại không giảng đạo lý, vẫn còn ở đại tống chiếm cứ cao vị. Nếu như cứng lại hắn sợ Tào Bân sẽ phát động điên đến bất chấp hậu quả, trước tiên kiếm cớ đem chính mình giết chết, đến lúc đó không chỉ không thể đạt đến xảo trá mục đích còn có thể cho Đại Liêu gây ra rất nhiều phiền toái. Tình hình nó không có Tây Hạ sứ giả hắn đối với, đúng, đại tống uy hiếp muốn giảm nhiều. Nghĩ tới đây hắn liền vội vàng đuổi theo đi nhanh như chạy, Trương Duyên Thọ thấp giọng trách mắng, cái kế viện ngươi xảy ra chuyện gì? Không phải đã nói sao? Ngươi còn nghĩ hay không vì là Tây Hạ lập công? Ngươi liền sợ hắn như vậy Tào Bân? Trương Duyên Thọ trong mắt ẩn giấu điểm khinh bị, cố tình không có chuyện gì nói, ra luật tướng quân thảo luận kỹ hơn sao? Dù sao tham dự nước khác nội sự là sứ giả đại kỵ, chúng ta chờ một chút cũng không sao, tin tưởng đại tống triều đình sẽ minh bạch hiện tại của thế. 3-4 năm trước Tào Bân lần thứ nhất đi sứ Tây Hạ lúc liền gạt ra hắn cấu kết giã lợi gia tộc và đã cố thái tử Ninh Lệnh ca chuyện. Hôm nay tuy nhiên hai người thậm chí ngay cả Nguyên Hạo đều đã tan thành mây khói, một tàng thái hậu cũng đối với bọn họ những này cựu thần không nhắc chuyện cũ, nhưng hắn đối mặt Tào Bân lúc luôn là có chút kinh hãi. Hơn nữa năm trước Tống quân phạt Hạ lúc Tào Bân không để ý sinh tử mang binh điên cuồng vây công Hưng Khánh phủ chuyện còn rõ mồn một, trước mắt hắn không đối với, không đúng, áp phục Tào Bân ôm có hy vọng. Hiện tại phương pháp tối ưu nhất là chờ đại tống nội bộ quân thần thuyết phục Tào Bân. Thấy hai nước ngoại sứ vui vẻ ra điện, bóng lưng quần thần thoải mái rất nhiều, cùng lúc cũng ánh mắt phức tạp, trừ chính thức quốc gia ngay cả sợ chiến mặt người đối ngoại dùng chia rẽ khi dễ tâm tình cũng sẽ không tốt. Lúc này Vương Duyên Linh giống như nhân tiện bí một dạng, chỉ cảm thấy nét mặt già nua mất hết. Chính mình lấy lễ đối đãi hảo luôn, khuyên bọn họ tạm lánh bọn họ lại đi theo không đi còn được, một tức lại muốn tiến một thức, Tào Bân ngang ngược bá đạo đối phương ngược lại câm như hến. Những này man di thật đúng là bắt nạt kẻ yếu sợ nguy mà không hoài đức. Liêu Hạ hai nước sứ giả vừa biến mất, Lưu Thái Hậu liền không nhịn được ở trách mắng, Tào Bân mang giáp tiến cung ngươi còn thể thống gì, còn không tướng sĩ tốt triệt hạ. Tào Bân xem Vương Hiển Tông một đám cấm vệ ngăn ở đại điện lui về sau trong môn Phan Thái Hậu chờ người chắp tay một cái nói, trở về Thái Hoàng Thái Hậu phỉ binh tác loạn thần là tại bảo hộ bệ hạ. Vừa nói, hắn ngoắc tay nói, người đâu, tướng quan nhà cùng Thái Hậu nương nương qua đây. Nghe nói như vậy Lưu Thái Hậu nhất thời cấp bách quát lên, dừng tay tội phụ Phan Thị đã bị tiên đế gì chỉ bãi miễn hiện tại nàng tại bắt giữ hoàng đế. Vừa nói, nàng chăm chú nhìn Tào Bân nói, đây là ai ra mệnh lệnh? Khó nói ngươi muốn chống lại ai ra hay sao? Tào Bân vô đuổi nói, ngày thần nói thần làm sao không biết tiên đế có một phần gì chỉ nguyên lai tiên đế sụp đổ lúc đã phái người đem gì chỉ đưa đến Tây Hạ Thái Hoàng Thái Hậu chỗ đó. Vừa nói, hắn hướng phương Tây Đế Lăng phương hướng chắp tay một cái vẻ mặt bội phục nói, tiên đế thật là có dự kiến trước. Lưu Thái Hậu nghe vậy khỏe mắt co quắp một hồi cả giận nói, di chỉ là để lại cho vương thừa tướng. Lúc này trong lòng nàng khá giận một cái hai cái đều để bản thân bị Triệu Cắt bắt đến Tây Hạ sự tình chuyện này làm khó dễ đúng không? Không biết còn cho là mình bị Tây Hạ như thế nào đây? Cái này mốc thúc dục tiện nghi con rể sớm nên bắt hắn lại thai họa chính mình nữ nhi cơ hội đem hắn giết chết. Vương thừa tướng, còn không chờ hắn chất vấn Vương Duyên Linh chỉ thấy một thân ảnh lao ra hướng ban phủ quỳ sụp xuống đất gào khóc nói, Thái hậu thần muốn bạch tội Vương Duyên Linh giả tạo tiên đế gì chỉ làm thiên hạ loạn lạc. Vì là bắt loạn phản chính thần giả vờ cùng với hắn hư lấy bị đuôi hôm nay đã tập có thiết thực chứng cứ liều chết lấy bẩm. Tao bất mẩn người một chút nháy mắt mấy cái nhìn đến Hạ Kiếm Trương nằm dạp trên mặt đất thân ảnh vẻ mặt phiền muộn ra hỏa này xem thời cơ đến sớm mẹ cướp ta lời thoại. Quân thần vốn là đối với, đúng. Tiên đế di chỉ chuyện nửa tin nửa ngờ lúc này thấy Hạ Kiếm Trường công nhiên bạch trần nhất thời xôn xao một phiến. Vương Viên Linh làm sao cũng không nghĩ đến hướng về chính mình chém ra đào thứ nhất dĩ nhiên là Hạ Kiếm Trường cái này đối với, đúng, chính mình nghe lời giam giáp không tiếc thả xuống thân thể trước vì là chính mình chuẩn mất tu người. Dẫn đến hắn hồi lâu không thở nổi run rẩy chỉ đến Hạ Kiếm Trường cả giận nói, ngươi ngươi dám, ngươi hồ ngôn loạn ngữ, con dấu nét chữ chứng nhân đều có mặt lao phu lao phu. Hắn đang nói lại thấy một viên hùng hổ đại tướng sách hắn kia quanh năm say rượu trưởng tử đi vào đại điện chắp tay nói, hầu gia Túy Xuân lâu hỏa mì cô nương tại vương tướng nhà công tử trên thân phát hiện một đạo thánh chỉ tiệu tử không dám chuyên quyền đặc biệt tới bẩm báo hầu gia Tào Bân đem kia thánh chỉ cầm trong tay giả khuôn mẫu giả thức được, phải, liếc mắt nhìn cười nói, nguyên lai vương thừa tướng trong nhà là làm thánh chỉ mua bán vương tướng xem tấm này gì chỉ con dấu nét chữ. Có đúng không? Vương Duyên Linh hai chân mềm nhũn lại gắng gượng đứng vững phẫn nộ quát, Tào Bân ngươi dám gài tang vật hãm hại ngươi vô sỉ. Lão phu người trong sạch tự nhiên trong sạch ngươi có bản lãnh đem chứng cứ đều lấy ra bản tướng cái này liền cùng ngươi tại Thái Hoàng Thái Hậu cùng quần thần trước mặt đối chất. Lão phu là đại tống giang sơn dốc hết tâm huyết vì là lê dân bách tính hết lòng hết sức lão phu không thẹn với lương tâm. Tào Bân thật có chút bội phục Vương Duyên Linh tuy nhiên cái này hẳn là hắn gài tang vật hãm hại nhưng tới mức này Vương Duyên Linh còn có thể liều chết tính cách thật đúng là kiên định. Bất quá hắn muốn là mượn một cái giả truyền di chỉ tội danh để cho mình chính biến danh chính luôn thuận cuối cùng muốn nói nhiều võ lực vì vậy mà nghe nói như vậy không khỏi đùa cười lên. Ngươi làm biện kinh lưu thủ lúc ngồi nhìn kỳ vương phản loạn đánh chiếm biện thành dẫn đến tiên đế bên trong thu phục từ đó dây dưa dường bệnh. Ngươi là thủ phụ lúc quốc khố thiếu hụt cả nước ngược lại dân ngươi thúc thủ vô sách. Đối với, đúng, liêu quốc ngươi có tiền nhất định bồi đối với, đúng, tây hạ ngươi tấp đất nhất định cắt đối với, đúng, minh hữu triều đình ngươi còn ngã đến tinh thần trọng quyền xuất kích. Ngồi nhìn giác la tư thụ nạn đường triều sát lục trọng thần. Còn may mà ngươi cái này lão quan tài tinh lực kém nếu ngươi cố gắng nữa một điểm còn mẹ nó không đem đại tống chơi không à? Nghe nói như vậy Vương Duyên Linh giận đến cơ hồ thổ huyết mặt sắc giống như gan heo mở dạng bình thường chỉ đến Tào Bân run lẩy bẩy ngươi ngươi ta. Quân thần nghe vậy không khỏi trố mắt nhìn nhau. Khấu chuẩn cũng một bộ thống khoái thần sắc lần này hắn cảm thấy Tào Bân nói rất đúng hạ giận bao trưởng chính là vừa lo âu lại đau lòng lo âu lão sư một hơi lên không nổi chết ngay tại chỗ. Tới mức này Lưu Thái Hậu chỗ nào không biết tự mình đã ưu thế đều không còn đối với đúng Vương Hiển Tông cả giận nói Vương Hiển Tông còn không lấy xuống bên dưới. Tào Bân, cái này của ngôn mị tặc. Phan Nhân Mỹ là người giết chết còn muốn toàn thân trở ra sao? Vương Hiển Tông thủ hạ không thể so với Tào Bân thiếu, vẫn là võ nghệ cao cường hoàng thành ti cấm vệ nặng không cảm thấy Vương Hiển Tông liều mạng bên dưới không có lật ngược thế cục cơ hội. Nghe nói như vậy Vương Duyên Linh gắng gượng thân thể, không quan ra an nguy quan trọng hơn. Bản, vốn, chính bắt chán suy nghĩ kê thoát thân Vương Hiển Tông chợt cảm thấy không có đường lui Phan Nhân Mỹ chính là chết tại trên tay hắn như Phan Thái Hậu cầm quyền nơi nào còn có hắn quả ngon để ăn. Sợ rằng di diệt tam tộc đều là cực kỳ khai ân. Bất quá Vương Hiển Tông cũng không có tính toán trực tiếp đối với, đúng. Tào Bân hạ thủ hắn không phải thâm cư hoàng cung Lưu Thái Hậu đối với, đúng, Tào Bân võ lực tràn đầy giải nhưng tiểu hoàng đế ngay tại cách đó không xa. Phan Thái Hậu nếu có thể cầm tiểu hoàng đế lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn vì sao không thể. Việc đã đến nước này chỉ cần thủ hạ cho chính mình ngăn cản Tào Bân mấy hơi hắn cũng không tin tự mình giải quyết không mấy cái cung nữ thái giám. Vì vậy mà hắn cắn răng một cái ánh mắt bén nhọn đối thủ hạ cấm vệ quát lên, các huynh đệ Thái Hoàng Thái Hậu đang nhìn chúng ta thăng quan tấn tức vinh hoa phú quý nhất cử ở chỗ này bắt lại cho ta nghịch tạo. Hắn chính đều nhiệt huyết sôi trào lại nghe đùng một tiếng vang trầm đục trước mắt nhất thời tối sầm lại bị thủ hạ một đao đem đâm ở gáy hắn liền hừ một tiếng đều không có một đầu mới ngã xuống đất. Động thủ hoàng thành ti cấm vệ thu hồi xứng đao cùng đồng bạn nơm nớp lo sợ vì còn ngã một chỗ hầu gia tha mạng ai chúng ta nào dám cùng hầu gia động thủ đều là Vương Hiển Tông mê hoặc uy hiếp bất đắc dĩ mà làm. Hầu gia luôn luôn thưởng phạt phân minh nay chúng ta lấy công chuộc tội nhìn hầu gia vì bọn ta nói tốt ta. Lưu Thái Hậu thấy Vương Hiển Tông còn không có động thủ liền xong đời đồng thời há hốc mồm hiện tại nàng tính toán minh bạch vì sao khiến nhà mình huynh trưởng nghiêm thủ thành môn đều không thể ngăn cản Tào Bân. Trên lệch quá lớn, chỉ cần có trong kinh 2/3 cấm quân là loại thái độ này cao nhạc hầu liền không có năng lực. Chú thích, chuẩn mất tu một từ điện cố tại chính sử bên trong đến từ đinh bị cùng khấu chuẩn không thể làm xáo trộn. N501 chương 502, Lưu Thái Hậu rất khó làm hố người Tào Bân sự tình phát sinh quá nhanh, quần thần thậm chí đều không có phản ứng qua đây. Chẳng ai nghĩ tới Tào Bân tại những này cấm vệ bên trong uy vọng cao như vậy, Vương Hiển Tông liền bùng vẫy cơ hội đều không có liền bị thân tín thuộc hạ đâm lưng. Đây cũng là bọn họ nghĩ xóa. Tào Bân tuy nhiên trong quân đội uy vọng không thấp cũng không ít đáng tin đụng độn, nhưng cũng không thể chỉ bằng mấy cái trận đại chiến liền thu phục, dùng toàn quân. Chỉ vì hắn trong ngày thường xuất thủ rộng rãi dùng thường thật dày phương diện này uy tín hài lòng những cái kia cấm vệ tự nhận là đánh không lại hắn chỉ có thể trở mặt tự cứu. Bọn họ cũng không muốn cùng đến Vương Hiển Tông chém đầu tịch thu tài sản. Phan Thái Hậu thấy hết thảy đều kết thúc, Tào Bân hơi hướng về chính mình chắp tay tỏ ý nhất thời thật dài thở phào, sau đó chính là cự đại vui sướng. Chí tôn chi vị rốt cuộc vững vàng. Một khắc này nàng chỉ cảm thấy vô cùng thực tế, trong triều chỉ cần có Tào Bân ở đây, chính mình an nguy cùng quyền vị đem vững như bàn thạch. Nhìn về phía ánh mắt ngây ngô ngưng vẫn không có phản ứng qua đây Thái Hoàng Thái Hậu Phan Thái Hậu khẽ miệng hơi câu lên một cái xinh đẹp đường vòng cung mơ hồ lộ ra một cái thắng lợi cười mỉm, đem tiểu hoàng đế giao cho bên người cung thị vây tay đối thủ hạ thái giám phân phó nói, Thái Hoàng Thái Hậu nhiều loại mệt nhọc đã mệt mỏi còn không dịu nàng lão nhân ra trở về hậu cung tĩnh dưỡng. Thủ hạ thái giám liền vội vàng trả lời đáp một tiếng vui vẻ chạy lên. Đem động thân ngăn cản Quách thái giám sát phiến đến bên cạnh đưa tay cười cợt nói, Thái Hoàng Thái Hậu tuổi nô tỳ hầu hạ ngài hồi cung nghỉ ngơi. Thái Hoàng Thái Hậu lúc này cũng tỉnh táo lại bất tình lình một bạt thai phất đi lạnh lùng nói, Lan. Vừa nói, nàng hận hận nhìn Tào Bân một cái vừa nhìn về phía chờ đợi bên trên Phan Thái Hậu nói, ai ra liền ở ngay đây cũng không đi đâu cả Phan thị ngươi như có mật liền cho ai ra một ly rượu độc. Ai ra ngay trước văn võ chúng thần mặt tự sát cho ngươi một cái kết quả hài lòng. Từ tiên đế thân chính sau đó, nàng chờ vài chục năm mới vừa qua đem nghiện không nghĩ đến mấy ngày ngắn ngủi liền bị Tào Bân tên khốn này bị phá hủy, nàng khó có thể tiếp nhận cũng cực kỳ không cam lòng. Nàng thậm chí có điểm hoài nghi Tào Bân tiểu tử này là không phải cùng Phan thị có một chân không, tức là gì nhất định phải cùng mình đối nghịch. Như Tào Bân biết rõ nàng suy nghĩ trong lòng sợ rằng sẽ hô to oan uổng hắn, tuy có ngụy võ tốt nhưng vẫn có chút tiến thủ chi tâm. Ít nhất hắn làm nằm út sấp liêu hạ ngăn chặn mông kim quật khởi khó tránh đại tống phát sinh khó tả tai họa, tâm tư là thật hắn cũng không nghĩ tuổi xế chiều lúc còn bị người bắt đi bị đánh chịu tội. Huống chi hắn còn muốn gặp Tây vực phong cảnh. Rất rõ hiện ra Lưu Thái Hậu không phải thích hợp người hợp tác. Nghe thấy Thái Hoàng Thái Hậu mà nói, Phan Thái Hậu nhất thời trận to hai mắt, nàng làm sao cũng không nghĩ đến đối phương rốt cuộc đùa bỡn lên vô lại. Ban rượu độc. Nàng cho dù có lòng này cũng không dám trước mặt mọi người làm như vậy. A thấy Phan Thái Hậu quăng tới cầu cứu ánh mắt, Tào Bân lơ đến phất tay một cái đồng tiền binh sĩ đem Vương Hiển Tông cùng Hoàng Thành Ti cấm vệ áp ra đại điện, chính muốn nói lại thấy Hạ Kiếm Trương đội vàng chen lời nói, Thái Hoàng Thái Hậu cao nhạc hầu Lưu đẹp tự tiện phong cấm kinh thành cùng Vương Duyên Linh đồng mưu tạo phản này diệt tộc tội vậy. Ngài cũng không nghĩ tai họa phát sinh ở cao nhạc hầu trên thân đi. Gặp hắn chen vào nói, Tào Bân cũng không ngăn cản cười ha hả nhìn đến hắn phát huy. Gia hỏa này vì là thu được Phan Thái Hậu hảo cảm cũng là cú bính vậy mà ngay trước mọi người cầm Thái Hoàng Thái Hậu người nhà uy hiếp. Chúng ta bắt ngươi không có cách nào còn cầm người nhà ngươi không có cách nào sao? Liên quan đến mưu nghịch tội liền hoàng đế thân huynh đệ đều phải chết đừng nói là ngoại thích. Lúc này Vương Duyên Linh lại thở dài, Thái Hậu hết thảy tất cả đều là lao thần tội cùng người khác vô can. Mong rằng Thái Hậu nương nương đối với hắn người từ nhẹ xử lý lao thần chết mà không oán đại tống trải qua không bình thường nội loạn. Thái Hoàng Thái Hậu rốt cuộc lộ vẻ xúc động nhìn về phía Phan Thái Hậu nói, ngươi thắng ai ra có thể để cho vị, nhưng Vương Duyên Linh cũng là tam triều lao thần không có công lao cũng có khổ lao, ngươi muốn lưu hắn một mệnh. Nghe thấy lời ấy Phan Thái Hậu nhất thời liễu mi một lập không chút do dự nói, Vương Duyên Linh thân thể phạm đại nghịch làm khám nhà diệt tộc tội không thể tha thứ. Nàng mặc dù oán niệm nhà mình cha không đáng tin cậy nhưng cảm tình vẫn là rất sâu, Vương Duyên Linh giết chết Phan Nhân Mỹ nàng vô luận như thế nào cũng không muốn bỏ qua. Huống chi Vương Duyên Linh là tam triều lao thần môn sinh cố lại giải rác triều đình người này bất tử nàng làm sao có thể yên tâm. Lúc này Tào Bân liếc về một cái cấp bách muốn lấy công chuộc tội lĩnh hót Phan Thái Hậu Hạ Kiếm Trương trong tâm đột nhiên động một cái như là lọt vào trầm tư lắc đầu lẩm bẩm, Vương Duyên Linh tuy là tam triều lao thần nhưng giết hại Phan nương nương phụ thân làm sao có thể tha thứ? Chỉ là Thái Hoàng Thái Hậu. Khó. Hạ Kiếm Trương nghe vậy nhất thời tinh thần chấn động. Lại thấy Phan Lưu Lượng Thái Hậu lọt vào rằng có hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa cắn răng một cái bất thình lình nhảy lên đối với, đúng, Vương Duyên Linh làm ra một bộ cực nộ thần tình, lao tặc ngươi âm mưu tác loạn tai họa thương sinh còn có cái gì khuôn mặt đứng ở triều đình? Vừa mới ngươi lại vẫn xúi dục Vương Hiển Tông thương tổn bệ hạ này thì quân cử chỉ nhân thần cộng phẫn ta Hạ Kiếm Trương cùng ngươi không đội trời chung. Hắn càng nói càng giận vung lên hốt bản liền chiếu theo Vương Duyên Linh bộ vị yếu hại đập mạnh. Vương Duyên Linh dù sao tuổi già sức yếu tâm thần lại liền bị thương nặng sao chịu được Hạ Kiếm Trương quyền cước gia tăng mấy cái bỏ công sức đã là hấp hối. Hắn không ngờ tới mình biết chết tại một lần vẫn lấy làm tâm phúc nhân thủ trên. Dừng tay. Bao Trưởng thấy vậy liền đội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại phí rất tốn sức tài mới đẩy ra trước mặt cấm quân chạy ra hướng ban trở trụ Hạ Kiếm Trương đỡ dậy Vương Duyên Linh sau đó hắn ngẩng đầu nổi giận nói. Vương tướng công rõ ràng là đang ngăn trở Vương Hiển Tông thương tổn bệ hạ ngươi sao nhưng như thế. Hắn mặc dù đối với Vương Duyên Linh gần đây một ít thủ đoạn cảm thấy đau lòng nhưng dù sao cũng là sư phụ của mình, hắn không nghĩ Vương Duyên Linh đương triều bị đánh chết cũng không nghĩ sau khi hắn chết còn bị áp đặt trên một đầu bị đeo xấu thí quân tội. Mắt thấy Vương Duyên Linh hô hấp dần dần không có Bao Trưởng nhẫn nhịn không được răng tí sắp nước, Tào Bân Hạ Kiếm Trương đương triều đánh nhau đại thần ngươi vì sao không ngăn cản? Tào Bân gật gật đầu nói, Bao đại nhân nói rất đúng yên tâm Tào mỗ cái này liền vì Vương tướng báo thù. Vừa nói, hắn xoạt một tiếng rút ra thanh công kiếm thật kiếm liền hướng Hạ Kiếm Trương tới. Phan Thái Hậu thấy vậy bận rộn quát lên, Tào Bân dừng tay. Chỉ là lúc này đã chế Hạ Kiếm Trương hoàn toàn không phòng bị thậm chí không nghĩ đến Tào Bân sẽ bất chợt tới xuống, bên dưới, sát thủ hắn phần lưng cắm vào lợi nhận dùng hết toàn lực nghiêng đầu lại ánh mắt giống như sói đói mở dạng, bình thường, nhìn chăm chú về phía Tào Bân, ngươi thật là âm hiểm. Tào Bân nhất cước đem hắn đạp lăn vẩy vây trên kiếm vết máu cất cao giọng nói, từ Phan Thái Sư sự tình lên bản hầu liền từng thầm hạ quyết tâm tuyệt đối không cho phép triều đình phát sinh nữa loại này không đành lòng nói sự tình. Vương thừa tướng còn chưa định tội Hạ Kiếm Trương lại đương triều đem giết hại nhất định muốn trổ tài cơ tác loạn này tội chết vậy. Hạ Kiếm Trương độc tử chính là bị hắn bây chết đã là tử thù hắn có thể không muốn để lại đến một cái như vậy thay đổi thất thường người trong bóng tối tính kế chính mình vẫn là cho sớm giết chết bất lo. Lần này động tác ngôn ngữ liền bao chừng đều nhìn sững sờ thiếu chút nữa nghẹn chết. Hảo gia hỏa Vương tướng bị đánh thời điểm ngươi không ngăn cản thiên về chờ Vương tướng không tức giận ngươi lại giết người rõ ràng là kiếm cớ cùng lúc giết chết Vương tướng cùng Hạ Kiếm Trương. Thấy Hạ Kiếm Trương ngã vào trong vũng máu có quắp thân thể Phan Thái Hậu tức giận chừng Tào Bân một cái cả giận nói, Trung Tinh Hầu đem Thái Hoàng Thái Hậu đến hậu cung nghỉ ngơi. Hạ Kiếm Trương tuy có cỏ đầu tường hiểm nghi nhưng hắn ít nhất nói với Thái Hoàng Thái Hậu nhường ngôi hôm nay biểu hiện cũng để cho Phan Thái Hậu hài lòng nàng vốn là tính toán lưu dùng một chút có lẽ có thể chế ước sau này ắt sẽ quyền khuynh triều ra Tào Bân. Không nghĩ đến lại bị Tào Bân trực tiếp giết cái này khiến nàng có chút tức giận. Nếu như thế Thái Hoàng Thái Hậu phiền toái sẽ để cho Tào Bân giải quyết như hắn không giải quyết được cũng không trách chính mình cho hắn hồi báo bất lấy. Tào Bân thiếu lại không thèm để ý chút nào cười hướng về chính vị trên ghế Thái Hoàng Thái Hậu đi tới, Thái Hoàng Thái Hậu vi thần đưa ngài trở về nhà. Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy không khỏi ánh mắt hơi co lại quát lên, Tào Bân ngươi muốn làm gì đẩy triều trọng thần đều có mặt ngươi dám hại ta. Giữa lúc nàng cho rằng Tào Bân muốn ra tay độc ác lúc lại thấy Tào Bân đem nàng tóm lấy gánh trên vai liền đi, Thái Hoàng Thái Hậu lão nhạc mẫu bản hầu tự mình cho ngươi làm thịt kiệu hiếu thuật đi. Dẫn đến Lưu Thái Hậu buột miệng chửi mắng, ngươi tên khốn này cai này còn thể thống gì mau cầm bản cung thả xuống. Thấy Tào Bân gánh vác Thái Hoàng Thái Hậu nhất Lưu Hoa mắt mở quần thần trợn mắt hốc mồm vẻ mặt không nói lại nghe Tào Bân thanh âm xa xa truyền đến, để cho Lưu Hạ sử giả trở về dịch quán chờ đợi ngày mai bản hầu tự mình sẽ hắn. N502. Chương 503, Khấu Chuẩn đoán nghiệm hốt du Thái Hoàng Thái Hậu thấy Tào Bân gánh vác Thái Hoàng Thái Hậu rời khỏi đại điện Khấu Chuẩn chờ không có trực tiếp tham dự chính biến quan viên đều thở phào vô luận trong lòng bọn họ phương nào đều minh bạch đại cục đã định. Chỉ hoan tiếp nữa cũng chỉ sẽ để cho triều đình càng thêm khó chịu mà thôi. Như đem lượng Thái Hậu bức bách nói không chừng còn có thể ủ ra nhiều chút càng thêm cực đoan thai họa đến. Tào Bân hành động tuy nhiên không hợp lễ pháp nhưng kết quả còn có thể tiếp nhận sau đó mới vạch tội chính là ngược lại chính hắn cũng thói quen. Chỉ là làm đình chu sát Hạ Kiếm Trương một chuyện cũng để cho không ít quan viên có chút sợ hãi người nào không biết này công giữ Trung Tĩnh Hầu có thủ riêng. Người đâu, đem Vương Duyên Linh một nhà toàn bộ áp giải ở tù chờ xử lý. Ngoại sự viện đưa Liêu Hạ sử giả đi dịch quán chờ triệu kiến. Sau đó Phan Thái Hậu tự nhiên danh chính ngôn thuận ngồi lên tôn bị. Mất mà lại được quyền vị đem nàng kích thích cảm xúc dâng trào hai gò má đỏ ửng chỉ cảm thấy trời cao biển rộng thiên hạ nơi tay. Từng đầu chiếu lệnh đi xuống vốn là đại khái xử lý trước mắt loạn cục tiếp tục liền bắt đầu an bài nhân thủ tiếp quản hoàng thành thủ vệ đây đều là không thể kéo sự tình. Nhìn đến cấm vệ mang ra Vương Duyên Linh thi thể Khấu Chuẩn không khỏi thật dài thở dài tâm trạng phức tạp vừa có tổn thương cảm giác cũng có chút nhỏ bé không thể nhận ra thoải mái. Hơi thu thập một phen tâm tình hắn liền bắt đầu đối trước mắt cùng tương lai cục thế lo lắng. Tương lai lại không nói liền trước mắt Liêu Hạ uy hiếp chính là một cái phiền phức. Mặc dù không biết Tào Bân dùng phương pháp gì áp chế sứ giả kiêu căng phách lối nhưng Liêu Đế cùng Tây Hạ Vương Thái Hậu lại không phải dễ dàng như vậy thối nhượng. Đại Tống lần nữa nội loạn đã để bọn họ nhìn thấy cơ hội chắc chắn sẽ không tùy tiện dừng tay. Như Tào Bân ngày mai còn như hôm nay loại này một vị cứng rắn đánh Liêu Hạ xuất binh Đại Tống thật vất vả có chút lên sắc tài chính sợ rằng lại phải tan vỡ. Hắn tuy nhiên cũng không thích đối ngoại mềm yếu nhưng địch ta mạnh yếu tình thế vẫn là phải băn khoăn hắn chỉ là không thích Vương Duyên Linh cùng Tư Mã Quang loại này mềm yếu đến cùng tắc phong mà thôi. Nghĩ tới đây Khấu Chuẩn quyết định bái triều về sau đi cho Tào Bân giảng một chút quan hệ lợi hại thương lượng ra thích hợp thủ đoạn đương đối. Chỉ là để cho hắn phiền muộn là Tào Bân đưa xong Thái Hoàng Thái Hậu vậy mà chưa có trở về phủ. Chăn trở tìm được Chiêu Dương công chúa dinh thự sau đó, hắn nhưng lại bị công chúa người gác cổng cho đuổi ra còn mắng hắn bêu xấu công chúa Thanh Bạch thiếu chút nữa đem hắn chợt đưa khai phong phủ, dẫn đến hắn cả đêm ngủ không ngon. Đôi cậu nam nữ này quan hệ đã sớm ở thành phố giếng chuyển đi bay đầy trời vẫn còn ở hắn tại đây giả vờ giả vị thật là không đáng làm người ngay sau đó quyết định lại cho Tào Bân thêm một đầu tội. Tào Bân cũng là tại nhận được hệ thống khen thưởng hoàn khố điểm sau đó, mới biết Khấu Chuẩn đi tìm hắn chỉ bất quá hắn đương thời đang bận trấn an chống giống tịch mịch công chúa liền không để ý đến. Dù sao dạy người cưỡi ngựa là cái tương đương hao tâm tổn sức chuyện huống chi công chúa nhất định phải ngồi cưỡi cường tráng ngụy mã. Tào Bân cùng nữ quan cùng nhau cho công chúa mượn lực cũng mệt mỏi cho nàng mồ hôi đầm địa hướng theo lưng ngựa lắc lư không ngừng được, phải, có bóng ánh trong suốt mồ hôi hột từ nàng sáng bóng cằm nhỏ xuống chết xạ ra thất sắc nhật quang một đường hướng phía dưới giống như là đang lay động bạch ngọc trên lăn xuống chân châu rất bể tại Tào Bân trên thân. Công chúa một bên luyện tập cưỡi ngựa một bên gian có nói, mẫu hậu bị hoàng huynh phòng bị hơn 20 năm khó khăn lắm mới có cơ hội thực hiện tâm nguyện lại bị Tào Lang tùy tiện bị phá hủy. Hiện tại nàng ngay cả ta cũng không trông thấy càng là hận xuyên tấu qua ngươi nói không chừng muốn tìm cơ hội trả thù ngươi thì sao ngươi nói nên làm cái gì. Nguyên lai Tào Bân cũng không có đem Lưu Thái Hậu đưa về hậu cung mà là đem nàng đưa tới Chiêu Dương công chúa dinh thự. Phát sinh chính biến đoạt quyền chuyện hắn lo lắng Phan Thái Hậu sẽ nhẫn nhịn không được trong bóng tối hạ thủ đến lúc đó liền không có cách nào cùng Chiêu Dương công chúa giao phó. Chỉ là Lưu Thái Hậu giống như ngay cả nữ nhi đều hận tới vào phòng sau đó liền đem nàng cùng Tào Bân đuổi ra ngoài. Chiêu Dương công chúa ở ngoài cửa khuyên hồi lâu cũng không có hiệu quả chút nào chỉ phải phân phó tâm phúc thị nữ coi chừng sau đó kéo Tào Bân đi học cưỡi ngựa giận đến Lưu Thái Hậu chửi mắng bất hiếu đến bây giờ còn thỉnh thoảng té cái bình hoa phát tiết oán phẫn. Nghĩ đến Lưu Thái Hậu hành động Tào Bân không khỏi cười cợt nói, Thái Hoàng Thái Hậu người nghèo trí ngắn không phải là một nhiếp chính quyền lực sao tương lai vi phu cho nàng thành lập cái quốc bảo đảm nàng là một nữ vương liền phải. Đến lúc đó lượng phụ tam ti tam cung lục viện đều cho nàng xứng cùng để cho nàng đem hoàng đế nghiện đều qua đủ. Chiêu Dương công chúa nhất thời không nói thẹn thùng phun một ngụm, chớ nói nhảm cái gì Tam cung lục viện mẫu hậu làm sao tìm diện thủ. Tào Bân nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên vỗ đùi nói, đến a ta làm sao không nhớ ra được. Như bản hầu cho nàng tìm mấy cái tuấn tú hợp ý, nàng còn không cảm kích chết bản hầu. Công chúa bị hắn lấy được ga một tiếng rốt cuộc chịu không kích thích trực tiếp mềm mại ngã vào lưng ngựa gắng gượng run rẩy thân thể mềm mại lên tiếng nói, "Tào, Tào lang ngươi cũng chớ làm loạn a, ta đại tống không thể so với tiền triều Đoạn Dung không được loại sự tình này." Tào Bân suy nghĩ một chút cũng cảm giác mình hạ dược quá mãnh liệt có chút không hợp thực tế chỉ phải tiếp nối lắc đầu một cái cùng công chúa thương nghị lên những phương pháp khác đến. Thẳng đến sáng ngày thứ hai hắn tại, mới, tại nhị nữ hầu hạ mặc chỉnh tề rời khỏi công chúa dinh thự đi tới trên hoàng thành triều. Hôm qua chính biến lưu lại loạn cục Phan Thái Hậu chỉ là qua loa kết thúc mấy ngày kế tiếp mới là sắp xếp triều cục lại lần nữa phân phối lợi ích trọng điểm. Đợi Tào Bân sau khi rời khỏi Chiêu Dương công chúa tài, mới, vương tự mình chuẩn bị sớm điểm lại đi an ủi Lưu Thái Hậu. Lưu Thái Hậu gặp nàng vào cửa trực tiếp ở trên giường xoay người lưu một cái sau lưng mặc nàng nói cái gì cũng không đáp ứng. Chiêu Dương công chúa có chút bất đắc dĩ chỉ phải đem Tào Bân dạy nàng an ủi chi ngữ nói một lần thậm chí đem Tào Bân cầu nguyện lập quốc xưng vương chuyện cũng nói ra. Đương nhiên nàng không dám nhắc tới Tam cung lục viện. Nghe đến đó Lưu Thái Hậu rốt cuộc không nhịn được xoay mình ngồi dậy nhìn đến nữ nhi oán hận nói, cái này hát tâm hôn trướng tao Ôn Vương bắt đạn rốt cuộc cầm loại này nói chuyện không đâu nói lừa ngươi. Buồng cho ngươi cũng tin. Xem ra ngươi là thật bên trong cái này hôn trướng ma hiểm ta chính là liều mạng không biết xấu hổ cũng muốn thu thập hắn. Thấy Lưu Thái Hậu một bộ thở hổn hển bộ dáng Chiêu Dương công chúa liền vội vàng giải thích, mẫu hậu hiểu lầm hắn hắn nói đại tống mặt tây còn rất nhiều vương quốc nhiều vô số kể có địa phương câu thông thiên hạ thương lữ hết sức phồn hoa thậm chí không thể so với đại tống kém quá nhiều. Miễn là diệt Liêu quốc cùng Tây Hạ đại tống sớm muộn sẽ đánh tới những địa phương kia lộ trình xa xôi thống trị không tiện phân thổ phong vương cũng là thuận lý thành chương chuyện. Lưu Thái Hậu không nói bĩu môi một cái, hết sạch thổi mưu để cho hắn trước tiên đem đại Liêu đánh bại rồi hãy nói liền Thái Tông đều không làm được chuyện hắn từ đâu tới si tầm vọng tưởng. Tên khốn này lòng không tốt rõ ràng là phải đem ai ra đuổi đến đất không lông nói cho hắn biết ai ra cũng không đi đâu cả hết lần này tới lần khác muốn ở tại ngươi trong phủ để cho hắn có chịu. Thấy Lưu Thái Hậu nhà ra Chiêu Dương công chúa thở phào gật đầu cười nói, liền tính hắn nói bậy cũng đang dùng hết lòng nghĩ an ủi mẫu hậu a. Ngài liền ở chỗ này của ta ở đi. Hắn sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục chúng thần. Vừa nói, nàng liền vội vàng bưng lên thức ăn sấn nhiệt đã thiết nói, mẫu hậu hẳn là đói nhanh dùng nhiều chút hướng ăn đi. Lưu Thái Hậu tuy nhiên bắt đầu ăn cơm nhưng trong lòng còn quanh quẩn Chiêu Dương công chúa mà nói, nàng tuy nhiên cảm thấy Tào Bân lời hầu ngôn loạn ngữ lại cũng không khỏi vì là hắn khí phách cảm thấy khiếp sợ. Tây vực càng tây. Nàng liên kích bại Liêu quốc cũng không dám tưởng tượng đừng nói Tây vực chi tây có lẽ chỉ có hắn Đường lúc quân thần dám có loại suy nghĩ này đi. Khó nói đây chính là hắn cùng quân thần khác nhau. Là hắn không chính mình nguyên nhân. Nàng lắc đầu một cái vung rơi trong tâm những này hoang đường suy nghĩ nhìn về phía hoàng cung phương hướng trong tâm đoán hận thầm nói, không phải nói ai ra không đủ mạnh cứng rắn sao. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi Tào Bân ứng đối ra sao Liêu Hạ Tam Phương thực lực để ở nơi đâu cũng không là mấy câu hù sợ cùng cứng rắn là có thể xoay chuyển. Còn có Phan Thị. Ai ra mặc dù đã không thể được việc lại còn có chút tiểu thủ đoạn không dùng dùng cái ngáng chân để ngươi khó chịu vẫn có thể làm được N503. Chương 504. Vào chiều việc ít người biết đến Tào Bân đàm phán Tào phủ xe ngựa đến hoàng thành lúc biện kinh đại bộ phận địa phương vẫn là tại tĩnh mịch trong màn đêm. Chỉ có dựa vào gần hoàng thành ngự hai bên đường đèn đuốc sáng trưng hơi nóng bốc hơi lên đó là phụ cận bách tính tại mở quán hướng về các quan viên bán sớm điểm. Hoàng lịch tháng 11 khí trời đã 10 phần lạnh lẽo nhưng Tào Bân thân thể cường tráng còn ngã không có không quan tâm đem áo lông trồn áo khoác ném ở trên xe toàn thân tử sắc triều phục nhảy xuống xe ngựa. Thiếu gia công chúa làm cái gì thức ăn? Tiệu tử vừa giúp Tào Bân sửa sang lại triều phục một bên hỏi. Tào Bân ghét bỏ liếc hắn một cái nói còn có hai cái nướng đùi dê một cái trương vịt đủ ngươi ăn no. Tiệu tử nghe vậy nhất thời vui vẻ cười lên. Chính lúc này mấy tên quan viên nâng bánh bao bánh hấp thịt chậm chậm đi tới chạy nhanh nhất một người mặt đầy cười định nói chúc mừng hầu gia dũng lập công mới nhất cử diệt trừ kẻ định thần quét sạch triều đình a hôm qua hạ quan vốn định bái kiến đáng tiếc hầu gia không ở nhà chỉ phải lưu lại gặp mặt chi lễ tính toán lựa ngày lại phỏng vấn Tào Bân vốn định tùy ý qua loa lấy lệ đôi câu nghe nói như vậy không khỏi vô vô bả vai hắn cười nói này xã tắc niềm vui ngươi cũng không sai bản hầu coi trọng ngươi nói xong mọi người ở đây vây quanh hướng đi hoàn thành kia quan viên bị Tào Bân một câu nói làm cho thụ sủng nhược kinh giống như bị tự đại kinh hỉ đập trúng hồi lâu không phản ứng kịp. Những người còn lại có hâm mộ có lại trong bóng tối hối hận không thôi, hắn hôm qua bái phòng nghe nói hầu ra không ở liền trực tiếp trở về nhà sớm biết. Ai cũng biết lần này chính biến về sau Tào Bân quật khởi đã thế không thể ngăn chặn. Lúc trước Tào Bân chỉ là chịu chính mình nhất hệ quan viên theo đuổi nâng bút hiện tại rất nhiều yêu thích hợp ý nhau đặc biệt là cùng Vương Duyên Linh có chút liên lụy quan viên đều nóng lòng cùng Tào Bân kéo bên trên quan hệ. Vương Duyên Linh ngã đài triều cục đại biến sắp tới nhất định sẽ có rất nhiều quan viên lên xuống bọn họ liền tính không mong đợi thăng quan cũng không hy vọng bị giáng chức đến địa phương chim không thèm địa. Khi thực bọn họ nơi nào biết hầu phủ quan hệ đều là do bảng cắt chờ người chỉ điểm phúc bá trưởng quản thu lễ cũng không phải là bởi vì hầu phủ thiếu tiền. Vậy nói rõ người này còn có chút giá trị đáng giá lôi kéo bảo vệ một chút cho nên tài, mới, phóng thích một điểm tín hiệu. Như không có giá trị quan viên liền tính nghĩ tặng quà phúc bá cũng sẽ không thu. Lúc này Khấu Chuẩn vừa mới nghiệm nha bài đang muốn tiến cung thấy Tào Bân bị rất nhiều quan viên vây quanh qua đây hai bên tất cả đều là định hót định nọt không khỏi nhẹ hừ một tiếng trong tâm cung thích. Cộng thêm ngày hôm qua Chiêu Dương công chúa dinh thự sự tình để cho hắn bây giờ nhìn Tào Bân vô cùng khó chịu. Vì vậy mà có ý riêng nói, thiếu niên đắc chí tuy vui vẻ có thể như mê hoặc tiểu sắc cũng sẽ hủy đại hảo tiền đồ. Liêu Hạ uy hiếp gần trong gang tấc trung tĩnh hầu có thể nghĩ được, phải, phương pháp phá giải làm cái gì chuẩn bị. Nói xong cũng không đợi Tào Bân đáp ứng tiếp tục thu hồi nha bài tiến cung đi. Tào Bân nhìn trái phải một chút như không có chuyện gì xảy ra hỏi, bản hầu sẽ mê hoặc tiểu sắc sao? ta xem giặc chi viện là tâm sinh ghen tị bêu xấu bản hầu. Xung quanh quan biên san cười miệng vội vàng gật đầu phụ hòa nói, hầu ra trăm công nghìn việc bận rộn không thể phân thân làm sao mê hoặc tiểu sắc. Nhất định là Khấu đại nhân hiểu lầm hiểu lầm. Tại một đám quan viên thổi phồng phía dưới, Tào Bân đi vào chầu trong sân đường cùng mấy cái sớm đến trọng thần chào hỏi ngay tại chính trên giường cùng xà thái quân rảnh rỗi trò chuyện. Nhìn đến Tào Bân bộ dáng xà thái quân nghĩ đến hắn mấy năm trước mới vào quan trường lúc tình hình không khỏi tâm sinh cảm khái. Cái này tại, mới, thời gian mấy năm đối phương đã tại chầu viện ngồi lên mấy vị tướng công có thể ngồi chủ vị hơi có chút cảnh còn người mất cảm giác. Bất quá Bát tỷ mang bầu Dương ra cũng có hy vọng nàng tâm tình vẫn là rất vui thích vì cái này hài tử nàng còn đặc biệt phái Bát tỷ mấy cái chị dâu đi Hoài Đông tiếp ứng chiếu cố. Gặp bọn họ trò chuyện với nhau thật vui Khấu Chuẩn lại tức giận tới mức trận mắt chỉ có thể sờ chút trước mắt lửa than cho hạ giận. Hắn vốn tưởng rằng Tào Bân vào phòng sau đó sẽ tìm hắn vấn kế Liêu Hạ sự tình lại không nghĩ rằng Tào Bân không quan tâm chút nào chuyện này để cho hắn tự giác uổng phí một phen khổ tâm. Đông, đông, đông hướng theo một hồi trung cổ âm thanh, đã đến vào chiều chi lúc chúng thần bận rộn đứng dậy xếp hàng ngay ngắn ban lần hướng về thủy cùng điện đi tới. Phan Thái Hậu mang theo to lớn diễm diễm thăng tọa nhận quà tặng sau đó, khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, hôm nay triều cục bất ổn sự vụ phức tạp việc cấp bách là tan rã Liêu Hạ đối với, đúng, ta đại tống thừa dịp cháy nhà hôi của chi tâm. Vừa nói, nàng mong đợi nhìn về phía Tào Bân, Tào Khanh gia ngươi hôm qua nói muốn tự thân cùng sứ giả hội đàm chính là đã có thành sách. Tào Bân không cho là đúng cười cười ra ban trả lời, nương nương yên tâm Liêu Hạ không đáng lo lắng. Phan Thái Hậu gật gật đầu nói, được, bản cung cái này liền khiến người chuyển đòi hai vị sứ giả. Khấu Chuẩn nghe vậy nhẫn nhịn không được hô, nương nương chậm đã thần muốn nhắc nhở Trung Tĩnh Hầu một câu cho dù Liêu Hạ sử giả có thể lấn Liêu Hạ quân thần cũng không thể xem thường. Mong rằng Trung Tĩnh Hầu thoáng thu liễm một chút tính tình tránh cho dùng Liêu Hạ tự giác chịu đục dẫn tới tam phương giao chiến nếu như thế với ta đại tống thật sự vô ích nơi. Cuối cùng hắn vẫn là nhẫn nhịn không được tận tình khuyên bảo một phen. Nghe nói như vậy Phan Thái Hậu cũng muốn lên Tào Bân tính tình trong tâm không khỏi siết chặt bận rộn cũng dặn dò, giặc chi viện nói không sai Tào Khanh muốn thu liễm một chút không thể làm vậy. Nàng cũng không nghĩ vừa mới đoạt vị liền cùng Liêu Hạ đánh trận lúc này khẽ mở chiến đoan liền tính đánh thắng cũng sẽ lưỡng bại câu thương thật sự không phải đại tống có lợi thời cơ. Nghe thấy Phan Thái Hậu trả lời Khấu Chuẩn ngược lại có nhiều chút thụ sủng nhược kinh. Đây là Phan Thái Hậu lần thứ nhất như vậy nghe quên còn ẩn hàm khen ngợi để cho hắn rất được cảm động có thể thấy Tào Bân nguy hại Phan Thái Hậu cùng mình tràn đầy đồng cảm a lúc này hắn lại vô hình dâng lên một điểm chi kỷ cảm giác. Quân thần nghe vậy cũng cảm thấy có lý bận rộn cũng đi theo khuyên Tào Bân để cho hắn có phần không nói. Mình là loại kia bất chấp hậu quả làm bậy người sao? Nói cho cùng vẫn là Bắc Liêu nhiều năm trước tới nay áp chế để bọn hắn đối với, đúng, Liêu Hạ liên minh quá mức kiên kỵ cho nên cho dù có liều mạng chi tâm cũng thường thường không tự chủ phóng đại đại tống thế yếu. Tào Bân với bọn hắn giải thích cũng vô dụng chỉ có để bọn hắn nhìn thấy Liêu Hạ chân thực thái độ tài, mới, sẽ minh bạch. Thấy Tào Bân rốt cuộc bị mình và chúng thần quyết được, phải, thừa nhận Phan Thái Hậu tài, mới, nhẫn nhịn không được lộ ra nụ cười khoát tay nói, được, bản cung vẫn còn tin được Tào Khanh hiện tại chuyển đổi sứ nhà Liêu cùng hạ sứ đi. Đợi Phan Thái Hậu cùng chúng thần thương lượng ra phòng tuyến cuối cùng sau đó. Liêu Hạ hai nước sứ giả cũng đến chỉ có điều Tây Hạ chính sứ đã từ Trương Duyên Thọ đổi thành Nguy Danh Vĩ Ca. Hắn là mấy ngày liên tiếp ra roi thúc ngựa nửa đêm hôm qua tải, mới chạy tới Biện Kinh qua loa ngủ một hai canh giờ liền bị mời đến trong hoàng cung lúc này con mắt đều là hồng. Hành lễ về sau ra luật nghĩa tiên đã có nhiều chút không kịp chờ đợi lấm lấm liệt liền nói, Thái hậu nương nương các ngươi đại tống nội loạn đã loạn thương lượng xong muốn mượn ta đại Liêu bao nhiêu tiền không? Nghe nói như vậy Nguy Danh Vĩ Ca nhất thời tinh thần chấn động ánh mắt nhất thời có chút hào quang đã trong tối cho ra luật nghĩa tiên gỗ lên tình đến. Phan Thái Hậu hướng về Tào Bân liếc mắt nhìn nói, sứ nhà Liêu thứ lôi ta đại tống cũng kinh tế túng quẫn sợ rằng rất khó. Tào Bân lắc đầu ngắt lời nói, không phải khó mượn là một văn không cho mượn ta đại tống tiền có thể cấp cho Giác Tư là cũng có thể tạm thời cấp cho Cao Ly chính là không cho mượn cho Liêu quốc. Bởi vì các ngươi nợ tiền không trả nghĩ mượn nữa có thể trước tiên đem năm ngoái thiếu nợ ta đại tống khoản tiền còn lại nói không có tiền sẽ trả đất chúng thần nghe vậy nhất thời không nói đây chính là ngươi thu liễm. Liên tính ngươi muốn giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ cũng phải huyền chuyển một điểm đi. Còn so sánh mẹ nó đây là chủ động khai chiến tiết tấu a. Quả nhiên sứ nhà Liêu nghe nói như vậy giận đến nổi giận đùng đùng quát, Tào Bân ngươi đây là vũ nhục ta đại Liêu. Hảo, hảo, hảo chờ đợi nhà ta bệ hạ đem binh đi. Giải thích phất tay áo liền đi, nguy tên đại vương chúng ta đi đem binh thỉnh cầu thống. N504. Chương 505, nghĩa tiên bị bán một quế anh lo hầu vị ca đại vương chúng ta đi. Sứ nhà Liêu nói xong xoay người rời đi. Phan Thái Hậu thấy vậy vội vàng hướng Tào Bân tỏ ý muốn cho hắn trước tiên nhận cái sai đem sứ nhà Liêu lưu lại. Liêu quốc như có chịu nhục mượn cớ cục diện sẽ đối với đại tống càng thêm bất lợi. Thấy Tào Bân thở ơ quẩy xua hai tay không có chút nào giữ lại ý tứ Phan Thái Hậu nhất thời cấp bách thì ra như vậy người thu liễm chính là không có trực tiếp động thủ đánh người thôi. Ngay tại nàng nghĩ muốn đích thân mở miệng vãn hồi cục diện thời điểm Tây Hạ sứ giả lại đối với, đúng, sứ nhà Liêu nghiêm túc hỏi, nghĩa tiên tướng quân ngươi đại Liêu thật muốn xuất binh. Gia luật nghĩa tiên tức giận nói, vị ca đại vương không nên hỏi nữa người tống làm nhục như vậy bản sứ tuyệt không thể nhận nước ta thần dân cũng sẽ không nhẫn. Chúng ta cái này liền trở về nước nước bên trong đem bình hỏi tội. Không chờ hắn lại thấy Nguy Danh vị ca không kịp chờ đợi đối với, đúng, Tào Bân chắp tay nói, Tào hầu gia Liêu quốc muốn xuất binh chủ công nguyện cùng đại tống tổng cộng cùng tiến lùi chia sẻ Liêu quốc quân lực. Còn hầu gia đối với, đúng, đại tống Tây quân thiện thêm ràng buộc cũng rút về hầu phủ cao nhân ta Tây Hạ tuyệt không phải đại tống địch nhân. Nghe nói như vậy không chỉ Phan to lớn nhị hậu cùng đại tống quần thần kinh ngạc liền ra luật nghĩa tiên đều mở bức, ngươi ngươi. Tào Bân làm nhục như vậy Liêu hạ ngươi rốt cuộc. Nguy Danh Vĩ ca lắc đầu liên tục, sứ nhà Liêu nói sai Tào hầu gia nói Liêu quốc cũng không đại hạ. Ta đại hạ luôn luôn tuân lễ thủ tín làm sao làm thiếu nợ không trả chuyện. Huống chi Tào Hầu gia chỉ là chuyện thật cầu thị lời nói cũng không quá phận địa phương. Gia Luật Nghĩa Tiên thiếu chút nữa bị nguy danh vĩ ca tức chết cả giận nói, ngươi đùa bỡn ta. Tây Hạ lại dám phản bội Đại Liêu, ta phải đem ngươi hành động toàn bộ số bẩm báo nhà ta bệ hạ trước tiên diệt ngươi Tây Hạ. Liêu Hạ liên hợp là xuất hiện ở khiến cho trước liền thương lượng xong hắn không nghĩ đến Tây Hạ đâm lưng được, phải, thẳng thắn như vậy, không thông báo hắn cũng liền thôi, rốt cuộc còn cho hắn đặt bẫy đem Đại Liêu lên. Đã như thế hắn đại công bị hững không nói nói không chừng còn có thể bị thẹn quá thành giận Liêu đế trị tội. Nghe thấy hắn uy hiếp nguy danh vi ca cẩn thận nhìn Tào Bân một cái không con cổ tử đạo, Liêu không ta quân ta không Liêu thần gì phản chi có. Huống chi ta Đại Hạ cùng Đại Tống có hùng binh trăm vạn danh tướng như mây chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Thấy Liêu Hạ hai nước sứ giả bóp lên Phan Thái Hậu nhất thời tinh thần chấn động chân mày phấn khởi hướng về Tào Bân ném đi tán thưởng ánh mắt. Nàng mặc dù không biết Tào Bân làm cái gì nhưng có thể để cho Tây Hạ kiên định như vậy thay đổi lập trường cũng biết Tào Bân nhu đồ tuyệt đối không giống bình thường. Nếu như Tây Hạ có thể cùng Liêu quốc đánh nhau thì càng tốt, đến lúc đó đều không đại tống chuyện gì. Khấu Chuẩn bao trường này một ít đại thần lại cảm thấy thật không thể tin. Phải biết, Tào Bân ngày hôm qua tài, mới, đuổi trở lại thủ đô điều binh khiển tướng giúp Phan Thái Hậu chính biến đoạt vị nơi nào đến thời gian và tinh lực tinh kế Tây Hạ. Khó nói hắn đang mưu tính triều đình cùng lúc còn thời khắc chú ý đại tống ngoại địch sớm làm bố cục. Nghĩ tới đây bọn họ bởi vì Tào Bân sắp quật khởi quyền khuynh triều dã mà nổi lên lo âu cũng bỏ đi rất nhiều, ít nhất Tào Bân cũng không một lòng đoạt quyền không để ý quốc gia an nguy. Trong khoảng thời gian này đừng nói Vương Duyên Linh liền bọn họ những người này cũng đều đem đại bộ phận tâm tư thả tại triều đường biến cố bên trên, chưa từng cân nhắc đến Liêu Hạ tính toán cùng đối với, đúng, đại tống uy hiếp chớ đừng nhắc tới bắt bí lấy Tây Hạ. Từ Tây Hạ thành lập được sẽ để cho đại tống quân thần cực kỳ nhức đầu, nơi nào thấy qua đối phương như thế thuần phục. Giúp đại tống đánh Bắc Liêu, nghe đều chưa từng nghe qua. Bọn họ đều có điểm thụ sủng nhược kinh. Kỳ thực nguy danh vĩ ca cũng là bất đắc dĩ so sánh với Liêu quốc uy hiếp Tào Bân động tác quá làm người ta kinh ngạc. Không chỉ Tống Hạ hỗ thị các nơi thương hội toàn bộ rút lui để cho Tây Hạ tổn thất nặng nề, chủng sư hành mỗi ngày tại Hoành Sơn quân diễn tiếng giết chấn thiên để cho Tây Hạ quân thần lo lắng đề phòng. Chỉ là những này coi như bỏ qua rất khiến người kinh hãi là một tảng Thái Hậu Tẩm Cung rốt cuộc được đưa vào một bức Tống quân tiến quân địa đồ. Có thể làm loại sự tình này người trừ Tào Bân một tảng Thái Hậu nghĩ không ra người khác cũng để nàng cùng thủ hạ quân thần đều có chút chấn động e sợ. Tây Hạ chỉ là muốn đi theo Liêu quốc thu xếp gió thu mà thôi, Tào Bân mà ngay cả nói chuyện đều không nói đi lên liền một bộ lưỡng bại câu thương bộ dáng, cái này còn có thể làm sao? Nàng có thể không muốn đem cánh mạng mình ký thác vào Tào Bân sẽ nhớ tới tình xưa trên. Đổi vị trí suy nghĩ nàng cũng sẽ không vì là Tào Bân tổn hại bản thân quyền lợi so sánh với nhất thời khoái cảm vẫn là quyền vị càng để cho người say mê. Và lại Đại Tống còn có thể thông qua hô thị các trận cho Tây Hạ mang theo chỗ tốt, Liêu quốc trừ có thể mang Tây Hạ xảo trá mà chẳng thể làm gì khác. Nếu nhất định phải chọn một bên thừa nhận đương nhiên muốn chọn Đại Tống. Đây cũng là nguy danh vĩ ca ngày đêm đi gấp chạy tới Biện Kinh thay thế Trương Duyên Thọ nguyên nhân tránh cho chọc giận Tào Bân dẫn đến đối phương hạ tử thủ thương tổn vương đầu. Ít nhất tại Thanh Trừ Vương cung bên trong mật điệp lúc trước nhất thiết phải cẩn thận. Thấy nguy danh vĩ ca một bộ cáo mượn oai hùng bộ dáng, Gia Luật Nghĩa Tiên thiếu chút nữa bị biện xuất nội thương, không nghĩ đến chính mình không ngờ bị vĩ ca bán. Đánh Tây Hạ, hắn còn không có điên. Đại Liêu còn chưa hoàn toàn từ lần trước chiến bại bên trong tỉnh lại, không nói liền tính toàn thịnh thời kỳ cùng Tống Hạ hai tuyến tác chiến cũng rất khó chiếm được tiện nghi, Liêu đế lại càng không đồng ý ngươi. Phan Nương Nương Tây Hạ thay đổi thất thường nhất không thể tin, không bằng Đại Tống cùng ta Đại Liêu kết mình công diệt Tây Hạ. Vừa mới biểu hiện quá mức cương liệt, Gia Luật Nghĩa Tiên nhất thời khó có thể chuyển đổi rốt cuộc trực tiếp bước lên một câu như vậy. Tống Liêu là sinh tử đại địch, căn bản không thể nào liên hợp diệt hạ, ai cũng sợ đối phương sau lưng đâm đao, hắn lúc này cũng chỉ vì là hóa hết xấu hổ, không thì chẳng phải là nhường đối phương cho rằng Liêu quốc không dám ra binh. Phan Thái Hậu hỏi, kia tiền mượn? Gia Luật Nghĩa Tiên bộ nói, chính là tiền mượn, đương nhiên đều xem Phan Nương Nương ý tứ. Tào Bân ha ha cười hai tiếng, thế mới đúng chứ, có vay thì có trả mượn nữa không khó, Gia Luật bệ hạ cũng phải hiểu đạo lý này. Gia Luật Nghĩa Tiên khẽ cắn răng cố nén nội ý gật đầu liên tục nói, Tào Hầu nói đúng, nghĩa về nước trước liền hướng nhà ta bệ hạ thượng thư. Tuy nhiên Tào Bân ẩn hàm điểm châm biếm Liêu đế ý tứ, hắn cũng không dám nổi giận tại Tào Bân trước mặt tìm một bậc thang không dễ dàng, nếu thật lại gây náo lật hắn có thể viên không trở lại. Nghe nói như vậy Phan Thái Hậu rốt cuộc nhẫn nhịn không được khẽ cười, phượng quan nhẹ lay động hơi có điểm hăm hở cảm giác, khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, người đâu, bày yến bản cung muốn yến Liêu Hạ hai vị sứ giả. Về phần Liêu Hạ ở giữa chuyện vẫn là các ngươi hai nước chính mình thương nghị, ta Đại Tống luôn luôn dĩ hòa vi quý. Thùy cùng điện vốn là khoản đãi ngoại sứ địa phương đàm phán kết thúc vừa vặn thiết yến. Nàng vốn định hòa giải một hồi nhưng lại mong không được Liêu Hạ đánh nhau, tuy nhiên xác suất rất nhỏ nhưng ngộ nhỡ thì sao? Như bởi vì chính mình dùng Liêu Hạ quy hòa, chẳng phải là thiệt thòi lớn. Cho nên trực tiếp ngậm miệng không nói. Nói đến tiên đế đều chưa thấy qua sứ nhà Liêu như vậy ngoan ngoãn bị tức bộ dáng đi, lúc này nàng rốt cuộc tìm đến một điểm cường quốc tiêu hành cảm giác đối với, đúng, Tào Bân biểu hiện càng thỏa mãn hơn. Trương Đôn Vương An Thạch chờ người thấy vậy cũng không khỏi tâm trong lòng khoái động đối với, đúng, Đại Tống tương lai càng thêm mơ ước. Bàng Thái Phi chính là không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là mặt đầy tiêu ngạo khinh miệt quét nhìn chúng thần, chỉ cảm thấy đầy triều công khanh chỉ có Tào Bân mới là chân chính hảo nam nhi. Cung yến trên, một quế anh thấy Tào Bân vẫn còn ở đe dọa nguy danh vĩ ca không khỏi lắc đầu một cái, mặt lộ lo âu đối với, đúng, xà thái quân thấp giọng nói, lao thái quân Tào Bân quá lộ liễu một ít, chúng ta cần nhắc nhở hắn cẩn thận một chút. Tư thông biên quân chính là đại kỵ, như đưa đến thái hậu kiên kỵ e sợ có bất chắc. Quân thân sự chú ý đại bộ phận đều tại Liêu Hạ sử giả trong thái độ, nàng lại chú ý tới nguy danh vĩ ca nhắc đến Tây quân, tuy nói mơ hồ không rõ nàng cũng có thể đoán ra đại khái. Phan Thái Hậu hiện tại khả năng không có chú ý qua đi liền khó nói chắc phản ứng gì. Toàn bộ vì là Đại Tống xã tắc cân nhắc tuy đáng khen nhưng nàng không muốn xem đến Tào Bân lơn là bên dưới bị Phan Thái Hậu tinh kế. Đang nói Phan Thái Hậu bên người đều biết thái giám đột nhiên mở ra một đạo ý chỉ cao giọng nói, "Thái Hậu có chỉ." Quốc Hữu Nguy Nan nghĩ được, phải, Hiền Lương xã tắc hỗn loạn há lại không có trung dũng mà trung tính hậu. Chúng thần thấy vậy liền đội vàng hành lễ, chỉ là đều có chút mộng bức, còn chưa có đưa đi sứ giả liền bắt đầu cho Tào Bân thủ công. Đây là cái gì chương trình? N505. Chương 506, Phan Thái Hậu tâm tư Lý Thanh Chiếu tịch mịch tấn trung tính hậu, Tào Bân vì là vệ quốc công thụ binh bộ thượng thư Bình Chương quân quốc trọng sự thêm chiêu văn quán đại học sĩ. Nghe xong thánh chỉ, Tào Bân còn chưa có chút biểu thị, trong đại điện lại nhất thời ong ong nghị luận. Cùng Vương An Thạch Trương Đôn chờ người âm thầm phấn chấn cho rằng đại tống cách tân có hy vọng, khác biệt không ít người nhưng trong lòng lo âu dục dịch. Chẳng ai nghĩ tới Phan Thái Hậu đối với, đúng, Tào Bân hồi báo sẽ dày như vậy nặng. Trừ văn võ tan chức cùng hơn bậc không thay đổi, Tào Bân có thể nói là một bước đăng đính quyền khuynh triều dã. Tước vị cùng bản quan ký lộc quan coi như bỏ qua, Bình Chương quân quốc trọng sự chính là từ khai quốc đến nay trừ chính biến Vương Duyên Linh bên ngoài chưa bao giờ thật sự thụ qua sai khiến vị trí tại thừa tướng bên trên. Nhưng Tào Bân tài, mới bao nhiêu tuổi đảm nhiệm thủ phụ đã có chút đặc biệt, lại thêm cái quyền lợi này không ra mấy năm liền sẽ trở thành Hoắc Quang Đồng chắc một loại quyền thần nắm hết quyền hành. Nghĩ tới đây có vài người đã nhẫn nhịn không được muốn đứng dậy nghi vấn, chỉ là Cố Kỵ Liêu hạ sử giả còn ở trong địa tài, mới tạm thời nhẫn lại xuống. Có câu nói nhà cạnh tranh không thể bên ngoài tiếng động lớn, như Liêu hạ nhìn ra cơ hội lại thi âm như liền không tốt cũng nhường đối phương chế dễ ước. Thấy thái giám đem thánh chỉ đưa đến Tào Bân trên tay bảng thái phi nhưng không có thích thú, ngược lại có chút áy náy cùng thương yêu nhìn về phía Phan Thái Hậu, ánh mắt cũng có chút hiện ra lạnh. Chính biến lúc trước nàng đi thăm Phan Thái Hậu lúc đối phương hứa hẹn là Bình Chương quân quốc chuyện phó thác Tào Bân trong triều sở hữu sự vụ lớn nhỏ. Hôm nay nhiều cái nặng chữ quyền lực và ảnh hưởng rõ ràng sẽ giảm bớt rất nhiều. Nói cách khác trừ chính sự đường lục bộ 24 tư còn lại ví dụ như su mật viện cùng tam ti hàng ngày sự vụ Tào Bân không có nhúng tay quyền lực. Nàng cắn cắn hàm răng đang muốn mở miệng lại thấy Tào Bân ở phía dưới đối với nàng khẽ lắc đầu tài, mới âm thầm bình tĩnh lại, bất quá nàng giống như nghĩ đến cái gì ánh mắt lộ ra chắc chắn chi sắc. Kỳ thực Tào Bân căn bản không có hy vọng xa vời Phan Thái Hậu sẽ hoàn toàn làm tròn lời hứa. Không nói nàng có thể hay không giữ lại chút nào tín nhiệm chính mình, liền tính tư nàng đảm nhiệm quần thần cũng sẽ kịch liệt phản đối. Kia chức vị chính là chạy xoán vị cướp ngôi đi. Tào Bân mặc dù tại trên triều có chút hy vọng nhưng dù sao cũng là võ hân xuất thân lại cực kỳ tuổi trẻ còn xa xa không có đến nhất hô bách hướng trình độ. Huống chi hiện tại hắn mục tiêu chủ yếu chỉ là loại bỏ trở lực cách tệ hại lập mới, ít nhất bảo đảm đại tống tương lai không bị Liêu Kim làm nằm xuống đoạt chính mình phú quý Bình Chương quân quốc trọng sự đã quá đủ. Chức vị cao hơn nữa ngược lại dễ dàng lọt vào cùng những cái kia trung thần trực thần lương thần trong tranh đấu. Bị mắng không nói, hắn cũng lười lãng phí tinh lực nhiều như vậy. Rút ra nhiều thời gian như vậy vì nước phấn đấu đã là không dễ, lưu chút thời gian hưởng phú quý ngủ nữ nhân chẳng lẽ không thâm không? Ngay sau đó hắn mười phần hớn hở nhận lấy thánh chỉ quần thần nghi vấn, thì phải làm thế nào đây, Bình Chương quân quốc trọng sự mà thôi, Vương Duyên Linh ngồi hắn vào chỗ không được. Có tiền lệ những cái kia nghi vấn cũng sẽ không tính là gì, điểm này hắn phải cảm tạ Vương Duyên Linh cho hắn làm một gương tốt. Vì là Phan Nương Nương Tào Công gia chúc mừng chúc đại tống kế hoạch lớn đại triển Tào Công gia bằng trình vạn ly a. Quần thần còn không có phản ứng, nguy danh vĩ ca đã kịp thời chúc mừng, ngay sau đó mọi người chỉ phải cùng nhau nâng ly. Lúc này kia truyền chỉ thái giám lại cười mỉa hai tiếng nói, chư công thả chậm nương nương còn có ý chỉ. Minh Châu thông phán Lý Công sáng lên tài năng chắc tuyệt liêm khiết làm theo việc công bởi vì Vương thị leo dơ mà trích. Đặc biệt thụ đồng trung thư môn hạ Bình Chương sự giám sát tu quốc sử khiến ngay lập tức trở về thủ đô vân mệnh. Lý Công sáng lên nguyên là Phan Nhân Mỹ nhất hệ tại Lưu Thái Hậu cùng Vương Duyên Linh trưởng hướng về sau bị giáng chức Minh Châu thông phán, hiện tại khả năng còn chưa tới đảm nhiệm liền lại được bổ nhiệm làm thứ tướng. Sợ rằng gia hỏa này muốn vui mừng điên đi. Thứ tướng trong ngày thường hành xử tướng quyền nhưng vị trí tại thủ tướng về sau có thể cùng thủ tướng vòng chức ngồi nha. Nghe thấy cái này đạo ý chỉ vốn là có chút dục dịch đại thần nhất thời yên lòng, Tào Bân cũng biết Phan Thái Hậu có phần quyền tâm tư cũng sớm có dự liệu, bất quá hắn cũng không hề để ý một cái thứ tướng còn không thành được hắn trở ngại. Tào Bân trọng điểm chú ý là đối với, đúng, Vương An Thạch an bài chỉ cần để lại cho đối phương một cái phân lượng đủ chức vị lại thêm hắn kế hoạch liền có thể thuận lợi tiến hành. Chính sự đường thường lệ thiết lập có 3 vị tể tướng, chỉ có điều phần lớn thời gian chỉ có 2 vị, có đôi khi là 1 vị. Nếu Phan Thái Hậu có thể bổ nhiệm thứ tướng phân quyền, Tào Bân cũng có thể vì là Vương An Thạch tranh thủ không tướng chức. Cùng lúc hắn cũng đã minh bạch Phan Thái Hậu tại Liêu Hạ sử giả trước mặt chuyển chỉ sợ chính là vì là tại trình độ nhất định trên trở ngại chúng thần tấu lên phản đối. Quốc yến kết thúc đã là buổi chiều. Từ thủy cùng điện đi ra, Tào Bân trở nên càng thêm chạm tay có thể bỏng dọc theo đường đi rất nhiều quan viên vây quanh định bợ thao thao bất tuyệt, có vài người hận không được dơ lên hắn hồi phủ hết năm. Cái này khiến vốn là đi theo Tào Bân bên người Trương Đôn đều có chút bất đắc dĩ, một cái không chú ý liền bị chen ra ngoài muốn nói điểm tư phòng nói đều không có cơ hội. Bất quá những người đó cũng thật có thổi phồng đề tài câu chuyện, trừ chúc mừng Tào Bân lần đầu nắm giữ đại quyền bọn họ còn chưa từng thấy qua cứng rắn như thế đàm phán. Trọng yếu là Liêu Hạ sử giả còn cúi đầu thừa nhận trở nên thành thành thật thật để cho một phần nhập sĩ không lâu quan viên cảm thấy đề khí, chỉ cảm thấy đây mới là thượng quốc phong thái cảm xúc dâng trào. Tào Bân cũng không có để ý đối với Trương Đôn nói, từ hậu ngày mai có thể đến bản hầu trong phủ trò chuyện với nhau. Vừa nói, cũng không để ý mọi người đối với, đúng, Trương Đôn hâm mộ ghen ghét đi về phía ngoài hoàng thành đi tới. Rất nhiều lúc được người thổi phồng cũng là một kiện điều thú vị, ngược lại chính Tào Bân cũng rất yêu thích. Nhân gia cung cấp tâm tình giá trị nha, cho nên hắn rất nhiều lúc đều sẽ cho mặt mũi để cho yêu thích vỗ ngông ngửa quan viên như gió xuân. Nhìn đến Tào Bân hăm hở bộ dáng rơi xuống ở phía sau Khấu Chuẩn có chút chua chát nói, lão phu coi thường nhất định nọt người, Tào Bân vẫn là tuổi trẻ a, hy vọng hắn sẽ không bị những tiểu nhân này thổi phồng quên hết tất cả đến lúc đó ngã cái ngã nhào. Hắn xem như trước tiên thông sau đó nghèo điển hình năm xưa rất được Thái Tông xem trọng, tiên đế lúc còn đảm nhiệm qua tể tướng nhưng còn chưa làm thành chuyện gì liền bị biếm. Tiên đế hậu kỳ không thích hắn Thái Hoàng Thái Hậu chán ngán hắn Phan Thái Hậu càng là cùng hắn có thủ cơ hầu người người chán ghét. Lúc cho tới bây giờ hắn đừng nói mở ra trong lồng ngực hoài bão có thể bảo vệ quan chức có cơ hội vì là triều đình khuyên can A Di Thác Phật cho nên thấy Tào Bân bộ dáng như thế trong tâm khó miễn khó chịu. Bên người Bao Trưởng trầm ngâm một hồi vuốt râu lắc đầu nói, Khấu đại nhân lo ngại lấy Bao Mộ nghĩ đến Tào Bân còn không đến mức như thế nông cạn. Từ hắn trước kia hành động cùng ứng đối Liêu Hạ cử động đến xem sợ rằng so sánh Khấu đại nhân càng thiết thực lợi tức lớn có thể cho tới bây giờ cũng là hắn tài, mới chịu nổi nhiệm vụ lớn. Khấu Chuẩn nghe vậy nhất thời không nói phải nói thiết thực tránh hư hắn xác thực không bằng Tào Bân ít nhất hắn còn muốn điểm mặt mũi. Chỉ là Bao Trưởng gia hỏa này quá không biết an ủi người nhất định phải tại vết thương sắt mới. Đối với, đúng, triều đình đến nói bình chương quân quốc trọng sự cái này thật chức sai khiến quan trọng hơn nhưng đối với lão quản gia Phúc Bá đến nói Tào Bân tấn tức quốc công ý nghĩa lại càng thêm trọng đại. Đây là có thể truyền hậu thế tất bị. Vì vậy mà mở rộng ra từ đường cáo ý tổ tiên mời thân hữu bạn cũ đồng liêu cấp dưới bài tiệc ăn mừng tất nhiên sẽ không thiếu hụt. Lý Thanh Chiếu cũng tại được mời hàng ngũ chỉ là nàng lại không có có dự tiệc ở nhà một mình thưởng thức rượu tiêu khiển. Ngược lại không là thân là nữ quyến không nên đi vào vệ quốc phủ tử sẽ an bài thỏa đáng. Chỉ là nàng bị Thái Hoàng Thái Hậu hạ chỉ mắng sau đó, tự giác đã mất mặt xuất đầu lộ diện tài, mới không muốn đi tham gia náo nhiệt. Lúc này nàng tâm cảnh hơi có chút phức tạp phồn hoa cùng binh rượu là người khác nàng lại một mình cô độc không có thứ gì, bất quá nàng ngược lại cũng lý giải. Phan Thái Hậu liên hợp Tào Bân chính biến uy hiếp Thái Hoàng Thái Hậu xuống đài vốn đã rơi xuống vài lời trôi chắc chắn sẽ không vì nàng như vậy phụ nữ lại tiểu quan lật đổ Thái Hoàng Thái Hậu chỉ rõ mắng cũng không đáng giá. Đang suy nghĩ mẹ kế đột nhiên lảo đảo đẩy cửa sông tới mặt sắc kích động đến không biết như thế nào cho phải, có chỉ Thanh Chiếu trong cung có chỉ cho ngươi nhanh đi nên đón N506. Chương 507, lại hô Thái Hoàng Thái Hậu lại lấy được thần tướng Lý Thanh Chiếu nhìn kích động mẹ kế một cái mặc dù hơi kinh ngạc nhưng mà ở đối phương dưới sự giúp đỡ bắt đầu sửa sang lại ăn mặc. Nàng mẹ kế cũng là thư hương môn đệ trạng nguyên chi nữ trong ngày thường vẫn tính ôn hòa nhưng đối với danh dự gia đình cực kỳ để ý từ nàng cùng Triệu gia từ hôn ứng Tào Bân chi Triệu Nhập hướng làm quan bắt đầu cái này mẹ kế Vương thị liền bắt đầu có phần có phê bình kín đáo cảm thấy nàng kiêm mà cũng để cho người nhìn đến không vừa mắt. Lần trước Thái Hoàng Thái Hậu chỉ rõ mắng càng làm cho đối phương như sấm sét giữa trời quang đối với, đúng, thái độ của nàng càng ngày càng tồi tệ lên. Liền như ngày trước nàng thấy nhà cậu nữ hài nhi dị thường thông tuệ nhất thời yêu tài, mới, nghĩ muốn dạy bình sinh sở học lại bị kia mấy tuổi nữ hài trở về một câu, tài, mới, tạo không nữ tử chuyện vậy. Vương thị liền nhân cơ hội đại gia khen chê nói cái gì thế tài, mới, nhiều tạo ám chỉ nàng cho Tào Bân làm nha thuộc chuyện để cho nàng cực kỳ thụ thương cơ hồ đánh xuyên nàng tự xưng là tài hoa hơn người kiêu ngạo. Bất quá Lý Thanh Chiếu cũng có thể minh bạch mẹ kế tâm tình. Nàng mình đã bị ảnh hưởng còn tại phía sau. Thái Hoàng Thái Hậu cho nàng đánh thất đức nhãn hiệu tương đương với đem toàn bộ Lý gia nhà gió phủ quyết còn có cái nào cao môn nguyện ý cùng nàng nhà kết hôn. Đệ nàng sắp sửa đặt lễ đính hôn hôn sự chính là chịu chuyện này ảnh hưởng bị bên gái từ chối. Hôm nay mẹ kế Vương thị nhiệt tình để cho nàng cảm thấy 10 phần khác thường. Tuy nhiên nội đình ngự chỉ là bình thường quan hoạn nhân gia nửa đời cũng khó gặp phải vinh diệu nhưng mẹ kế cũng không đến mức vì là ác ý ngự chỉ đối với, đúng, thái độ của nàng đại biến đi. Nghĩ tới đây liền tính nàng phương diện lý trí thấy không thể nào cũng nhẫn nhịn không được mơ hồ mong đợi. Sắp nói Vương hóa chi đạo biểu dương đạo đức lấy xuất vạn dân nữ tử chi sùng duy trung duy trinh nay Lý thị nữ đối đầu phòng hủy phụng mệnh trung lấy thành tài đức đều ra dự đầy kinh hoa chấm không không nghe thấy vậy. Đặc biệt phong linh thọ quan huyện tỏ vẻ khen ngợi. Đọc xong thánh chỉ truyền chỉ thái giám thấy Lý gia mọi người ngây tại chỗ có chút buồn cười nói Lý đại nhân nhanh thay nhà ngươi tiểu nương tử tiếp chỉ đi. Lý phụ đứng dậy nằm mộng tự đắc nhận lấy thánh chỉ bận rộn tay lấy ra tiền hướng thái giám trong tay áo nhét đều biết con ta cũng không tôn thất chi nữ cái này thánh chỉ có phải hay không sai. Cái kia thái giám liền đội vàng ngăn cản hắn động tác khoát tay cười nói, đều là người mình Lý đại nhân không cần cùng chúng ta khách khí. Vừa nói, hắn vẫy lui sau lưng tùy tùng tiến tới Lý phụ bên cạnh thấp giọng cười nói, Tào công gia đem Thái Hoàng Thái hậu ấn tỷ trộm ra đi tông chính tự cho bên trong tiểu nương tử nhận cái thân. Hiện nay bên trong tiểu nương tử đã là Thái Hoàng Thái hậu con gái nuôi. Lý phụ nghe vậy nhất thời thân thể lắc lư một cái thiếu chút nữa không té ngã trên đất cả kinh nói, cái này như thế nào cho phải? Thái giám cười nói, Lý đại nhân không cần sợ hai cái này thánh chỉ không giả được chính là Thái hậu Phan nương nương chính tay viết tác phẩm. Ngươi suy nghĩ một chút muốn xoay chuyển Lý nương tử danh tiếng Thái Hoàng Thái hậu nhận thân chẳng phải càng thêm có hiệu quả. Lại thêm bệ hạ khen ngợi đối với, đúng, bên trong tiểu nương tử cực kỳ hữu ích. Lý phụ lúc này mới yên lòng nhưng vẫn còn có chút do dự nói, hữu ích là hữu ích có thể đây cũng quá hoang đường. Vệ quốc công cùng Phan Thái hậu vì là chính mình nữ nhi liên thủ làm cục đi trộm Thái Hoàng Thái hậu làm sao nghĩ cũng mẹ nó có chút không được tự nhiên nhà mình thật giống như cũng thành đồng phạm. Cái kia thái giám cười vỗ vỗ bên trong phụ lòng bả vai cười nói không chừng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ chúc mừng Lý đại nhân bay cao. Nói xong không cần phải nhiều lời nữa chắp tay một cái liền dẫn người rời khỏi. Lúc này kia kế phu nhân Vương thị đã có nhiều chút ngộng. Nàng lúc trước chỉ biết là kia đạo thánh chỉ đại khái là khen thưởng Lý Thanh Chiếu lại không nghĩ rằng đối với, đúng, bình thường quan hoạn nhân gia nặng như Thái Sơn cần cẩn thận đối đãi thánh chỉ hẳn là Tào Bân tiện tay mưu đồ. Trộm Thái Hoàng Thái hậu ấn tỷ. Hoàng gia chuyện cũng quá tùy tiện. Lão gia chúng ta sẽ không có thai hòa đi. Lý phụ lắc đầu thở dài nói, Tào công gia độc thủ. Mưu đồ lại có Thái hậu nương nương gật đầu đồng ý ngược lại không cần phải lo lắng. Vương thị lại không có chiếu cố đến nhiều như vậy nghe vậy nhất thời cao hứng nói, như thế hàng mà hôn sự chính là không lo. Vừa nói, nàng lại tràn đầy hâm mộ và oán khí nói, không nghĩ đến Thanh Chiếu còn chưa xuất giá liền trang bịa hai phẩm cáo mệnh thiếp thân như vậy cùng lao ra nhiều năm như vậy, ngay cả một thất phẩm nhụ nhân đều không phải. Thấy Lý phụ lúng túng đến không lên tiếng ngược lại lại hướng Lý Thanh Chiếu nói, không nghĩ đến Tào Công gia ở trong triều càng như thế quyền trọng được cưng chịu cũng không phải những cái kia qua sông rút cầu người, vì là Thanh Chiếu danh dự ngược lại cũng làm có hắn. Thanh Chiếu về sau thay Tào Công gia làm việc muốn Chu Toàn Ân cần nhiều chút, không muốn cậy tài khinh người khinh thường người biếng. Lý Thanh Chiếu nghe vậy không khỏi liếc một cái, ngày hôm trước còn ám chỉ nàng tự cam đoạ lạc muốn làm tiếp đâu, hiện tại còn ngã khuyến khích trên. Nàng kỳ thực có chút hoài nghi Tào Bân là buông bỏ không được nàng cái này chăm chỉ công cụ người tài, mới phí tâm cứu rút. Nếu không thánh chỉ cho nàng phong hào cũng không phải là Linh Thọ quan huyện, Linh Thọ là Tào Bân quê quán, này không phải là để cho mình cho hắn làm việc sống làm đến chết sao? Mặc dù thì như thế nàng đấy lòng lại dị thường, thực tế tâm tình cũng vui vẻ, chính là không biết những lời ấy ra tài mới Tào không nữ tử chuyện tiểu biểu bội có hối hận hay không, bỏ lỡ một loại khắc thiên không hải quát. Bất quá nàng liền tính hối hận bản thân cũng không nghĩ chỉ bảo Tào Bân, còn không biết Lý Thanh Chiếu đã đoán ra hắn gần nửa tâm tư. Hắn chính tại hậu hoa viên ấm phòng nghe Chiêu Dương công chúa hoán giận. Lưu Thái Hậu vốn là bị Chiêu Dương công chúa khuyên tốt trộm ấn cùng cá nhân nhận con gái nuôi, mọi chuyện phát sau đó Lưu Thái Hậu lại lật mặt, lần này liền thân nữ nhi đều đuổi ra công chúa phụ không để cho nàng vào cửa. Chiêu Dương công chúa bất đắc dĩ chỉ có thể tìm Tào Bân cầu cứu. Tào Bân một vừa tra xét hệ thống khen thưởng, một bên vô tình cười nói, ta đây là vì là Thái Hoàng Thái Hậu thân thể nghĩ nàng lao nhân ra chợt nổi lên lại rơi xuống, khẳng định không thích đứng cho nàng cái phát tiết cơ hội hữu ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Lần này trộm ấn lén lút cho Lưu Thái Hậu nhận con gái nuôi chuyện để cho hắn kiếm một món tiền lớn, hoàng khố điểm số vừa vặn thời không tương thành, lại soạn ra một trường quan nhị gia thẻ truyền thừa vừa vặn mua lại. Đồng thời tiếp nhận truyền thừa nhân tuyển đều là có sẵn. Chính tại Trường Giang huấn luyện thủy quân đại đao quan thắng chính là ứng cử viên thích hợp nhất, quan nhị gia lại kiêu ngạo chính mình hậu thế tử tôn dù sao cũng nên tán thành đi. Hơn nữa quan nhị gia đối với đúng thủy quân cũng có phần sở trường. Hắn có thể từ không tới có đem Kinh Châu thủy quân huấn luyện thành hình, đồng thời vài lần kích phá Tào Ngụy Tương Dương thủy quân đánh cho Tào thừa tướng muốn rời đô, có thể thấy hắn năng lực thủy chiến bất phàm. Thật thích hợp đóng cửa thắng cung cấp huấn luyện thủy quân kinh nghiệm cùng trợ lực tăng nhanh thành quân độ tiến triển. Hay nhất là quan nhị gia vẫn là cái toàn tài vô cùng am hiểu đánh du kích xích bích, sau đó tuyệt Bắc đạo chi chiến dùng 2-3 ngàn người ngăn trở Tào Ngụy mấy vạn biệt quân. Đến lúc đó lại tăng thêm một viên tử trung mãnh tướng không nói, còn có thể dùng quan thắng thủy quân từ đường biển đánh lén Liêu quốc đường lui, xúi dục bột hải di dân tạo phản, chẳng phải để cho Liêu đế gia luật long tự mộng một cái lớn mức, cũng xem như cho hắn một cái trả thù để cho hắn minh bạch trêu chọc chính mình loạn gả công chúa hậu quả, nói không chừng đến lúc đó còn có thể tặng thêm cái công chúa cho chính mình bồi tội. Như tiện nghi mẹ vợ gia luật quan âm nô lại đến đi sứ cầu hòa, cũng nhất thiết phải để cho nàng lấy ra dùng chính mình hài lòng thành ý tỏ vẻ trừng phạt, tránh cho lại là vay tiền bồi thường chuyện. Thấy Tào Bân thần du vật ngoại cười đến bị ổi, Chiêu Dương công chúa có chút không nói, Tào lang ngươi là nghiêm túc. Mẫu hậu sẽ không khí ra bệnh đến đây đi. Chúng ta là không phải quá mức. N507. Chương 508, dựa chân thành nam thần trên biển tin tức, tuy nhiên trong phố xá đã đối với, đúng, Chiêu Dương công chúa cùng Tào Bân lời đồn truyền đi bay đầy trời, nhưng chính nàng lại giống như không có cảm giác. Cùng Tào Bân thương lượng sau một lúc, vì tránh ngại cự tuyệt ở tạm, Tào phủ đề nghị mang theo một đám hộ vệ tỷ nữ đi ngoại thành biệt thự ở tạm. Tào Bân đem nàng đưa đến biệt thự sau đó, cũng không có dừng lại lâu thêm hơi ngồi một chút trở về thành. Không nói phủ bên trong đang yến bạn cũ đồng liêu, hắn cũng không thể vừa mới hồi kinh liền cả ngày không có nhà, huống chi bàng yến vẫn còn ở trong lúc mang thai chính cần bồi bạn. Ngày hôm trước ngủ đêm công chúa phủ cũng là coi chừng Lưu Thái Hậu cần tránh cho trong lòng nàng không cam lòng gây ra chuyện đến. Ban đêm khách mời ai đi đường nấy, Tào Bân một đường trở lại hậu viện, thấy bên trong phòng ngủ đèn đuốc sáng trưng, bàng yến đang ngồi ở trên giường nghiêm kim khâu may quần áo, nho nhỏ vầng trán thỉnh thoảng chỉ vào ánh mắt đều nhanh không mở ra được, không khỏi cười nói, những này đồ vật giao cho nha hoàn bà già nhóm làm liền được, hà tất ngươi tự mình động thủ. Thấy Tào Bân vào phòng, nàng liền đội vàng thả xuống kim khâu, một bên gọi tỷ nữ một bên phí sức đứng lên nói, phu quân làm sao đến. Tào Bân bước gấp mấy bước đem nàng đỡ đến trên giường, ngồi vào bên người nàng, nâng lên nàng bạch ngọc mượt dạng bình thường hai chân nhẹ nhàng vì nàng nắn bóp nói, đương nhiên là ngủ. Bàng Yến mang thai đã 7-8 tháng đi đứng, lúc đó có hễ ẩm sừng trải qua Tào Bân một phen nhào nặn án ngược lại thoải mái rất nhiều, nàng mặt đầy ngọt ngào mà nhìn đến Tào Bân có nhủ, phu quân hay là đi sư tỷ các nàng chỗ đó nghỉ ngơi đi, thiếp tại trong lúc mang thai không thể hầu hạ trong phòng lại không tiện thông lãnh phong mùi vị cũng không tiện. Thấy nha hoàn bưng nước nóng đi vào, Tào Bân đưa tay nhận lấy, một bên khoát tay đuổi các nàng ra ngoài, một bên bất bình nói, nương tử cũng quá coi thường vi phu. Vi phu đọc Xuân Thu quan nhị ra một dạng người đứng đắn ngủ cái làm thấy làm sao. Bàng Yến che miệng sân cười tay trắng đập vỗ nhẹ hắn một chút nói, phu quân rốt cuộc nói mỏ làm sao có thể cầm tiên hiền giễu cợt. Nếu là bị trên triều chư công khai nói, lại nên chửi ngươi. Đang nói thấy Tào Bân muốn đích thân cho tự mình giặt chân đội vàng hướng rút về nói, phu quân không thể. Tào Bân cười cợt nói, đừng lúc nhích, vi phu năm đó cũng là dựa chân thành nam thần nếm hết bình thường thần kỹ, hôm nay liền để cho tiểu nương tử thử xem vi phu thủ nghệ. Thấy lượng tên nha hoàn vẻ mặt hâm mộ mơ ước, Bàng Yến cũng sẽ không cự tuyệt, chẳng qua là cảm thấy thế gian lại không có cái này một dạng an tĩnh thời gian tốt đẹp. Sau đó Tào Bân cũng rửa mặt một phen khiến người dập tắt đèn đuốc ôm lấy Bàng Yến an tĩnh đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tào Bân còn đang trong giấc mộng liền nghe ngoài cửa một tràng tiếng gõ cửa, nha hoàn nhẹ giọng nói, công gia nương tử Bàng cứu gia tìm đến 10 phần gấp gáp. Bàng Yến mở mắt ra thấy Tào Bân cũng bị đánh thức có chút tức giận, chu chu mỏ tại trong lòng ngực của hắn lúc nhích một cái thân thể nói lầm bầm, hắn không phải lái thuyền xuất hải sao, làm sao liền nhanh như vậy trở về. Tào Bân nghe vậy có chút đổ mồ hôi, Bàng dục cái này đại cứu minh xuất hải du lịch có hơn nửa năm đi, trong đó chỉ có vẹn vẹn mấy phong thơ làm sao cũng không thể tính nhanh á, bất quá hắn cũng không có chỉ hoán vô. Bàng Yến bắt đầu khoác áo thức dậy hắn đối với, đúng, thời đại này hải ngoại chư quốc còn là rất yêu kỳ. Tuân tài cứu mạng a. Vừa thấy mặt Bàng dục liền bất thình lình nhào tới ôm chặt lấy Tào Bân bắp đùi nước mắt tứ tràn lan kêu lớn cứu mạng. Tào Bân có chút ghét bỏ nhếch mép nhất cước đem hắn đá văng, vừa thấy mặt liền hô cứu mạng chuẩn mẹ nó không chuyện tốt gì, ngươi ngàn vạn lần đừng nói ngươi đem ta tiền đều đổi sạch sẽ. Ngươi khóc cũng vô dụng, ta cho ngươi biết không nói ra cái căn nguyên đến ta đem ngươi bán vào thanh lâu làm tướng công. Nghe nói như vậy Bàng Dục nhất thời im bặt mà dừng đứng dậy chê cười nói, tôi tại không muốn tuyệt tình như vậy sao? Mượn nữa ta ít tiền mấy chiếc ngàn liệu thuyền lớn mượn nữa 1000. Không 5000 thủy quân. Ta bảo đảm cho ngươi kiếm lời cái mấy chục vạn quan trở về. Tào Bân không nói chuyện thân ngồi vào ghế dựa thái sư bên trên, mân hốc trà nói, không bàn nữa ngươi nói cho ta biết trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Bàng Dục cái này tài, mới, vẻ mặt đau khổ đặt mông ngồi trên ghế bực bội hớp trà nói, cũng biết lừa gạt không ngươi mẹ liền không thấy ngươi chưa ăn qua thiệt thòi. Mấy tháng trước ta bỏ ra số tiền lớn thuê 200 quan gia thủy quân mấy con thuyền lớn còn có hai cái bích du cùng cao thủ tùy tiện mang nhiều chút hàng chợ từ Minh Châu xuất phát năm được. Sau đó lại vùng duyên hải bờ một đường hướng Tây Hoa hơn 2 tháng thời gian mới đến Hắc Châu. Nhưng nơi đó đã có ta đại tống thương nhân đi qua làm thành bán mua cũng không có ý nghĩa, ngay sau đó ta mệnh lệnh đoàn thuyền lớn dọc theo bờ biển một mực hướng nam đi. Thẳng đến qua một cái gì gà đường miếng ngói tiểu quốc hàng đi tới một cái có đại sơn địa phương chỗ đó rất nhiều mỏ vàng AVDF. Nói tới chỗ này hắn hai mắt sáng lên nói liên tục mang khoa tay múa chân nói văng cả nước miếng nói, ta dùng một chút xíu hàng hóa cùng tinh lương thực là có thể đổi như vậy một tảng lửa kim. Sau đó ta còn đánh hạ cái tiểu bộ lạc trở thành tù trưởng để cho những cái kia hắc nô cho ta đào mỏ mẹ nó thời gian nửa tháng liền cho ta đào xong mấy cái thuyền mỏ vàng. Tào Bân không nghĩ đến Bàng Dục rốt cuộc thật có thu hoạch án hắn giải thích đại khái đến Nam Phi khu vực hậu thế tân mong bất vi phụ cận hội nói, kim đâu? Chỉ cần tích trữ đủ nhiều mỏ vàng đại tống tiền tệ chế độ liền có thể sớm tiến hóa đến kim bản bị cải chế cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Dù sao đại tống bây giờ còn đang sử dụng đồng tiền một mực không vào được đắp dùng liền tính trên cơ sở này cải chế cũng chỉ là kế tạm thời. Nghe thấy Tào Bân đặt câu hỏi Bàng Dục bất đắc dĩ nói, sau đó chúng ta lại phát hiện một cái 10 phân chia to lớn mỏ vàng nhưng mà một cái bị đại hình bộ lạc chiếm, ta nghĩ bọn họ nhiều người đón đánh nói quá mức thua thiệt. Ngay sau đó liền muốn dùng cái rượu kế hàng phục bọn họ, hướng chi ta nghe kia tiểu bộ lạc người bên trong nói những cái kia hắc nô sùng bái nhất tướng mạo uy mạnh dũng sĩ, ngay sau đó liền muốn dùng cao thủ tỷ võ tới đây. Có thể ta mang đi những kia người trừ ta còn tính toán phong lưu phong khoáng bên ngoài còn lại đều quá phổ thông, lợi như vậy liền tính tỷ võ thắng bọn họ cũng không nhất định hàng phục. Hơn nữa ta cũng không có có tàu thuyền trở về kim, với là nghĩ đến trước tiên mang theo một phần mỏ vàng trở về đại tống tìm kiếm nhân tài. Không đợi Tào Bân đặt câu hỏi Bàng Dục cắn răng tiếp tục nói, đáng hận nhất là chúng ta trả lời lại trải qua thiên trúc chú liên quốc thời điểm bị người an toán. Có một gọi âm quang đại pháp sư cổ nguyện hòa thượng tích góp suýt đến một cái tướng quân gì đem ta cho kiếp, nói là phải cho Phật tượng đúc kim thân. Nếu không phải ta thuê mướn tiểu đồng lai cao thủ nhận thức cái kia cổ nguyện hòa thượng dọn ra với cùng đạo trưởng mặt mũi, chỉ sợ ta liền người đều không về được. Nói xong Bàng Dục uống miếng trà nói, kia cổ nguyện rất phách lối nói cái gì cấp chính là đại tống, còn nói sớm muộn có một ngày đánh vào đại tống liền hoàng đế cùng đại thần cùng nhau bắt. Còn nói muốn vào trung nguyên lãnh giáo một chút người Tào Tuấn Tài có năng lực gì có thể chỉ bảo đồng lai đảo với cùng Vũ Thánh Cam làm dưới quyền chó săn. Hắn đang nói Bàng thái sư vừa vặn đi tới nghe vậy nói, lão phu cũng biết cái này chú liên quốc lúc thời niên thiếu từng phái sứ giả đến trung nguyên triều cống về sau liền bắt vô âm tín, không nghĩ đến bạn Lý Hải bên ngoài cũng có người căm thù ta đại tống. Bất quá hai người cách nhau khá xa xuất binh bất quá đàm tiếu không hơn không kém đại ngôn lấn hiếp người mà thôi, ngược lại không để ý. Chỉ là chú liên không chế phía tây bờ biển ta đại tống thương thuyền phải trải qua nơi đây có chút khó. Tào Bân gật đầu một cái sờ lên cằm trầm ngâm nói, nhạc phụ đại nhân nói chính là chúng ta bây giờ xác thực không có vượt biển thực lực tác chiến cũng không đáng giá. Bất quá cùng ta đại tống đối nghịch không hơn không kém một cái nhân sĩ giang hồ mà thôi, tối đa lại thêm cái quân đầu vừa bận ta nước trưởng giang quân đã huấn luyện một đoạn thời gian ngược lại không ngại cầm tây nam trên biển đạo phỉ luyện một chút binh. Hắn kỳ thực là suy nghĩ trên phi châu mỏ vàng nếu đường đi đã thông như dễ dàng buông tha liền khá là đáng tiếc. Hắn nghĩ là nhưng như lấy quan nhị ra khắp người uy nghiêm đường đường dáng vẻ cùng siêu tuyệt võ nghệ nếu là đi cùng nguyên thủy bộ lạc đánh một trận không biết có thể hay không hàng phục bọn họ. Như lại nhuộm đẫm một điểm bầu không khí tuyên truyền một hồi quan thánh đế quân truyền thuyết nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. N508 chương 509 quan thánh kế hoạch phiêu tuyết xanh đường thành nghe thấy Tào Bân mà nói, Bàng Cắt có chút không nói lắc đầu một cái. Con rể này thật đúng là không thay đổi ngang ngược tác phong. Bản thân ngươi đều nói không có năng lực vượt biển tác chiến còn không muốn tìm một lý do trả thù. Vẫn là không quá thành thục a. Đối với người đang nắm quyền đến nói được mất lợi và hại tài, mới, trọng yếu khoai y ân cựu không có ích lợi chút nào ngay sau đó quên đủ nói, tuấn tài hải ngoại xuất binh chuyện không phải chuyện đùa triều đình chỉ sợ sẽ không đồng ý ngươi tự tiện mở biển hấn nhiều mặt thủ địch. Kia âm quang pháp sư tuy nhiên đáng ghét nhưng chính là nhắm ngay đại tống sẽ không dễ dàng động binh mới dám không có kiêng kỵ gì cả. Tào Bân khoát tay cười nói, nhạc phụ lo ngại tiểu tế cũng không nhất thời ý khí tự chủ trương. Vô lợi chi chiến sẽ có rất nhiều trở ngại nhưng lần này thiên trúc thế lực chặn hải mậu lối đi tổn thất cũng không chỉ là chúng ta và triều đình còn có kinh doanh hải vận quan thương cùng giang nam thân sĩ. Để bọn hắn tổn thất lợi ích so sánh giết bọn hắn còn khó chịu hơn tiểu tế đây bất quá là thêm dầu vào lửa mượn gió thúc dục lãng mà thôi. Và lại nói tiểu tế cũng không có ý định đại quy mô tác chiến chỉ là du kích luyện binh mà thôi, thậm chí sẽ không dùng đại tống danh nghĩa tối đa cũng chính là tổn thất chút tiền lương thực. Bàng Cắt ngẩn người một chút sau đó ánh mắt sáng lên cực kỳ hài lòng suy ngẫm trọng dâu nhìn về phía Tào Bân ánh mắt càng ngày càng vui sướng. Nguyên lai Tuấn Tài đã sớm dùng hải mậu sắc bén đem giang nam sĩ thân cột vào trên thân cao thật sự là cao giả như vậy phu về sau liền vô tư. Bàng Dục thấy sự tình đã định cũng cười lên ha hả ôm Tào Bân nói, tốt em rể còn phải là ngươi so sánh cha ta đáng tin như hắn cầm quyền ta khí này liền nhận không. Lần này ta xem kia cậu nguyện còn dám hay không qua trương. Đang nói quay đầu nhìn thấy Bàng Cắt trợn mắt nhìn bận rộn xuất ra chân chạy trốn nói, ta đi xem một chút muội muội. Sau đó một đoạn thời gian Tào Bân vừa chú ý Yến Tử cứu viện Thường Khanh Liên tình báo, một bên tại bàn cắt dưới sự giúp đỡ chọn đáng tin quan biên. Vương Duyên Linh ngã đài ắt sẽ tạo thành đại lượng chức vụ trọng yếu chống chỗ Tào Bân nghĩ muốn có tư cách, cần chỉ có thể là đem người mình đẩy lên đi đến một bước này khẳng định không thể bổ nhiệm ngược lại đối người mình. Cùng này cùng lúc Phan Thái Hậu cũng bận để bạt thân tín. Chỉ là lúc trước Phan Thị cùng Vương Duyên Linh đấu quá ác, Phan Thị nhất hệ lao thần rất nhiều đều bị định thành thiết án khó có thể danh chính ngôn thuận xoay mình. Thế cho nên Tào Bân tuy có ý cùng Phan Thái Hậu duy trì hòa thuận cùng chia quyền lực, nàng trong lúc nhất thời cũng rất khó chọn lựa, hy vọng tư lịch đều đủ tâm phúc của thần. Ngay sau đó Tào Bân cơ hồ không có phí khí lực gì liền đem Hàn Giáng đẩy lên tam ti sứ vị trí để cho Trương Đôn kiêm tham chi chính sự. Phan Thái Hậu dưới tình thế cấp bách đem lúc trước thấy ngứa mắt Văn Nhan nhận lấy thuyên chuyển về kinh thành đảm nhiệm ký phân su mật việc chuyện. Người này mặc dù không phải Phan Thị tâm phúc nhưng lúc trước cũng cùng bảng cắt Vương Duyên Linh chờ người đều không đối phó được, nàng cảm thấy có thể dùng để quản thúc một hồi Tào Bân. Lúc này vừa vận đồng quán đến cho Tào Bân tặng quà, Tào Bân liền thuận thế cho cái này đại thái giám ra một mật báo cáo trạng chủ ý giúp hắn nhanh chóng đạt được Phan Thái Hậu tín nhiệm ngồi lên su mật phó sứ chức vị. Đồng quán tại tiên đế trong tay mặc dù một mực không có đảm nhiệm cái gì nặng chức nhưng dựa lưng vào thái kinh đã từng nhiều lần đảm nhiệm biên phòng trọng trấn quân sự chủ quan xem như lâu trải qua chiến tranh chuyện. Sau đó triều đình binh phạt Tây Hạ chư lộ thất bại dưới tình huống hắn trong tối dựa vào Tào Bân ánh sáng, không chỉ không có chịu phạt còn phân nhiều chút công lao để cho Phan Thái Hậu có lý do đem hắn đẩy lên su mật phó sứ vị trí. Đã như thế tam ti nhị phủ quan trọng chức vị ngoại sáng trong tối Tào Bân người chiếm hơn phân nửa. Trừ phi làm đại nghịch bất đạo chuyện Tào Bân không dám hứa chắc những người này đối với, đúng, chính mình trình độ nhưng biến pháp cải chế ước chừng là đủ. Một ngày này Tào Bân chính thích lý phục bồi mấy cái thê thiếp tại hoa viên nghe hát canh cửa đột nhiên báo lại nói, công gia Giang Linh An phụ sứ nước trưởng Giang quân kiểm hạt quan thắng tướng quân cầu kiến. Tào Bân ánh mắt sáng lên bận rộn đứng lên nói, dẫn hắn đến trước sảnh sau khi gặp, mặt khác đi tìm bảng cứu ra qua đây. Đại khách trước sảnh. Thấy Tào Bân xuất hiện quan thắng liền vội vàng đứng lên hành lễ cung kính nói, tiếp đến su mật viện điều lệnh mặt tướng chưa dám trì hoãn. Ngày đêm đi gấp vào thủ đô sau đó tự ý tới gặp công gia. Quan thắng mặc dù nhìn như không nói thêm cái gì lại mịt mờ biểu đạt chưa đi nha môn báo cáo công việc tới trước bái kiến Tào Bân ý tứ để cho hắn hết sức hài lòng. Nhìn tới sử dụng thẻ truyền thừa trung thành tiêu chuẩn là không cần lo lắng. Vì vậy mà Tào Bân cũng không nói nhảm trực tiếp đem quan nhị ra thẻ truyền thừa dùng được đi. Thẻ truyền thừa vào thân thể quan thắng thân thể chấn động nhất thời ngây ngô ngây tại chỗ mặt sắc giống như trưng chín bảng giải biến đến đỏ bừng vô cùng. Cùng này cùng lúc một luồng bệ nghệ thiên quân vạn mã khí thế tại trên người hắn mắt trần có thể thấy bốc lên. Quan thắng bản thân tuy nhiên cũng là lương sơn ngũ hổ tướng được xưng quan nhị gia dòng chính tử tôn nhưng trên khí thế lại cùng quan nhị gia trên lệch khá xa, lúc này thuế biến có thể nói nghiêng trời lệch đất. Chính lúc này bảng dục hấp tấp đi tới nhìn thấy quan thắng bóng lưng hét lên, tuấn tài gọi ta làm cái gì? Ồ, chính là cái này viên võ tướng theo ta đi đánh tiên trúc yêu tăng cùng hắc nô bộ lạc. Hắn được không? Đang nói quan thắng trùng hợp dương đôi mắt liếc mắt hướng về bảng dục nhìn đến trong mắt vượng hàn quang chợt hiện bị dọa sợ đến bảng dục co rụt lại cổ, một đám man di quan mỗi nhìn tới giống như cỏ rác. Tào Bân thấy vậy nhất thời vỗ đùi ha ha cười nói, đúng, đúng, chính là loại cảm giác này ngàn vạn bảo trì lại. Vừa nói, hắn quay đầu hướng về bảng dục giới thiệu, vị này chính là quan thắng tướng quân lão huynh, nhìn hắn cái này tướng mạo có thể hàng phục người da đen bộ lạc. Lúc này bảng dục mới phục hồi tinh thần lại nhìn về phía thân cao gần 2 mét ngạo nghệ đứng thẳng quan thắng ánh mắt nhất thời sáng lên, tướng quân dáng vẻ thật như thiên thần hạ phàm. Quan thắng vốn là một kiêu ngạo đang muốn vuốt râu khoe khoang lại nhớ tới cái gì vội vàng hướng Tào Bân hành lễ ánh mắt của nhiệt nói, công gia ngài cho ta là. Tào Bân khoát tay cười nói, không thể nói đây là ngươi cơ duyên về sau phải dụng tâm lĩnh hội bảo trì lại ngươi tổ tiên vinh diệu. Nhìn đến quan thắng hắn cảm giác mình giống như phát hiện quan nhị ra loại khác tác dụng binh pháp võ nghệ tạm thời không nói đang cái này dáng vẻ cùng trùng tiên bức khí liền rất nhiều tác dụng. Ở thời đại này cùng nhiệt sùng bái thần linh nguyên thủy bộ lạc nhiều vô số kể. Châu Phi chưa từng thí nghiệm coi như bỏ qua kia Mỹ Châu thổ dân cũng là người da vàng còn có Phi Lam cao ly đông y. Tại tập trung trung thành điều kiện tiên quyết nếu có thể sớm tạo cái quan thánh đế quân đi ra đến lúc mưu đồ nó quốc chẳng phải làm ít công to tác dụng thần kỳ vô cùng. Có lẽ không dùng vũ lực bức bách sẽ để cho những cái kia thổ dân chủ động nỗ lực đào mỏ cho đại tông cống hiến hoàng kim thần tài nha, yêu thích hoàng kim cung phụng chẳng phải hợp tình hợp lý. Càng nghĩ càng đắc ý Tào Bân không khỏi cười lên ha hả cười đến quan thắng chính mình cũng có chút quái lạ. Đuổi đi bàn dục cùng quan thắng sau đó, Tào Bân đang muốn trở về hậu viện lại thấy một đóa tuyết hoa đột nhiên tại trước mắt vẽ rơi xuống hắn không khỏi ngẩn người một chút mới biết lại đến một năm mùa đông thời tiết. Vất vả cả ngày rốt cuộc chưa phát giác ra thời gian chi trôi qua a. Hay là đem nắm thời gian tiếp tục nghe hát đi. Nói xong chặt đi hai bước tiếp tục hướng hoa viên bước đi. Tại Tào Bân cảm thán thời điểm Thanh Hải Hà Hoàng tung lũng, thổ sát xanh đường thành cũng lay động lên tuyết lông ngỗng. Tán phổ vương trong điện hơi nóng bốc hơi lên mặc lên đạn vai ra bảo giác tư la cùng vợ ngồi ở chủ vị hắn một bên cầm dao cắt nấu thịt dê vừa nhìn điện hạ mấy cái đứa con cháu trò chuyện. Kia hơn 40 tuổi vành mắt biến thành màu đen con trai trưởng mãi trên giác chính không ngừng đối với hắn tiểu nhi tử đồng chiên tự lẩm bẩm. A đệ ngươi quá đơn thuần đại tống đã dựa vào không được bọn họ là hoàng kim miệng búa bén tâm. Lần trước chúng ta giúp bọn hắn tấn công Tây Hạ hao tổn mấy vạn khỏe mạnh trẻ trung bọn họ lại chỉ cho A Ba phong cái không chỗ dùng chút nào quan vị cảm tạ lần này Liêu quốc phải giúp đến Tây Hạ tấn công chúng ta Đại Tống cũng cơ hồ không có biểu thị bọn họ là nhút nhát là vì tư lợi. Bởi vì lộ trình nguyên nhân giác tư la lúc này còn không biết Liêu Hạ bị nhục cùng Tào Bân tin tức chỉ thấy được đem về Vương Duyên Linh hồi âm bản quốc sứ giả. Tình huống như thế xuống, bên dưới, bọn họ những người này tự nhiên mỗi người có lo lắng. Nghe đại ca mà nói. Đồng chiên có chút mất hứng thả tay xuống bên trong bơ trà lắc đầu nói, A ca từ A ba lập quốc đến nay liền đang tiếp thụ đại tống sắc phong liên hợp đối phó đảng hạng người không tốt đống nhiên chuyển biến. Lại nói đại tống nơi đó có trung tĩnh hầu ở đây, ta tin tưởng chắc chắn sẽ có sáng suốt quyết định. Mai Chiên Giác nghe vậy rêu cợt một tiếng, A đệ Tào Bân không phải liền là tấn công Tây Hạ Vương thành trời đưa đất đẩy làm sao mà cứu ngươi một mệnh sao? Ngươi liền đối hắn sùng như thần minh. Còn vì nó giết chết Liêu Quốc sứ giả lần này đắc tội Liêu Quốc chúng ta coi như nguy hiểm. Đại Tống năm đường phạt hạ lúc trung kỳ tác chiến thất bại phối hợp xuất binh Giác Tư La liền muốn rút quân tiểu nhi tử Đồng Chiên cũng tại rút lui đến Lan Châu phụ cận lúc gặp phải Tây Hạ mai phục nếu không phải phục binh tiếp đến Hưng Khánh phủ bị vây lập tức trở về viện mệnh lệnh Đồng Chiên sợ rằng rất khó thoát thân. Nghe nói như vậy Đồng Chiên lại lắc đầu một cái vẻ mặt hướng tới nói, "A ca ta tin tưởng Trung Tĩnh Hầu cũng không hắn cứu ta hai, 3 năm trước ta đi tới Biện Kinh triều cống từng may mắn được Trung Tĩnh Hầu mời hướng vạn quốc hội quán chiêu đãi sống chung nhiều ngày. Ta lần nhìn thiên hạ nhân vật đối đãi người không có như Trung Tĩnh Hầu chân thành người huống chi Trung Tĩnh Hầu nhẹ liêu đế trị nguyên hạo văn tài vũ lực có 102 đương thời làm sao không để cho người quý mến. Nếu không phải A đệ là vĩ đại tán phổ tử tôn trách nhiệm trọng đại giống như Tào Hầu ra cái này, một dạng đúng như chí tính ta nguyện làm hắn môn hạ chó săn." Mai Chiên Giác gặp hắn lòng tràn đầy sùng bái tôn kính đồng thời có chút không nói, "Ngươi như thế ta thật nhân gia đại tống đều không để ý ngươi chết việc sống ngươi còn một bộ liếm cầu bộ dáng thật muốn một cái tát đập chết cái này bị phụ thân định là người thừa kế minh đệ N509 chương 510 phụ mẫu chi ái tàn nhẫn to lớn diễm diễm mài trên giác thở hổn hển chính muốn nói gì một cái vương cung người hầu đột nhiên chạy vào đối đầu vị giác tư la một tay xoa ngực không người nói tán phổ đông phương chuyển đến tin tức tốt liêu hạ sử giả bị đại tống thất bại đã bên trong đấu không sẽ tiến đánh chúng ta mặt khác đại tống trung tĩnh hầu hiện tại vệ quốc công sai người đưa tới 3.000 chiếc liên nỗ tiếp viện để ngựa vạn nhất những thứ này đều là vệ quốc công thân vệ dùng Tào Bân độc nhất liên nỗ hoạch tâm là tài liệu công nghệ cho nên hắn cũng không sợ kỹ thuật tiết lộ. Đồng Chiên nghe vậy trên mặt nhất thời thần thái phi dương kích động nói, A ca như thế nào? Ta đã sớm biết Tào Hầu. Công gia đáng ra tín nhiệm. Vừa nói, hắn cùng với có thực sự tự hào nói, hạ hạ đại tống là có mắt ánh sáng, Tào công gia lại thăng quan. Thấy Minh Đệ đặt câu hỏi mài trên giác mặt sắc có chút cứng ngắc lén lút nhìn Giác Tư La một cái miễn cưỡng nói, liền tính như thế cũng không nhất định như thế sùng bái đi. Nghe đến đó Giác Tư La thần sắc đón đến nuốt xuống trong miệng thịt dê thả ra trong tay tiểu đao một bên lau tay vừa nói, vươn cao hơn nữa cũng tại dưới ánh mặt trời ánh trăng lại sáng lên cũng phơi không làm cất trâu. Mai Chiên Giác không nên nghĩ thay thế ta cùng đệ đệ của ngươi làm chủ hắn mới là ta người thừa kế. Vừa nói, hắn nhìn đến vợ trước sinh con trai trưởng thần sắc càng ngày càng nghiêm khắc, ngươi nhìn ngươi xem xấu xí vành mắt biến thành màu đen một bộ đoàn mệnh bộ dáng nào có làm tán phổ mệnh về sau ít đi giáo huấn Đồng Chiên. Hắn so sánh ngươi càng minh bạch lợi và hại được mất. Ngươi cùng ngươi nhị đệ đuôi mù trên đi Thiện Châu tu chỉ Phật pháp đi, không được ta lệnh, không cho phép ra ngoài nửa bước. Mai Chiên Giác nghe vậy nhất thời sửng sốt không thể tin nói, a ba, con thứ hai đuôi mù trên bản, vốn đến hay chưa tham dự thảo luận một vị cúi đầu ăn cơm không nghĩ đến cũng bị phụ thân vạ lây người vô tội trực tiếp ngộng tại chỗ. Giác Tư La nói xong cũng không để ý tới bọn họ trực tiếp quát tay để cho thủ hạ đem hai cái nhi tử đưa đi giam lỏng. Thấy điện bên trong chỉ còn lại trên mặt hắn mới lộ ra buồn sắc nói, ta nhi tử ngươi nhớ ta tán phổ gia tộc vinh diệu là tốt rồi bất quá đối với đại tống ngươi cũng phải có đề phòng. Kỳ thực với tư cách 12 tuổi theo vong phụ một mình ra Bắc độc lập khai quốc anh hùng hậu thế thần thoại dễ xạ vương nguyên hình Giác Tư La nhiều năm qua đọ sức tại quyền thần đảng hạ hồi hột chờ rất nhiều trong địch nhân giữa sinh tồn như thế nào lại bởi vì mấy câu nói liền giam cầm hai cái nhi tử. Chỉ là bởi vì bọn họ ông ngoại từng là cầm giữ vương vị quyền thần người kia tuy nhiên đã bị mình đấu bại thân tử nhưng còn để lại không ít bộ hạ cũ muốn lợi dụng cả hai cái nắm giữ tán phổ huyết mạch nhi tử phá vỡ chính mình. Lần này giam lỏng chẳng qua chỉ là mượn cơ hội phát tác thôi. Hơn nữa hắn cũng biết chính mình lực tiểu quốc yếu hơn, tại trong kẽ hở cầu sinh lại cùng Tây Hạ là tử địch cho nên cần tận lực cùng Đại Tống duy trì quan hệ. Đại Tống từ trước đến giờ không thích giết chóc lục tương lai như chuyện mình bại quốc diệt cũng có hy vọng bảo vệ đời sau tính mạng sinh sôi đi xuống. Có lẽ Tào Bân chính là cái kia nhân vật then chốt. Giác Tư La có chút xuất thần nhìn đến điện bên trong nhảy động lửa trại mang theo nhiều chút thương cảm đối với, đúng, Đồng Chiên dặn dò, ta nhi tử ta đã lao không có bao nhiêu thời gian cho các ngươi che gió che mưa. Nếu đem đến thật có long trời lỡ đất một ngày kia hai người a ca tính mạng có lẽ còn phải dựa vào ngươi đến bảo toàn. Lúc này xanh đường tuyết mang theo anh hùng đem hoàng hôn thương cảm biện kinh tuyết cũng tại lạnh lùng bên trong sen lẫn khua chung gõ ngõ chủ mật. Buổi chiều, Tào Bân biết được để cử Vương An Thạch vì là tướng tấu chương lần nữa bị Phan Thái Hậu phủ quyết sau đó, lập tức triệu tập môn hạ trọng yếu quan viên tính toán từ dư luận vào tay cường hành đem hắn đẩy lên đi. Vương An Thạch tuy nhiên bước vào quan trường thời gian đã không ngắn nhưng lại là quy ẩn lại là có tang vẫn làm thời gian rất lâu huyện lệnh lãng phí rất nhiều thời gian tư lịch cũng không đột xuất. Muốn cường hành bức Phan Thái Hậu vượt cấp đề bạt vẫn có chút khó khăn. Mọi người chính thương nghị có thể tranh thủ trung lập quan biên cùng tấu chương chọn lời lúc canh cửa đột nhiên báo lại trong cung có người tìm đến. Tào Bân nghi ngờ trong lòng chỉ phải để cho môn hạ quan biên tiếp tục thảo luận chính mình thì ra khỏi phòng đi vào gặp nhau. Tuấn Tài. Tào Bân vừa tới khách phòng liền thấy người tới bất thình lính xốc lên che phủ chặt chẽ điêu cửu áo choàng lộ ra điệu na thân thể nguyên lai hẳn là thái phi to lớn diễm diễm. Diễm diễm tỷ. Tuyết rơi được, phải, loại này lớn ngươi làm sao một mình xuất cung. Nàng còn, ngã, mang theo thiếp thân thị nữ chỉ là lấy thân phận nàng cái này cùng không dẫn người cũng không kém bao nhiêu. To lớn diễm diễm không có lập tức trả lời ngược lại đem Tào Bân kéo đến sàn ngồi xuống sau đó tải, mới, vẻ mặt tức giận khoát tay nói, không sao. Họ Phan tiện phụ kia không phải hối tiếc lời mở đầu sao. Ta liền cho đem nàng át chủ bài trộm ra. Ngươi đoán phía trên này viết cái gì? Vừa nói, nàng từ trong quần áo tay lấy ra mạ vàng tú long thánh chỉ giấy niêm phong trên còn biết mở ra tức đốt. Tào Bân dễ cợt một tiếng cũng không để ý nó trực tiếp mở ra thánh chỉ một cái liền nhận ra đây là đứng đắn thật thánh chỉ còn là tiên đế thân sách di chỉ. Bất quá khi hắn nhìn xong nội dung bên trong sau đó, mũi đều tức điên. Nguyên lai cái này Di Chỉ trên biết hẳn là Tào Bân lấy yêu thuật hại quân đến mức hoàng đế thân tử tội trạng, còn muốn yêu cầu quần thần tổng cộng giết. Hắn ngược lại lý giải với tư cách hoàng đế đa nghi tâm tư, cũng biết quân chủ hơn phân nửa vô tình. Nhưng hắn tốn sức bạ lạ để cho tiên đế miễn đi sau lưng không có con tiết đối khí công lại bị nói thành là yêu thuật, cũng quá mẹ nó không phải là người. Huống chi đây là Di diệt cựu tộc tội lỗi. Hảo gia hỏa tên khốn kiếp kia thật đúng là mẹ nó có một tay. Lúc này Tào Bân cơ hồ mắng thành tiếng. Tờ thánh chỉ này một khi bị nhận định là thật sự, liền tính Tào Bân chủ nghị xoán vị cướp ngôi thành công đoạt vị cũng ngồi không yên. Long Y danh tiếng của hắn có thể so với trên đường thí quân Tư Mã ra còn thúi, ít nhất nhân ra còn chuyển một tay. To lớn Diễm Diễm thấy vậy ôm chặt lấy Tào Bân cánh tay trắng nón nhu nhuận, trên gương mặt tươi cười tất cả đều là âm ngoan độc nghiêm ngặt chi sắc. Tuấn tài, ta đã nghĩ xong, qua chút ngày ta liền cơ hội cho Phan Thị Hạ Độc đem cái này tiện tỳ giựt chết. Đã như thế chính là chủ hấu thần mạnh, kết quả chỉ cần Tuấn tài dụng tâm kinh doanh bài trừ đối lập không ngoài 10 năm là có thể đem kia tiểu hoàng đế phế rơi đoạt hắn Triệu Thị Giang Sơn. Thấy Tào Bân trầm ngâm không nói, Bảng Phi tiếp tục nói, Tuấn tài như lo lắng xoán nghịch chi danh ta đến lúc đó lại cho tiểu hoàng đế hạ dược. Nghe nói như vậy Tào Bân không khỏi âm thầm đổ mồ hôi, cái này tỷ tỷ cũng quá mẹ nó thân thiết, để cho hắn đều có điểm ngồi bị cho ăn cơm cảm giác, chỉ là đoạt vị nào có đơn giản như vậy. Như nhân tâm không phục đoạt đại vị cũng rất khó an ổn, huống chi hắn lúc trước chưa bao giờ nghĩ tới phải làm hoàng đế, cái này chức nghiệp cũng chí không ở chỗ này. Hắn ngược lại không là tâm không có khúc mắc, chỉ là cần thời gian thấy rõ tương lai tình thế. Ngay sau đó hắn tổ chức một chút lời nói đối với, đúng, to lớn Diễm Diễm quyến đủ, tỷ tỷ bình tĩnh chớ nóng, chuyện này nói còn quá sớm, vẫn là thảo luận kỹ hơn đi. Như thiên mệnh tại ta đến lúc sẽ tự thuận lý thành trương, như thiên mệnh không có ta nhiều lật tính kế cũng là uổng phí lòng dạ. Nói trước mắt tỷ tỷ trộm Phan Nương Nương Di Chỉ nàng chắc chắn sẽ có hành động, trước xem một chút nàng phản ứng lại nói. Nói tới chỗ này hắn kéo to lớn Diễm Diễm tay hiếm thấy nghiêm túc nói, nếu nàng muốn lưỡng bại câu thương nắm ý làm khó tỷ tỷ ta không nghĩ ngược lại cũng muốn ngược lại N510. Chương 511, Phan Thái Hậu bảy dập cùng lựa chọn không có thành niên hoàng đế tuyết lớn đầy trời hoàng thành tại đêm đến sau đó rất nhanh sẽ lọt vào trong yên lặng. Tại loại này bầu không khí xuống, bên dưới liền tuần tra cung vệ cùng trực nhật thái giám cũng vô ý thức thả nhẹ động tác giống như là muốn cẩn thận lắng nghe cái này dốc sức tuôn rơi tuyết lớn. Nương 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 nương. Hoàng hôn tẩm điện bên trong, Phan Thái Hậu bản vốn đang cùng áo nhắm mắt ngủ, nghe thấy tiểu đào hô hoán sau đó bất thình lình ngồi dậy nhẹ giọng hỏi nói, nàng xuất cung. Thấy tiểu đào gật đầu, Phan Thái Hậu vẻ mặt tức giận nói, bản cung bị bà lao kia giam lỏng lúc nàng liền ngoài sáng trong tối dò xét, thật sự cho rằng bản cung không cảm giác chút nào sao? Chỉ là bản cung lại thật không ngờ nàng có thể vì là Tào Bân làm tới mức này, nàng đối mặt với tiên đế sao? Nói tới chỗ này, Phan Thái Hậu trong giọng nói mang nhiều chút bất bình, sau đó phân phó nói, chiêu Phan Báo cùng cung lương thần đi Phúc Ninh điện hầu thấy. Cung lương thần tuy nhiên tại Phan Thái Hậu bị giam cầm trong lúc không có phát huy tác dụng trọng yếu gì, nhưng liều chết đưa cơm hành động cũng để cho hắn lại lần nữa thu được Phan Thái Hậu tín nhiệm. Cộng thêm Phan Thái Hậu cần tâm phúc chi thần rốt cuộc để cho hắn nắm chặt cơ hội. Phân phó xong tiểu đào, Phan Thái Hậu kinh ngạc thần sắc đã trở nên có chút âm u, bản cung đã phong ngươi là quốc công chi tước, thủ tướng chi vị, nhân thần vô cùng, thậm chí tam ti chính sứ cũng đảm nhiệm ngươi đề cử bản cung đối với, đúng, phụ thân ta cũng không có như thế sủng tín ngươi, vì sao còn chưa đầy đủ? Vương An Thạch thật trọng yếu như vậy sao? Ngươi đến cùng tại mưu đồ cái gì? Thật chẳng lẽ như cung lương thần từng nói, ngươi sớm có lòng không thần phục muốn hiệp thiên tử lấy khiến chư thần? Đây là cảnh cáo cũng là một cái cơ hội cuối cùng, không thì đừng trách bản cung không niệm cũ ân, dùng cung lương thần kế sách bắt ngươi. Nói xong nàng hít sâu một hơi gọi tới cung làm người chính mình thay quần áo trang điểm. Kỳ thực từ Vương Duyên Linh cùng Tào Bân lợi dụng giả Di Chỉ làm mưa làm gió ma pháp đấu bắt đầu, tiên đế Di Chỉ tại quần thần tâm lý độ tin cậy đã so sánh giấy vệ sinh tốt không bao nhiêu. Phan Thái Hậu cũng chính là biết được cái này một điểm mới thả đảm nhiệm to lớn Diễm Diễm ăn trộm để cho tấm kia Di Chỉ phát huy dư nhiệt. Đồng dạng Tào Bân tức giận cũng không phải là bởi vì tấm kia Di Chỉ đối với, đúng, chính mình hiện giai đoạn ảnh hưởng, mà là bởi vì vi tiên đế đối với, đúng, chính mình tính kế cùng thái độ. Chỉ là Phan Thái Hậu thật không ngờ to lớn Diễm Diễm đã lập kế dùng dược độc nàng. Đợi Phan Thái Hậu chạy tới Phúc Thà Tiền Điện, Phan Báo cung lương thần đã đợi chờ đã lâu. Phượng, bái kiến Thái Hậu. Thấy Phan Thái Hậu lộ diện, cung lương thần ánh mắt lóe lên một tia nhiệt thiết, chặt đi hai bước tiến đến chào đón nói. Phan Báo lại cau mày một cái ngăn ở cung lương thần trước người, nhìn về phía Phan Thái Hậu nói, tỷ tỷ cái này hơn nửa đêm tuyển ta cùng. Hắn làm cái gì? Có chuyện gì không thể ngày mai lại nói? Phan Thái Hậu không có ứng, hắn thẳng đến ngồi lên ngự tọa tài, mới hỏi, Phan Báo ít ngày trước bản cung để ngươi dọn dẹp hoàng thành ti hôm nay hiệu quả như thế nào? Phan Báo cười nói, ta làm việc tỷ tỷ còn lo lắng sao? Ta dám nói hôm nay hoàng thành ti không có một ngoại nhân. Phan Thái Hậu nhìn chăm chú hắn một hồi lâu mà mới lên tiếng, cho nên bảng thái phi xuất cung chuyện ngươi cũng biết. Phan Báo nhất thời đình chỉ, xuất cung. Bảng thái phi, khi nào chuyện? Phan Thái Hậu giận đến ném ra một chồng tấu chương đập phải trên đầu của hắn, lan đi vệ quốc phủ tìm liền nói bản cung không nhắc chuyện cũ để cho Tào Bân mang theo tiến cử tấu chương tới gặp bản cung. Nàng muốn dùng lần này cảnh cáo cùng to lớn Diễm Diễm sai lầm bức Tào Bân tối nhượng không tiếp tục nhìn chằm chằm không tướng chi vị, mà tốt nhất nhận sai chính là tiến cử Phan thị nhất hệ của thần. Thấy Phan Báo chạy chối chết Phan Thái Hậu tài, mới khàn giọng nói, phàm là Tào Bân còn có một chút xíu lương tâm minh bạch bản cung dụng tâm lương khổ hắn cũng sẽ không buông tha cái kia Vương An Thạch. Nhưng bạn nhất, hắn để cho bản cung thất vọng bản cung cũng sẽ không lại phong túng hắn. Cung lương thần nghiêm túc nói, Thái Hậu vẫn còn ở đối với hắn ôm mong đợi. Hắn lừa gạt người khác lại không lừa được ta, năm đó tấn công Tây Hạ ta cũng theo quân mà hành, được, đồng quán đường kia đại quân rõ ràng bị bại rối tinh rối mù cũng tại sau cuộc chiến được, phải, công. Hai người này nếu không có cấu kết đương thời tranh quyền thời khắc, Tào Bân làm sao không tố giác đồng quán? Nói tới chỗ này, Cung Lương Thần cắn răng nghiến lợi, năm đó công hạ nên phạt không nên phạt đều dính Tào Bân ánh sáng, từ nhẹ xử lý. Chỉ có hắn thảm nhất không thơm lây không nói, còn mẹ nó bị thêm sự phạt nặng, hắn bất quá là một giám quân a. Như hai người này không có cấu kết, ta nguyện dâng lên trên cổ đầu người. Phan Thái Hậu lắc đầu một cái, đúng vậy à, hắn nhìn bản cung cô nhi quả mẫu dễ dàng lừa gạt, cho nên đem Lượng Phủ Tam Ti trở thành hắn nhà mình hậu viện đều thay người mình. Thậm chí ngay cả hoàng cung cũng phải. Nói tới chỗ này, nàng bất thình lình mở ra hai con mắt nói, cho nên bản cung lại cho hắn một cái cơ hội cuối cùng. Cung Lương Thần vì là lừa gạt được Tào Bân ở trong cung thai mắt, bản cung cho phép ngươi mời chào cao thủ tiến cung, nhưng ngươi xác định bọn họ có thể địch qua Tào Bân sao? Nghe nói như vậy, Cung Lương Thần không khỏi vui mừng quá đổi, hắn đã sớm trông chờ một ngày này, vì vậy mà liền đội vàng trả lời, Thái Hậu yên tâm, Tào Bân chỉ là xa trường chiến tướng, nói là sông pha chiến đấu mượn ngựa dương ai. Ta cao thủ bằng hữu nói qua, anh hùng không ở trên ngựa đấu lập tức không hiện chân công phu. Hắn mã chiến mạnh hơn nữa cũng bất tiện du đấu, người ta chính là trong này cao thủ. Huống chi chúng ta còn có Nhuyễn Cốt Tán. Phan Thái Hậu gật đầu một cái, lấy ra một khối nha bài nói, ngươi đi làm đi. Vừa muốn đưa ra nha bài, nàng lại rút bàn tay về, nhớ kỹ, bản cung chỉ là vì là để người bạn nhất không có bản cung quản lý làm hiệu, các ngươi không cho phép lộ diện. Cung Lương Thần gật đầu liên tục. Phan Thái Hậu lại nói, liền coi như các ngươi động thủ cũng không thể tổn thương tính mạng hắn, bản cung chỉ cần giam cầm hắn vài năm liền đầy đủ. Cung Lương Thần không lời nói, Thái Hậu không bị thương tính mạng còn mai phục cái dám, ai chờ hắn sau chuyện này trả thù sao? Phan Thái Hậu cũng biết hắn làm khó, chỉ phải trầm ngâm một hồi tiếp tục nói, hắn là cái hiếm thấy nhân tài, có thể đánh gãy chân hắn, như thế bản cung còn có thể dùng. Vừa nói, nàng lại tự mình an ủi, giống như phải nói, ngươi đi chuẩn bị đi, Phan Báo là hắn tóc để trọng trí giao, hắn sẽ không hoài nghi đối phương dụng tâm, huống chi Phan Báo vốn cũng không biết rõ nguồn gốc, hắn cũng sẽ không nghĩ tới bản cung làm hai tay chuẩn bị vẫn như thế nhanh quyết định, huống chi hắn đại thế mới lập còn chưa trưởng thành, không lại bởi vì tiên đế gì chỉ chút chuyện này bí quá hóa liều. Không thể không nói, nàng xác thực đoán chúng Tào Bân một phần tâm tư, cũng liệu chuẩn đại bộ phận quyền thần tâm tư. Muốn mưu triều tự lập, người nhất định là không thể lui được nữa, hoặc đã đem hiện có thế lực phát triển tới đỉnh phong, tiến vào không thể tiến vào chi lúc có thể quyết định. Cung Lương Thần sợ nàng lần nữa lâm thời đổi ý, liền đội vàng tiến lên mấy bước, thần tốc nhận lấy nha bài đi nhanh ra điện đi. Trong tay mất đi nha bài, Phan Thái Hậu chỉ cảm thấy trong tâm hết sạch, muốn nắm cái gì lại chỉ bắt hết sạch. Một khắc này, nàng giống như nhìn thấy vận mệnh chuyển một cái cua lớn hướng về nàng, không thể đem nắm phương hướng đi tới. Nàng không khỏi hai tay hợp mười mặc niệm nói, trời cao thương hại, để cho Tào Bân đưa lên trừ Vương An Thạch bên ngoài bất luận cái gì tiến cử đi. Một khắc này, nàng cảm thấy Tào Bân liền tính chỉ tiến cử cái trung lập thanh lưu cũng có thể tiếp nhận. N511. Chương 512. Phan Thái Hậu con mắt tinh tưởng, Lương Thần nhiều tính lạnh lùng trên đại điện. Phan Thái Hậu không biết ngồi bao lâu mới bị thiếp thân cung thị tiểu đào đánh thức, đương đương nô tỳ đã giúp biểu thiếu gia đã chuẩn bị kỹ càng. Phan Thái Hậu mờ mịt nhìn nàng một cái, gắng gượng lại lạnh vừa tê dại hai chân đứng lên thân thể đến, thời gian bao lâu? Tiểu đào vội vàng tiến lên vì nàng gắt gao áo lông trồn lại đưa tay đỡ nàng nói, có hơn nửa canh giờ vệ quốc công vậy cũng sắp đến. Vừa nói, nàng do dự xuống, bên dưới lần nữa mở miệng nói, đương đương nô tỳ nhìn bề ngoài thuộc hạ thiếu gia không giống người tốt, huống chi vệ quốc công vài lần ngăn cơn sóng dữ cứu đương đương tại nguy nan. Không chờ nàng nói xong, Phan Thái Hậu đã nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, im miệng, quốc gia đại sự cùng cá nhân ân có quan hệ gì, như thế nào người có thể đo lường được? Khó nói bản cung còn không bằng người có thể con mắt tinh tường. Thấy Phan Thái Hậu giống như là bị kích thích đến bộ vị nhạy cảm một dạng phản ứng kịch liệt như thế, tiểu đào bị dọa sợ đến liền vội vàng quỳ gọn, ngã, tội. Phan Thái Hậu cái này tài, mới, trách mắng, nhớ kỹ tối nay đóng chặt miệng, ngươi mong không phải vậy đừng trách bản cung vô tình. Vừa nói nàng khoát tay một cái nói, ngươi đi ngoài cửa chờ đợi Tào Bân cùng bảng thái phi chạy tới, ngươi tự mình dẫn bọn hắn đến hậu điện thấy ta. Mặt khác nói cho Phan Báo để cho hắn theo dõi cửa cung, cung bên trong bất kỳ động tĩnh nào đều không cần để ý, nếu như tái xuất sơ suất ta lấy hắn là hỏi. Tiểu đào nghe vậy liền đội vàng gật đầu, hẳn là cũng không dám chê lời. Phan Thái Hậu chuyển tới hậu điện thấy mấy cái chi cây đến mấy cái chậu lửa than đem bên trong phòng cháy sạch mùi thơm quang minh ấm áp, rung rung lại thấy ngoài cửa sổ có bóng người nâng đao, tỏ ý không khỏi gật đầu hài lòng. Dùng một viên thuốc sau đó, nàng ngồi ở vừa chuẩn bị xong tiệc rượu trước đợi. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, chỉ nghe trung môn chuyển ra ngoài đến Tào Bân lo lắng hỏi thăm âm thanh. Tiểu đào, Thái Hậu nương nương sẽ không lừa ta đến từ đầu, sau đó để cho người loạn đao chém chết ta đi. Ngươi người tốt nhất có thể ngàn vạn thay bản tức yêu cầu một cầu tha thứ a. Phan Thái Hậu thấy Tào Bân thật chạy tới hoàng cung, vốn là vui mừng nghe thấy hắn nói, lại là kinh sợ thiếu chút nữa trực tiếp rớt bể ly rượu. Sau đó lập tức ổn định tâm tình, hắn đây là đang thăm dò bản cung vẫn là đơn thuần trêu đùa tiểu đào. Nghĩ tới đây nàng nhẫn nhịn không được trong lòng cắn răng nghiến lợi, tên khốn này còn ngã, cũng biết đã chọc giận bản cung, nhưng ngươi nếu thật tâm lo âu không nên nên nhỏ giọng nói chuyện sao, làm ta không tồn tại đúng không? Ngươi mẹ nó chết đến nơi rồi vẫn không quên đùa bỡn ta, thị nữ trách không được kia tiểu đệ tử sẽ thay ngươi nói chuyện. Thật là chết chưa hết tội, chết không có gì đáng tiếc. Tốc độ ánh sáng ở giữa nàng đột nhiên có chút tự mình hoài nghi, như thế tùy tâm tính cách thật sẽ trăm phương ngàn kế gian hùng sao? Hừ, chuyện này luận việc làm không luận tâm, ngươi hành vi đã tại đem bản cung ép vào tuyệt lộ. Chỉ cần ngươi muốn cầm giữ tướng vị liền đừng hòng mê hoặc bản cung. Nghĩ như vậy, Tào Bân đã thân thể xuyên ra lông đai lưng nghiêng dẫn trường bào cùng to lớn diễm diễm đi tới. Phan Thái Hậu gặp hắn hai tay chống không, trong mắt hàn ý lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo lại cười lên. Bàng tỷ tỷ đêm khuya xuất cung chính là vì là kia một dạng. Lúc này to lớn diễm diễm mặt sắc có chút khó coi, hà tất biết rõ cố vấn. Ngươi dẫn đến ta phạm sai lầm không phải liền là dùng cái này uy hiếp tuấn tài sao? Ngươi tâm cơ chắn chắn là sâu, ngay cả ta đều bị ngươi đùa bỡn. Phan Thái Hậu vốn là tự rót tự uống một ly rượu nóng khẽ nuốt ve gò má hơi a miệng cay độc chi khí mới thở dài nói, hôm nay ta cô nhi quả mẫu trông coi to lớn giang sơn bên ngoài ủy vệ quốc công bảo giá bên trong trận tỷ tỷ, cho dù tỷ tỷ phạm sai lầm ta lại làm sao nhẫn tâm trách cứ, ta chỉ là không nguyện nhìn tỷ tỷ tiếp tục phạm sai lầm thôi. Hôm nay hủy rơi tấm kia gì chỉ cũng tốt, coi như là bản cung đối với, đúng, vệ quốc công cảm tạ đi, chỉ nhìn vệ quốc công không muốn giới trong lòng tiên đế lòng tiểu nhân. Vừa nói, nàng tự mình châm hai chén rượu nóng đưa ra tay trắng kéo dài nói, hôm nay bản cung đặc biệt đặt mua tiệc rượu thay tiên đế bồi lễ, chỉ hy vọng bản tỷ tỷ cùng vệ quốc công quên hết ân oán trước kia, không lấy tiên đế gì chỉ vì là niệm. Tào Bân cũng không có khách khí đỉnh đạt ngồi vào Phan Thái Hậu đối diện, hai tay nhận lấy ly rượu ngửa đầu cạn sạch nói, Tào Mộ tiếp đến nương nương triệu lệnh lúc từng nghĩ đến hán mặt đại tướng quân Hà Tiến. Nhưng Tào Mộ vẫn là một mình tới gặp, chính là nghĩ nương nương minh bạch Tào Bân đối với, đúng, đại tống đối với, đúng, nương nương một phiến xích thành. Ta vốn muốn Thái Hậu nương nương cấp thiết tính toán tiến cung, lại vì nương nương viết một phong tiến cử tấu chương, lại không ngờ vẫn là xem thường nương nương khoan dung độ lượng, vậy cũng quá tốt. Thần thay Vương An Thạch cảm ơn nương nương tiến cử tri ân, đại tống có hy vọng phục hưng. Phan Thái Hậu nghe vậy nhất thời sửng sốt nhìn chằm chằm Tào Bân nhìn thật lâu, tâm lý đã mắng Phan Báo mấy chục lần. Tại sao không nói rõ ràng? Loại tình huống này ta là động thủ vẫn là không động thủ? Lúc này nàng não nhanh đổi suy nghĩ làm sao đem đề tài viên hồi đến. Đột nhiên Tào Bân trong tay ly rượu bất thình lình rơi xuống đất, kinh ngạc hỏi, nương nương sẽ không tại trong rượu hạ dự đi? Vì sao ta sẽ choáng váng đầu? To lớn diễm diễm mặt sắc chợt biến sợ hay nói, ngươi rốt cuộc muốn giết ta nhóm? Phan Thái Hậu ngẩn người một chút, ta không. Đang muốn biện giải lại thấy màn cửa sổ bằng lụa mỏng bất thình lình nổ tung, mấy đạo thân ảnh kẹp gió tuyết lui vào phòng. Hạ hạ, không nghĩ đến đường đường vệ quốc công dễ dàng như vậy rút lui. Sớm biết như vậy chúng ta hà tất phí tâm phối trí cái gì say xuân hương? Vẫn là nương nương có dự kiến trước. Phan Thái Hậu thấy vậy không khỏi sắc mặt đại biến cả giận nói, đều đi ra ngoài cho ta, bản cung cũng không quản lý phát hảo. Đi trước một bị ổi thanh niên hắc hắc lại cười lên, nương nương thứ lôi tiểu nhân mạo muội nương nương phải chăng cảm giác toàn thân phát nhiệt như nhũ ra. Cái này là tiểu nhân đặc biệt vì ngài phối trí giúp tình hương thơm. Đợi nương nương cùng cung tướng công thành tiểu chuyện tốt, xin đừng quên tiểu nhân công. Hắn đang nói lại bị bên người tráng hán bất thình lình vung một bạt thai nổi giận nói, đuổi hoa phong thu hồi người kia giang hồ tập khí, đừng muốn tự chủ trương đối với, đúng, thái hậu vô lễ. Hết thể nghe cung tướng công an bài, đợi sau khi chuyện thành công tự có người vinh hoa phú quý hoàng kim mỹ nữ. Phan Thái Hậu nghe vậy không khỏi cắn nát hàm răng, cung lương thần. Đang nói cung lương thần cũng từ ngoài cửa sổ bò vào đến xung quanh chắp tay nói, đa tạ chư vị đại hiệp, chuyện này qua đi bọn ngươi tất cả đều là đại tống công thần đem danh dương thiên hạ. Vừa nói, hắn cái này mới nhìn hướng về Phan Thái Hậu thâm tình nói, phượng hoàng hôm nay lão hoàng đế chết, cha ngươi cũng chết, về sau lại không có người ngăn cản ta cùng với ngươi. Thứ nay về sau thiên hạ này chính là ngươi cùng ta. Về sau ta sẽ đem ánh bình minh mà trở thành con ruột chúng ta cùng nhau cho ăn, hắn trưởng thành phụ tá hắn trở thành minh quân. Nghe nói như vậy Phan Thái Hậu kia còn không biết hắn tính kế nổi giận nói, ngươi xuất sinh này của ta đối với ngươi tín nhiệm có thừa, không nghĩ đến ngươi rốt cuộc có chủ ý này, ngươi đừng hỏng. Không nói nàng đã đối với, đúng, cung lương thần không có tình yêu nam nữ chỉ là làm có thể công cụ lợi dụng, liền tính còn có tình xưa nàng cũng sẽ không tiếp nhận. Với tư cách một nước thái hậu nắm giữ đại quyền, nàng không cho phép trên người mình có bị người công kích vết nhơ, muốn chi cung lương thần loại này đối với tự thân quyền thế không có một chút giúp đỡ người. Cung lương thần nghe vậy có chút thở hổn hển, phượng hoàng khó nói, ngươi quên mình nhóm lúc nhỏ khoái lạc thời gian. Chúng ta là thanh mai trúc mã, ngươi chính miệng nói qua yêu thích ta, lão hoàng đế mới là hoành đao đoạt tái người. Những này ngươi đều quên sao? Tráng hán kia lại có chút nóng nảy nắm đao cẩn thận được, phải, nhìn chằm chằm Tào Bân nói, cung tướng công nương nương hiện tại chỉ là bị quyền thế mê hai mắt, chỉ muốn cùng ngươi ôn lại tình xưa, rất nhanh có thể hòa hảo. Hoàng cung đại nội vẫn cẩn thận là hơn, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết vệ quốc công cùng bảng thái phi. Bị ổi thanh niên xách một cái dao ngắn tiến lên phía trước nói, các ngươi sợ cái gì, họ Tào lúc trước bất quá là một hoàn khố công tử, có thể có bản lĩnh gì? Chẳng qua chỉ là hoàng đế cùng triều đình kiến thức thiện cận, không biết chúng ta Lục Lâm hảo thủ lợi hại thay hắn thổi phồng mà thôi. Ta tới ra tay tên khốn kiếp này, thống hợp giang hồ cao thủ không cho chúng ta những người này đường sống, hôm nay liền gọi hắn chết tại trên tay ta. N512. Chương 513, bắt cực chi uy Phan Thái Hậu thỏa hiệp làm lão Lục. Phan Thái Hậu lúc này hối hận phát điên, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến cung lương thần rốt cuộc sẽ đem chủ ý đánh tới trên người mình. Nàng nghĩ không hiểu cung lương thần một cái thi rất thư sinh dựa vào cái gì sẽ sản sinh cùng mình cộng hưởng thiên hạ si tâm, ý nghĩ ngu ngốc. Khó nói chỉ bằng hắn cùng mình thanh mai trúc mã giao tình, biết bao hoang đường. Tiên đế lúc chính mình đã cho hắn vô số lần cơ hội, chỉ cần hắn thoáng đem ý nghĩ dùng ở thực lực mà không phải quyền bị phát đạt bên trên, cũng sẽ không để cho chính mình lăn đủ. Hôm nay chính mình bất quá nhìn hắn trung thành đáng khen tài, mới tiến hành bổ nhiệm, không nghĩ tới ngay cả hắn trung thành bề ngoài xuống, bên dưới cũng là lang tử dạ tâm. Khó nói ta thật sẽ không biết người. Lúc này Phan Thái Hậu bị cái này biến đổi lớn đánh có chút hoài nghi nhân sinh. Nghĩ đến về sau triều đình và hoàng đế bị cung lương thần chi phối, hậu quả nàng cơ hội như rơi xuống vực sâu. Sợ rằng mình biết trở thành đại tống tội nhân thiên cổ định sau đó đi. Tào Bân, thật, Tào Bân tuấn tài ngươi là trang có đúng hay không, mau đứng lên a. Một khắc này nàng nhớ tới giảo hoạt gian trá nhưng vài lần ngăn cơn sóng dữ cứu chính mình Tào Bân. Bây giờ có thể mong đợi chỉ còn lại hắn. Nàng không dám kêu gọi bởi vì nàng đã từng phân phó qua Phan Báo bất kỳ động tĩnh nào đều không thể để ý tới. Như loại này không nhất định có thể gọi tới hộ vệ không nói, còn khả năng kích động địch nhân hung tính trước tiên xuống tay với chính mình. Vừa mới còn gọi người ta vệ quốc công, hiện tại liền gọi người ta tuấn tài. Thái hậu ngài thật đúng là dùng người thời điểm mặt hướng phía trước, không cần người thời điểm mặt hướng về sau. Bàng Thái Phi lúc này vẫn không quên trào phúng đôi câu biểu đạt trong tâm bất bình thay Tào Bân kêu an. Phan Thái Hậu nhìn không được lúng túng, thấy bị ổi thanh niên chậm rãi đem binh trên mũi dao trước, nhẫn nhịn không được lo lắng nói, tuấn tài bọn họ đều là lục lâm cao thủ, ngươi lấy một địch nhiều, lại thân thể khó chịu, nhưng mà nhất định có thể chứ. Lúc này nàng cần đến từ Tào Bân khẳng định trả lời. Nghe nàng nói như vậy, to lớn Diễm Diễm cũng lo lắng. Tào Bân tả hoàn nói, có thể cái giám A Thái Hậu ngài đều đem độc dược cùng rượu khuấy thành tương hồ, ta không lập tức ở ra giám liền tính thân thể khỏe mạnh. Phan Thái Hậu thở gấp phản bác, đánh giám ta căn bản không. Nàng đang muốn biện giải lại thấy Tào Bân bất tình lình dậm chân một cái, kèm theo vang một tiếng vang thật lớn, cả người đã như thạch pháo một dạng phi thân mà ra đại điện, tựa hồ cũng thoáng qua ba thoáng qua. Chỉ thấy Tào Bân hai tay bên ngoài trước mở ra bị ổi thanh niên binh khí, sau đó lấy khí thế lao tới trước khúc cánh tay tiền đỉnh. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm đục, bị ổi thanh niên nhất thời bay ngược ra mấy trượng xa, đợi hắn đập vào điện lá chắn tuột xuống chi lúc xương ngực đã toàn bộ lom xuống chết ngay tại chỗ. Bát cực chi đỉnh tâm tụi trò. A. Ở đó nhiều chút giang hồ cao thủ kinh hãi chi lúc, Tào Bân lại không dùng lại chút nào húc bay bị ổi thanh niên về sau, hắn tiếp theo vặn eo trà sát chân răng rắc một tiếng đem tráng hán cẳng chân đá gậy ở đối phương kêu thảm thiết dùn người trong nháy mắt thiểm điện một dạng trở lên thế xuống, bên dưới, hai tay như bánh xe một dạng liền xoay ba trượng đánh nát đối phương thiên linh. Mãnh hổ cứng rắn leo núi. Những này giang hồ cao thủ còn dừng lại ở xuyên vào chiêu đổi thức, ngươi tới ta đi giao thủ trong ấn tượng nơi nào thấy qua như thế cương mãnh bạo liệt, gặp mặt vừa phân sinh tử đỉnh phong bát cực. Thật lợi hại, chúng ta không đánh lại chạy mau. Nói lúc rườm rà, kỳ thực từ Tào Bân động thủ đến bây giờ bất quá phút chốc ở giữa bọn họ liền suy tư thời gian đều không có. Bát cực vốn là xích thủ chi thuật, cái gì thần phi vô tung, cái gì thần quyền thái bảo, tại Tào Bân thủ hạ rốt cuộc chẳng qua chỉ là dê con đợi làm thịt. Khó nói đây chính là triều đình cao thủ xa trường chiến tướng. Đúng như man hoang mãnh thú nhân gian sát thần đi nhanh. Lúc này mấy cái người trong giang hồ nào còn có đối với tự thân kỹ nghệ yêu nào. Chỉ hoàng được, phải, trái tim nhảy loạn, hai chân như nhũn ra muốn làm điều thú chạy tứ tán. Chỉ là Tào Bân chỗ nào chịu bỏ qua cho bọn họ. Lại nhìn hắn lắc lư thân hình chân đạp liệt lôi giống như cuồng phong quá cảnh, mấy hơi về sau liền đem mấy người toàn bộ mấy kích giết, chỉ còn một cái cung lương thần run run không ngừng. Hắn nhìn đến đầy đất vỡ nát thân thể vặn bẹo hài cốt, cay mũi đẫm máu, phù phù một tiếng quỳ sụp xuống đất, Thái Hậu, tha mạng a, ta là bị quỷ thần mê tâm thiếu tài, mới sẽ mắc sai lầm nhìn nương nương xem ở trước kia về mặt tình cảm cùng công gia cầu tình a. Nghe thấy cung lương thần yêu cầu tha cho Phan Thái Hậu, mới từ Tào Bân tạo thành tâm thần trong chấn động tỉnh táo lại, nhìn về phía cung lương thần ánh mắt càng ngày càng chán ghét, giống như nhìn về phía một đầu heo chó. Cùng ngươi nói nhiều một câu bản cung đều cảm thấy buồn nôn. Vừa nói, nàng ánh mắt sáng lên tinh tinh nhìn về phía Tào Bân nói, tuấn tài hắn liền giao cho ngươi xử trí đi. Tào Bân nhìn đến cung lương thần dưới chân thấm nước đái cười ha ha lên, ngươi chí hướng thật không nhỏ, trước tiên ném thái hoàng thái hậu lại ném thái hậu nương nương, luôn muốn học trưởng tín hậu. Đáng tiếc thận ngươi không được a, liền nước tiểu đều nghẹn không được, đừng nói đổi xe vòng, sợ rằng treo chìa khóa đều tốn sức. Liền tính bản tức nghĩ tha cho ngươi cho thái hậu nương nương làm một đồ chơi, chỉ sợ ngươi đều không có tư cách. Phan Thái Hậu không nghĩ đến chính mình từ vừa mới bắt đầu liền bị Thái Hoàng Thái Hậu cung lương thần lừa gạt, xoay quanh lúc này nghe thấy Tào Bân mà nói, càng là thẹn quá thành giận lên, đánh giám ngươi tài, mới, cần đồ chơi còn không mau giết hắn. Nghe nói như vậy Tào Bân cũng không có tiếp tục cầm cung lương thần làm vui mừng, nhấc chân đem cổ của hắn đá nát trong nháy mắt kết. Dù sao đối phương đã hoàn thành sứ mệnh đạt đến Tào Bân muốn hiệu quả. Kỳ thực Phan Thái Hậu như không sử dụng được là cung lương thần, Tào Bân chưa chắc có thể đoán được nàng nhu tính. Nhưng từ an bài cung lương thần làm cung vệ lên, Tào Bân liền phái yến tử mật thám nhìn chăm chú vào người này, liền hắn đầu nhập vào Thái Hoàng Thái Hậu lấy tín nhiệm Phan Thái Hậu thủ đoạn, Tào Bân cũng như chấp trưởng. Không thì lấy Tào Bân tiết mạng như kim tính bạch tuyệt sẽ không biết rõ Phan Thái Hậu ẩn nó nguy hiểm còn một mình tiến cung. Kỳ thực chỉ cần hắn có kiên nhẫn chờ tiểu hoàng đế trưởng thành là có thể muốn làm gì thì làm, bất quá hắn chờ không nhiều thời gian như vậy cũng không muốn bỏ qua biến pháp thời cơ, lãng phí quá nhiều thời gian đi bình phục thiên hạ nhân tâm. Như vô tình giữa cho Mông Nguyên quật khởi thời gian, hắn sợ mình biết hối hận. Hữu dung dễ cường quốc phương pháp hắn tuyệt không thích cho chính mình chế tạo khó khăn. Cho nên lần này vì là thay đổi Phan Thái Hậu suy nghĩ, hắn cũng xuống tiền vốn lớn, thậm chí tự mình cùng người trong giang hồ tay máy tay chân. Thấy đại sự kết, Tào Bân đưa tay nắm lấy ra một viên dược hoàn đối với, đúng, bàng thái phi nói, Diễm Diễm tỷ trong phòng lửa than bị tặc nhân thêm mê tình hương thơm lâu sông tổn hại sức khỏe, ăn khỏa thuốc này hoàn có thể giúp ngươi bình phục khí huyết, rượu cũng không sao. Dưới trường hắn người tài giỏi vô số, trong trốn giang hồ mê dược hắn đại bộ phận đều chuẩn bị giải pháp, cho nên cũng không bị ảnh hưởng. Phan Thái Hậu gặp hắn chỉ lấy ra một viên giải dược cho to lớn Diễm Diễm, không khỏi có chút gấp, liền đội vàng hỏi nói, tuấn tài bản cung đâu? Tào Bân vô đầu một cái cười nói, xin lỗi nương nương, bản tức chỉ bị một viên, ngài có thể tự mình giải quyết, yên tâm, thuốc này độc không chết người. To lớn Diễm Diễm nghe vậy giống như là được bảo bối một dạng, nhất thời vui vẻ ra mặt ăn vào giải dược. Nghe nói như vậy Phan Thái Hậu lại tâm niệm cấp chuyển, mặt biến sắc đổi vài lần mới cắn cắn môi la lên, tuấn tài chớ đi. Ta bản, vốn, không tài không đức cũng không thể biết người chúng ta cô nhi quả mẫu làm sao phòng thủ cái này to lớn giang sơn. Cùng hắn cùng ngươi tranh nhau bị gian nhân che đậy, không bằng ngươi giải độc cho ta đi. Về sau ta cùng với Hoàng Nhi cũng giao ký thác cho người, ta tin ngươi. To lớn Diễm Diễm bản. Bốn, đang đáp ý nghe nói như vậy nhất thời ngây người. Nàng cùng Tào Bân tuy có vô gian thân tình lấy hắn làm ngạo, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới nam nữ chi ái, không nghĩ đến Phan Thái Hậu rốt cuộc trực tiếp như vậy, về sau tiện nhân kia chẳng phải là so với chính mình càng cùng Tào Bân thân mật. N513. Chương 514, hoàn thành đêm tuyết lý công lượng công tác nhiệt tình. Lúc này Phan Thái Hậu phó thác lời nói xuất khẩu, tuy rằng khiến chính nàng có chút e lệ nhưng là khẩn trương. Tối nay đao quang kiếm ảnh đã đem nàng tâm tư bại lộ rõ ràng. Tuy nhiên Tào Bân không có lộ ra truy tìm nguồn gốc bắt lấy không thả ý tứ, nhưng bảng thái phi thái độ đã nói rõ hết thảy, liền tính Tào Bân hiện tại không trả thù tương lai cũng khó khỏi bị bóng người bên cạnh văng lên. Phan Thái Hậu bản, bốn, cũng là bởi vì triều đình thất bại khó cùng Tào Bân thế lực chống lại mới có thể dùng thủ đoạn cực đoan. Hôm nay triệt để bạch mặt Phan Thái Hậu khó có thể tưởng tượng sau này sẽ đối mặt Tào Bân thế lực dạng nào phản công. Nàng hiện tại tình cảnh kỳ thực đã đến góc tường nhai ngạn cũng cảm nhận được nguy cơ to lớn, lại thêm cung lương thần phản bội để cho nàng sản sinh tự mình hoài nghi, cho nên tại mới nguy bên trong nhanh trí nghĩ ra một cái như vậy bãi lạc biện pháp. Nếu đánh không lại đối phương cũng chỉ phải đầu hàng gia nhập, lúc này nàng chỉ hy vọng Tào Bân đạo đức mức độ so sánh cao sẽ không cướp con nuôi hoàng vị. Đương nhiên trong đó nàng vốn là đối với đúng Tào Bân cực kỳ ỷ lại cùng dược vật đặc biệt ảnh hưởng. Nghe thấy Phan Thái Hậu mà nói, to lớn Diễm Diễm tuy nhiên tâm lý rất không thăng bằng nhưng cũng biết Tào Bân hiện tại cũng không có cường hành xoắn nghịch tâm tư cùng hắn ngày đêm để phòng cái nữ nhân này, như thế một cái không tồi chủ ý không nhiều cũng có thể tạm thời làm dịu song phương mâu thuẫn. Ngược lại chính không thể không hề làm gì nhường đối phương cho rằng không có sợ hãi. Ngay sau đó bĩu môi một cái lạnh rên một tiếng nói, đây chính là tự ngươi nói tuấn tài không cần khách khí với nàng, bên ngoài chuyện liền giao cho tỷ tỷ. Tào Bân nghe vậy nhất thời vui mừng, đây là hắn lần thứ nhất bị người đẩy ngủ, cái này gọi thế nào cái đích mà mọi người cùng hướng tới dân tâm sở hướng. Thấy Phan Thái Hậu bởi vì đặc thù hương liệu thúc dục nguyên nhân da trắng ngọc cơ dâng lên đỏ ửng sáng bóng cái chán rỉ ra mồ hôi dị, một bên nửa ôm đến áo lông trồn phí sức thở dốc, một bên sóng mắt lưu chuyển tràn đầy trong lòng mong mỏi mà nhìn mình Tào Bân không khỏi nhiệt huyết sôi trào, vốn là đem mặt sắc phiền muộn to lớn Diễm Diễm kéo, tỷ tỷ nơi nào đi? To lớn Diễm Diễm ngẩn người một chút chính muốn nói lại bị Tào Bân một cánh tay vén lên cười nói, phòng không tịch mịch quả phụ làm khó tỷ tỷ không bằng cũng cùng ta đi. To lớn Diễm Diễm mắc cỡ đỏ mặt dãy rủa nói, tuấn tài chớ có làm ẩu, ta còn muốn xử lý dấu vết bị quần thần biết rõ cung bên trong bí sự liền tao. Tào Bân cũng không trả lời, chỉ là bước nhanh đi tới Phan Thái Hậu trước người cười hát nói, tiên đế không phải là Tào Mộ không làm người, lần này thật sự là ứng hai vị nương nương mong muốn, vì là Giang Sơn xã tắc thức khuya dậy sớm hết lòng hết sức à. Vừa nói, một cái tay khác cánh tay đã đem cái này mới quả tuổi trẻ Thái Hậu kẹp ở dưới nách vô cùng đắc ý, chính lúc này tiểu đào lại cũng nhẫn nhịn không được đẩy cửa gào lên, công gia không muốn a, đây là dâm loạn cung đình, nương nương sẽ thân bại danh liệt chém đầu cả nhà. Phan Thái Hậu ngẩng đầu tức giận nói, "Lan hôm nay không tới phiên ngươi đi gọi Phan báo nhặt xác, liền nói cung lương thần cấu kết tội phạm ý đồ tiến cung ám sát mưu phản đã bị bản cung tru sát." Đợi tiểu đào kịp phản ứng, Tào Bân ba người đã biến mất tại trong tầm điện cửa. Tiểu đào nhìn đến thi thể đầy đất trong mắt dâng lên một điểm hoảng sợ, cũng không dám triệu hoán còn lại cung thị liền đội vàng chạy đi tìm Phan báo. Đợi nhị nữ bị ném tới long thuyền giường phượng, Phan Thái Hậu lại dãy rủa chăm chú nhìn Tào Bân nói, "Tuấn tài ngươi muốn phát thể cuộc đời này sẽ không bắt buộc con ta nhường ngôi." Chỉ là nàng còn không chờ đến Tào Bân trả lời cũng đã bị to lớn Diễm Diễm trấn áp hung hăng nói, "Ngươi bây giờ không có bất kỳ tư cách đặt điều kiện với chúng ta." Vừa nói, to lớn Diễm Diễm một bên gắt gao bấm lên Phan Thái Hậu, vừa đem nàng bái cái sạch sẽ thấy Hàn Mai Sơn lộ hương nhụy mới chán nàng tài, mới xoay người lại la lên, "Tuấn tài mau ra tay." Tào Bân thấy vậy ngạc nhiên vô cùng cảm động nói, "Vẫn là Diễm Diễm tỷ thương ta a." Phan Thái Hậu lại khí không có so sánh tưởng tượng về sau bị hai người khi dễ tiền cảnh nước mắt tất cả xuống. Chỉ là đối với, đúng, Tào Bân đến nói phát không phát thể cũng không đáng kể, không nói hắn không có phương diện này tâm tư, cho dù có cũng căn bản nói chuyện không đến cường đoạt, bởi vì hoàng đế là hắn con nuôi. Vì vậy mà hắn cũng không để cho Phan Thái Hậu thất vọng, chỉ thiên phát cái lời thề nhường đối phương mặt mày hớn hở. Đợi chiến thuyền nhập hạng thần kiếm vào vỏ, Phan Thái Hậu ôm thật chặt ở Tào Bân cổ phát ra một tiếng kéo dài thở dài ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, "Thiếp khuê danh mẫn chữ nhỏ Phượng Hoàng." Cho là lúc ngoài điện tuyết lớn sôi sùng sục bên trong phòng lại nhiệt tình như lửa vừa mềm tình lưu luyến. Trong cung vốn là tịch mịch trong ngày thường bể bộn nhiều việc tính kế có lẽ còn có thể nhẫn mại, hôm nay chợt gặp tuổi khô nhị phi bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng nhiệt tình rốt cuộc cuốn lấy Tào Bân đều đổ mồ hôi. Hắn mặc dù không quan tâm danh tiếng có thể giữa lúc biến pháp cơ hội như bị người phát hiện bạch tội lên cũng là một chậm trễ chuyện đại phiền toái. Vì vậy mà hắn chỉ phải đem hết toàn bộ thủ đoạn tài mới thoát khỏi hai người dây dưa tại quần thần vào cung thượng trước lúc trước rời khỏi đại điện. Ra Phúc Ninh điện đại môn hắn chính một bên nhảy cả tương dùng sức để dậy vừa hướng trước cung đường nhỏ chạy như bay lại bị một tiếng ú oán giọng nói gọi lại, "Tuấn tài ngủ như thế nào?" Tào Bân quay đầu nhìn lại thấy Phan Bảo Trinh nắm đao đứng tại cạnh cửa trên thân rơi xuống đầy tuyết hoa cơ hồ thành một người tuyết. "Ngạch, ngươi thủ nhất đêm tối cửa điện." Gặp hắn đầy mắt oán khí không ngừng truy hỏi chính mình ngủ làm sao, Tào Bân chỉ phải vô vô bả vai hắn cụ thật sự trả lời, "Cái kia, rất nhuận bất vả huynh đệ." Nói xong tại Phan báo kịp phản ứng lúc trước chạy như bay không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chạy tới trước cung trên đường hắn nhớ tới tối hôm qua từng nghe đến hệ thống nhắc nhở nhưng chưa kịp kiểm tra ngay sau đó liếc một cái nhất thời vui mừng quá đổi. Chúc mừng túc chủ hoàn thành hoàn khố trung cực thành tựu một trong thả bay tự mình ngủ đêm hoàng cung đặc biệt khen thưởng hoàn khố tích phân 3 vạn điểm. 3 vạn điểm tích phân đây là hắn thu được hệ thống đến nay chứng từ lần sự kiện thu được tích phân tối cao một lần. Dưới trường hắn hãm trận quân bên trong tinh nhuệ hãm trận doanh một mực bởi vì tích phân thiếu hụt không có bù đắp đến 800 đầy sắp xếp binh hồn. Hôm nay có cái này 3 vạn tích phân rốt cuộc có thể duy nhất một lần bù đắp, nghĩ một hồi hãm trận doanh chiến lược hắn đã cảm thấy hưng phấn. Trừ hệ thống khen thưởng bởi vì đêm qua làm to chuyện nguyên nhân Tào Bân một mực kẹt tại trung cấp đỉnh phong khí công vậy mà đột phá. Khí công mặc dù đối với bạo phát lực cùng võ lực không có bao nhiêu giúp đỡ nhưng lại có thể hòa giải tạng phủ kéo dài tuổi thọ khiến người thân khinh thể kiện, quan trọng nhất là nó là tu luyện khinh thân chi thuật điều kiện tất yếu. Theo hắn tính toán lấy khinh thân chi thuật nổi tiếng ngự miêu triển chiêu khí công tối đa cũng liền trình độ này có khả năng còn thấp hơn. Đã như thế không trải qua cấm vệ lén lút ra vào hoàng cung coi như dễ dàng nhiều. Nghĩ tới đây hắn không cưỡng nổi đắc ý cười lên, mắt thấy đã chạy ra hậu cung hắn lập tức thả chậm tốc độ bước phương bộ hướng về chính sự đường đi tới. Mấy cái mắt lim dim buồn ngủ trực đêm quan lại thấy vậy nhẫn nhịn không được cảm khái nói, không nghĩ Tào tướng ra rốt cuộc cẩn cù như vậy, một nước thủ tướng rốt cuộc so sánh bất luận người nào tới đều sớm, cái này khiến chúng ta chút ít này không tiểu lại làm sao chịu nổi a. Đợi trời sáng choang tiền nhiệm không lâu, tân nhiệm thứ tướng Lý Công Lượng vừa mới tiến vào chính sự đường liền nghe được loại này nghị luận. Hắn không khỏi trong tâm cấp bách, nét mặt giãn mua ửng đỏ. Phan Thái Hậu đem hắn đề bạt làm thứ tướng không phải liền là vì là chế ước Tào Bân sao? Hắn về sau không chỉ muốn tại bổ nhiệm nhân sự trên kềm chế đối phương, cũng muốn hàng ngày tại chính vụ thượng tướng đối phương làm hạ thấp đi. Chỉ có loại này có thể để cho Tào Bân cái này bình trương quân quốc trọng sự hữu danh vô thực, để cho Phan Thái Hậu hài lòng bản thân tài năng tiếp tục từng bước bay cao quyền trưởng triều đình. Nghĩ tới đây hắn nhất thời đối với, đúng, chính sự đường công tác tràn đầy nhiệt tình. N514. Chương 515, Tào Bân trăm công nghìn việc biến pháp vạn sự đều có từ thái tổ bắt đầu, đại tống tể tướng bình thường đều là phân ngày tháng thay phiên áp ban chính nha trưởng quản chính sự đường tướng ấn. Rất nhiều lúc tham chi chính sự cũng có trưởng ấn tư cách. Bất quá hiện tại Tào Bân lại đánh vỡ quy củ này, hắn mặc dù tên là Chiêu Văn Quán thủ tướng lại có thể bình trương quân quốc trọng sự quyền vị vẫn còn ở thủ tướng bên trên. Cho nên chỉ cần hắn đi lên chức Lý Công Lượng liền không mất được trưởng ấn cơ hội, gặp phải tương đối trọng yếu chuyện cũng chỉ có thể tại công văn trên phụ ký. Tựa như cùng lúc này, Lý Công Lượng ngồi ở chính mình công giải bên trong, một bên làm việc công một bên lúc thỉnh thoảng hướng về Tào Bân công cửa phòng xem chừng. Hắn biết rõ Tào Bân trưởng quản tam ti lúc thích nhất bỏ việc vốn là nay ngày thứ nhất mặt trời lên cao chức, hắn còn nghĩ qua một cái tể tướng mê quyền chức, không nghĩ đến Tào Bân trở nên như thế chuyên cần. Nói thật loại này Tào Bân để cho hắn rất không thích ứng. Chỉ là hắn lại không rõ, Tào Bân chỉ là tại chính sự đường các nha đi dạo một vòng hiện ra hỏi một chút tồn tại cảm giác liền đem tướng ấn cùng tư ấn giao cho thật sớm chạy tới Lý Thanh Chiếu, chính mình thì trốn trong phòng khò khò ngủ say lên. Trừ phi có trọng yếu quan viên cần bản thân hắn ra mặt tiếp kiến, còn lại đại bộ phận công vụ đều phái cho Lý Thanh Chiếu chờ một đám nha thuộc. Kỳ thực Lý Thanh Chiếu vốn là rất có tài năng, lại dung hợp thượng quan huyện nhi năng lực kinh nghiệm nơi xử lý chính vụ năng lực vẫn còn ở Tào Bân bên trên rất có như cá gặp nước cảm giác. Nói cho cùng tại không có thu được liên quan hệ thống năng lực trước, Tào Bân cũng không quá là thật nhiều vượt mức quy định kiến thức người trẻ tuổi mà thôi. Một khi tỉ mỉ đến cụ thể sự vụ, hắn cùng với thấm nhuần vài chục năm lão quan lại vẫn có không ít chênh lệch. Chỉ có điều hắn hiểu sử dụng như thế nào người thủ hạ tài mới, đặc biệt là Lý Thanh Chiếu loại này có thể tuyệt đối tín nhiệm lại có năng lực nhân tài không buông tay sử dụng chẳng phải là lãng phí. Về phần chính hắn nắm giữ đại phương hướng liền đủ, ví dụ như tranh thủ được, phải, Phan to lớn nhị phi không ngừng chính là cái vừa trọng yếu lại hao phí thể lực công tác. Như thế còn có thể tích lũy hoàn khố tích phân cơ sao mà không làm đâu. Thời gian trong giấc mộng luôn là trôi qua rất nhanh, đặc biệt là tại loại này thích hợp ngủ trời tuyết, Tào Bân cảm thấy nằm xuống không lâu liền đến cơm trưa thời gian. Chính sự đường phòng khách nhỏ. Thấy Tào Bân ngáp ngồi vào bên bàn cơm, Lý Công Lượng cũng ngồi vào đối diện cười nói, chính sự đường sự vụ phức tạp công gia có chút không thích đứng đi. Công gia phải cẩn thận thân thể, như thật sự mệt nhọc nghỉ ngơi một hai ngày cũng không sao. Công gia yên tâm, còn có hạ quan triều đình nhất thời sẽ không xuất hiện sơ sót. Nói xong tâm lý mơ hồ có chút mong đợi nhìn về phía Tào Bân. Tào Bân lại không để ý bưng lên chén cơm đại nghĩa lâm nhiên nói, không sao, chút mệt nhọc không đáng nhắc đến, chúng ta rất được quốc cân làm sao có thể vì vậy mà lười biếng. Nghe nói như vậy, Lý Công Lượng khỏe mắt có quắp hai lần giới cười mấy tiếng, đưa ra một ngón tay cái nói, công gia trung dụng không hai lại làm việc cần cù, thật là triều đình chi phúc chúng ta mẫu mực à. Mới vừa vào cửa, Lý Thanh Chiếu nghe thấy hai người đối thoại không khỏi liếc một cái, nhịn xuống oán thầm nói ra, công gia Lý tướng vừa mới tiếp đến thái hậu nương nương khẩu dụ để cho mấy vị tướng công dùng sau khi ăn xong đi Phúc Ninh điện nghị sự. Nghe nói như vậy, Lý Công Lượng nhất thời tinh thần chấn động, nhìn Tào Bân một cái giống như đoán được chuyện gì, liền động đũa tốc độ đều biến mau một chút. Buổi chiều tuyết lớn đã sớm dừng lại, thông đến hậu cung trên đường chính có vô số thái giám cung nữ xuất động khí thế ngất trời quét dọn tuyết động. Đợi Lý Công Lượng hàn dáng chờ người theo Tào Bân chạy tới Phúc Ninh điện, Phan Thái Hậu cũng không nói nhảm trực tiếp mở miệng hỏi thăm, hôm nay triệu kiến chư khanh là bởi vì vệ quốc công đề cử Vương An Thạch vì là tướng một chuyện, chư vị nghĩ như thế nào? Lý Công Lượng thấy Phan Thái Hậu hôm nay mặt sắc hồng nhuận tinh thần tỏa sáng trực tiếp nói rõ điểm chính hỏi thăm Vương An Thạch, tâm lý nhất thời nắm chắc cho rằng Phan Thái Hậu đã có cách đối phó, đang muốn giành chức mở miệng lại nghe Văn Ngạn bắt nói, hồi bẩm Thái Hậu, An Thạch người này mặc dù khắc kỷ khiêm thủ có phần có đức tài mới, nhưng tư lịch hơi đơn giản mỏng vượt cấp chặt rút ra e sợ có chút không ổn thỏa, vì vậy mà thần cho rằng vệ quốc công chi nghị vẫn cần thảo luận. Lý Công Lượng thấy mình cơ hội lập công bị Văn Ngạn bắt cướp đi không khỏi âm thầm tức giận. Hắn đang muốn chút cay nghiệt giải thích cho Phan Thái Hậu cung cấp cự tuyệt Tào Bân lý do, lại thấy Phan Thái Hậu hơi nhíu mày nói, chị này triều đình hỗn loạn thời khắc, vượt cấp đề bạt có gì không thể. Vừa nói, nàng chỉ đến ngự án trên một đống lớn tấu chương nói, những này tất cả đều là quần thần đề cử Vương An Thạch tấu chương, có thể thấy hắn đức hạnh đã chứ cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Văn Ngạn bác trở ngại của ngươi triều đình nạp hiền là có ý gì? Nói tới chỗ này, nàng xem Văn Ngạn bác một cái nói, ngươi vừa mới hồi kinh nhậm chức liền cho canh gác đế lăng Trương Thuận Nghi đưa đi 10 thất gấm tứ xuyên, làm sao muốn hối lộ hậu cung sao? Văn Ngạn bác nghe nói như vậy nhất thời mộng, tự nhận là trung trực chi thần, hắn vốn là không có tính toán cùng Tào Bân cùng chết. Nói điểm không nhẹ không nặng phản đối lời nói cũng chỉ là xuất phát từ công tâm, cùng lúc nhân tiện cho Phan Thái Hậu bán tốt mà thôi. Không nghĩ đến Phan Thái Hậu thái độ chuyển biến nhanh như vậy, liền hắn tặng quà chuyện riêng đều bị nhảy ra đến. Loại sự tình này như không có ai nhắc đến ngược lại cũng không sao, bởi vì hắn chỉ là muốn hồi báo năm đó một điểm nhỏ ân, nhưng bây giờ bị Phan Thái Hậu muốn nói ra đó chính là một cái không nhỏ vết nhơ. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn âm thầm gọi hỏng bét, cũng không biết rằng Tào Bân thằng này làm sao thuyết phục Phan Thái Hậu. Thấy Văn Ngạn bác ngầm thừa nhận, Phan Thái Hậu tiếp tục nói, miễn đi ngươi ký sách Su Mật Viện chức vụ cùng đồng quán cùng nhau làm Su Mật Viện phó sứ đi. Văn Ngạn bác nghe vậy tuy nhiên cảm thấy suối khỏe cũng chỉ có thể nắm lấy mũi nhận. Lúc này Lý Công Lượng cũng há hốc mồm, hắn vốn còn muốn cùng Tào Bân tranh một chuyến, không nghĩ đến chính mình còn không động tác sau lưng Phan Thái Hậu cũng đã dẫn đầu trở mặt, cái này còn mẹ nó cạnh tranh cái dám a, nghĩ như vậy hắn thật may mắn không có giành trước lên tiếng, cùng lúc cũng âm thầm khiếp sợ, không nghĩ đến liên quan đến sinh tử quyền lợi tranh đấu Tào Bân đều có thể khiến cho Thái Hậu nhượng bộ, thật là thủ đoạn có lượng. Một khắc này hắn đối với đúng Tào Bân kiêng kỵ đã đạt đến đỉnh điểm. Trừ văn bên trong hai người tâm tư dị biệt Hàn Giáng Trương Đôn chờ người, tất cả đều Vương An Thạch vì là tướng. Phan Thái Hậu thấy lại cũng không có người phản đối, gật đầu phân phó nói, nếu như thế khanh chờ suy nghĩ chỉ đi, khiến Vương An Thạch vì là đồng trung thư môn hạ bình chương sự ra phong tập hiền điện đại học sĩ. Cho đến giờ phút này, Tào Bân chủ tính thành viên tổ chức rốt cuộc thành hình, cũng đến chính thức đề xuất biến pháp thời cơ, chỉ cần biến pháp đại thể thành công, không ra mấy năm liền có thể cường quốc cường binh. Đến lúc treo lên đánh Liêu Hạ chinh phục chư quốc, không cần tiếp tục phải bó tay bó chân. Cao nguyên tuấn mã tây bực đẹp. Nho khô. Suy nghĩ một chút liền kích động. Bất quá trợ lực vẫn có xưa nay, đổi pháp cải chế đều sẽ nhận được rất nhiều căm thù, liền như vốn là trên lịch sử Vương An Thạch. Tại hắn biến pháp lúc trước Văn Ngạn Bát Hàn Kỳ Tư Mã Quang chờ người đối với hắn rất nhiều tán thưởng, nhưng biến pháp một khi bày ra những này tán thưởng tất cả đều biến thành mắng chửi cùng công kích. Hôm nay Tào Bân mặc dù sẽ tận lực khó tránh loại tình huống này, nhưng thế sự khó liệu có lẽ liền hiện tại bị tình thế ép buộc thỏa hiệp, Phan Thái Hậu đến lúc đó cũng có thể sẽ đỉnh không được áp lực đổi ý, cho nên vẫn là phải tiếp tục càng sâu liên hệ cho nàng chuyển vào lòng tin. N515 chương 516, An Thạch đưa đẹp láo lĩnh Tào công gia kinh sư ở rất khó. Đại tống quan viên tiền lương tuy cao nhưng bất động sản càng quý hơn. Có thật nhiều người đã quan viên đến tể tướng vẫn còn ở nhậm mướn phòng nhà cư trú, Vương An Thạch chính là như thế. Ngược lại không là Tào Bân keo kiệt ngân tệ không đồng ý giúp đỡ, chỉ là một số người có về tinh thần bệnh thích sạch sẽ có tiền tài lên liên hệ, ngược lại khó có thể sống chung. Tào Bân cũng không phải chỉ biết là xuất ra bạc lôi kéo nhân tâm người, cho nên chỉ là trong bóng tối sai người đem Vương An Thạch cho mướn phòng ốc mua xuống giá thấp cho mướn. Một ngày này Vương An Thạch mới từ Trương Đôn Châu đó trở về, liên tiếp đến triều đình để bạt thánh chỉ. Đưa đi triều đình sứ giả sau đó, thấy Vương An Thạch nâng thánh chỉ cười ha ha, Vương gia mọi người đều trố mắt nhìn nhau, Vương gia con tư nói, tiên đế tại lúc hai lần triệu tập phụ thân vào triều hắn lao nhân ra đều kiên từ chối không chịu. Hôm nay có vệ quốc công vì là tướng làm giết cũng là sớm muộn chuyện, hà tất thất thố như vậy. Vương gia trưởng tử bạch đệ đệ một cái, phụ thân đây là vì là dỗi cường quốc ý chí mà cười. Vương An Thạch nghe vậy tán thưởng xem nhi tử một cái kích động nói, vệ quốc công quả không phụ ta biến pháp thời cơ rốt cuộc đến. Cường quốc cường binh làm dân giàu ngay tại hôm nay. Đứng tại bên cạnh mẫu thân nữ nhi nhưng có chút lo lắng nói, phụ thân nữ nhi trong khoảng thời gian này tham gia không ít văn hội, nghe một số người nói vệ quốc công làm người xảo trá hoàn khố không giống trung lương. Hôm nay đem hết toàn lực phụ thân sẽ có hay không có không tốt như đồ. Vương An Thạch khoát tay một cái nói, đừng muốn nghe những người đó nói bậy, vệ quốc công có thể lấy phú quý chi thân mà hương biến pháp cường quốc ý chí hướng về này chân hào kiệt vậy. Là cha làm quan nhiều năm nhìn khắp trong triều chư công có này đảm lược tài trí người duy vệ quốc công một người mà thôi. Hắn tuy nhiên cũng bội phục Phạm Văn Chính Phú Bật Hàn Kỳ chờ người biến pháp, lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy bọn họ chỉ là biện pháp không triệt để gãi không đúng chỗ ngứa mà thôi. Nói tới chỗ này hắn đột nhiên thần sắc nhất động hỏi, những lời này ngươi đều là nghe ai nói? Thấy nữ nhi làm khó hắn nhíu mày chuyển hai vòng nói, xem ra có vài người đã ngồi không vững, quay đầu ngươi viết một cái bảng danh sách đi ra là cha cũng tốt nhắc nhở vệ quốc công đề phòng nhiều hơn. Phân phó xong nữ nhi hắn đang muốn về thư phòng lại bị thê tử gọi lại, cười từ phía sau kéo ra một cái cô gái trẻ tuổi nói, quan nhân ngươi nhìn vị này tiểu nương tử như thế nào? Vương An Thạch lưu mê nhìn nữ tử một cái nhíu mày nói, thanh xuân mỹ mạo vẫn tính biết rõ lễ còn có cái gì. Thê tử Ngô thị lườm hắn một cái che miệng cười nói, đây là ta làm quan người mua xuống thiếp thất hôm nay liền thu dùng đi. Vương An Thạch phiền não nhìn thê tử một cái nhấc chân liền đi, ta vợ già ta với ngươi hai nhỏ vô tư trong nhà đâu còn chứa chấp hắn người. Mau mau đưa đi. Nô thị liền vội vàng kéo lại hắn tức giận nói, ngươi hôm nay đều cao quý tể tướng trong nhà làm sao có thể không có thiếp thất để cho người chế giễu. Lại nói nhà nàng là tội quan viên ngươi để cho ta đưa đi nơi nào? Vương An Thạch bị thê tử kéo không thể thoát thân tràn đầy phiền não dậm chân một cái cầu xin tha thứ, ta vợ già a ta đang bận muốn viết tấu chương hướng về triều đình để cải chế kia có tâm tình cưới vợ bé. Vừa nói, hắn xem kia điềm đạm đáng yêu tuổi trẻ nữ tử giống như lại tâm sinh thương hại chỉ phải hỏi, ngươi là nhà nào nữ tử trong nhà phạm chuyện gì? Người nữ kia bộ nói, cha ta là trước thẩm kiện cáo chủ sự bởi vì cùng Dương Châu hầu tương giao hỏng Hoài Đông Diêm chính đã bị triều đình trị tội này đi. Chuyện này Vương An Thạch cũng biết Tào Bân hồi kinh chính biến không lâu liền đem Hoài Đông mối án giao lại cho Khai Phong phủ. Thông qua những ngày qua điều tra cẩn thận Khai Phong phủ đã bắt lấy Dương Châu hầu phái đi kinh sư liên lạc viện thủ hạ tìm ra hắn ở trong triều đồng đảng bảng danh sách. Trừ một ít tội danh hơi nhẹ còn cần luôn châm trước đại bộ phận đồng đảng quan viên đều đã bị định tội. Nói tới chỗ này người nữ kia thấp thỏm nhìn chằm chằm Vương An Thạch đã bắt đầu lau nước mắt. Nếu như vị này tân nhiệm tể tướng không thu nàng nàng tốt một điểm hạ chẳng là làm quan kỹ, nếu như một cái không tốt bị phát mưu cầu kỹ liền triệt để rơi vào thâm uyên. Tuy nhiên vị này vương tướng công nhìn đến rối bù thật giống như không thích tắm có chút để cho người không thể tiếp nhận, nhưng mà dù sao cũng hơn làm doanh kỹ tốt gấp 10.000 lần. Vương An Thạch trầm ngâm một hồi mà bất tình lình vỗ tay một cái vui mừng nói, đưa cho vệ quốc công đi, vệ quốc công. Khá hỉ mỹ sắc đối với, đúng, hạ nhân cũng khoan hậu liền tính không thu vào trong phòng nghị cũng sẽ không để cho ngươi sinh hoạt quá khó khăn. Thê tử Ngô thị thấy trượng phu đã quyết định có chút đau lòng nói, ta hoa hơn 100 con a. Vương gia nữ nhi vốn là đã muốn rời khỏi nghe nói như vậy cũng có chút không nói, lúc trước còn nói vệ quốc công chân hào kiệt nguyên lai tại trong lòng người cũng cái sắp phôi a. Tuyên bình năm đầu mùng 1 tháng chạp Vương An Thạch ấu, thượng hoàng đế nói chuyện sách, phân trần tiên đế nắm quyền thời kỳ đủ loại ảnh hưởng chính trị để triều đình biến pháp cải chế. Mùng 5 tháng chạp Phan Thái Hậu triệu tập Vương An Thạch cùng trọng thần vào cung đấu thật, hỏi thăm triều đình hiện pháp lợi và hại. Tháng chạp lần đầu bảy vương an thạch trên, bản triều 100 năm không có chuyện gì chát, cả cái luận thuật bản triều pháp chế cùng quốc chính diễn biến cùng ảnh hưởng. Tháng chạp lần đầu 10 Phan Thái Hậu đã rõ ràng lộ ra biến pháp thái độ, ngay sau đó lần nữa triệu kiến trong triều trọng thần cặn kẽ thảo luận vương an thạch biến pháp chủ trương cùng khả thi. Đối với Phan Thái Hậu cẩn thận Tào Bân là tán thành, lớn như vậy chính sách quốc gia không phải nói thay đổi liền thay đổi. Liên tính hắn có chút vượt mức quy định kiến thức cũng không dám hứa chắc biến pháp nhất định hoàn mỹ thành công. Lần đầu 11 ngày này, Phan Thái Hậu cùng mấy vị trọng thần thảo luận cả ngày, liền cơm trưa đều là trong cung giải quyết, mắt thấy sắc trời đã tái đi tài, mới để bọn hắn rời khỏi hoàng cung. Mới ra cửa cung, Văn Ngạn Bắc liền đuổi theo biết rõ gián viện Khấu Chuẩn hỏi, giặc chi viện cảm thấy cái gì đó mạ non pháp nông điền thủy lợi pháp cùng thị dịch pháp được hay không? Khấu Chuẩn trầm ngâm một hồi lắc lắc đầu nói, khó vương giới phủ quá mức chỉ vì cái lợi trước mắt, hắn dự tính ban đầu có lẽ không sai, nhưng lòng người khó chế không dễ thi được a. Nghe hắn nói như vậy, Văn Ngạn Bắc cười lạnh hai tiếng phê bình nói, ta xem hắn dự tính ban đầu liền không tốt, ta đại tống là cùng sĩ phu mà không cùng bách tính cộng trị thiên hạ. Theo ta thấy nếu thật gọi pháp này thi hành, được, tương lai ta đại tống như vong đem bắt đầu tại An Thạch. Vừa nói, hắn xem Khấu Chuẩn thần sắc tiếp tục nói, nếu không có vệ quốc công vương giới phủ sao dám hành, được, này hiểm sách. Giặc chi viện ngươi không cảm thấy vệ quốc công quyền vị quá nặng sao? Lúc này chính là thời cơ tốt ta. Khấu Chuẩn kỳ quái liếc hắn một cái lắc đầu cười nói, Văn đại nhân ngươi lâu không tại triều không biết Tào Bân người kia láo lỉnh cùng khôn khéo, hắn vừa có biến pháp ý chí vì sao lại đẩy vương giới phủ đi ra, lại hôm nay không nói một lời. Kia tiểu tử từ trước đến giờ yêu thích dùng hắn người lần nước chính mình được lợi, ngươi như muốn dùng cái này tính kế hắn cũng phải cẩn thận. Nói xong cũng không tiếp tục để ý, Văn Ngạn Bắc bước nhanh rời khỏi. Thêm dầu vào lửa mượn đao giết người cùng bỏ đá xuống giếng, từ trước đến giờ là những này kẻ già đời quen dùng thủ đoạn. Văn Ngạn Bắc nhìn thấy biến pháp thời cơ sản sinh làm còn ngã, Tào Bân tâm tư cũng không có gì lạ. Thậm chí Tào Bân môn nhân bên trong cũng chưa chắc không có sản sinh loại ý nghĩ này, bỏ đá xuống giếng người nhân tâm khó dò, rất khó cấm tuyệt. Bất quá Tào Bân đẩy Vương An Thạch đi ra chỉ sợ là sớm có phòng bị, nào có dễ dàng như vậy bị dụ dỗ. Nhìn đến Khấu Chuẩn thân ảnh rời đi, Văn Ngạn Bắc lạnh rên một tiếng nói, như thế biến pháp đại tống sớm muộn vòng với kia tay Tào Vương tất cả đều là tội nhân bản quan còn ngã, muốn thử một chút đối tượng chú ý lúc hắn Tào Bân có thể hay không chịu nổi áp lực nặng nề toàn thân trở ra. N516